Chương 1345, thiên cơ bị thác, xác định vị trí thanh trừ. Chương 1345, thiên cơ bị thác, xác định vị trí thanh trừ. Trong lòng của hắn cố ý, nhưng như vậy ngủ gật tới đưa gối đầu chuyện rất khó không khiến người ta cảnh giác. Chính mình là thất giai thiên cơ sư không giả, dù là đạo chủ cấp bậc nhân vật đều khó mà tính toán hắn, nhưng trên mình nhưng còn có đại thừa đâu. Vạn nhất có đại thừa ý thức được hắn muốn mưu đồ đại thừa chi vị, sớm cho mình tổ cục gài bẫy, đây không phải là trực tiếp rơi vào trong khe. Thế nhưng là thật muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay mẫn chi đại đạo Trần Cảnh An coi là thật không quá bỏ được. Hắn càng nghĩ, cuối cùng quyết định ném đá dò đường nhìn xem. Trần Cảnh An mở miệng nói, bọn hắn có thể cho cái gì thù lao? Phương Trư lúc đầu coi là lần này lại là khách sáo, chưa từng nghĩ Trần Cảnh An vậy mà nuối lòng điểm ý tứ. Hắn cũng không dám được đà lần tới, lập tức đi cùng cái khác thần quân chứng thực. Thần quân nhóm cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá, bọn hắn rất nhanh đưa ra trả lời chắc chắn, chủ yếu là các loại cổ lão thiên cơ truyền thừa cùng bảo vật. Nếu chính mình chỉ là một vị bình thường thất giai thiên cơ sư, vậy hắn đối loại vật này hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, hắn là bậc học, loại này làm từng bước đồ vật tác dụng liền tương đối có hạn. Trần Cảnh An cũng không trông cậy vào đám người này thật có thể cho ra quá đồ tốt. Cho dù thật cho, hắn cũng không dám thu, lo lắng bị người mưu hại, thậm chí là tìm hiểu nguồn gốc bắt được thân phận. Nhưng là, vấn đề này dường như có khác giải pháp. Thì như đem đồ vật cách một người, trực tiếp tẩy trắng. Trần Cảnh An nghĩ đến Áp Vương. Hắn bây giờ là Hỏa Chi đạo chủ, cầm trong tay đại đạo tín vật, không ai có thể tước đoạt hắn đạo chủ vị trí. Còn nữa, Áp Vương đã tìm nơi nương tựa Tây Thiên Phật môn. Hắn có đại thừa thế lực phù hộ, căn cơ đầy đủ thâm hậu. Cái này đặt ở thần quân bên trong, đã là địa vị cực cao, tiến không thể tiến vào. Trần Cảnh An làm ra quyết định, cũng truyền ra chính mình báo giá. Hắn cần hai cái Hỏa Chi thần vị tình báo. Phương Trư đem tin tức truyền về. Một đám lục giai thiên cơ sư mặc dù kinh ngạc, nhưng đây là vị thứ nhất dám đối Quỷ Chi đại đạo hạ thủ thất giai thiên cơ sư, chỉ bằng điểm này, bước lên điểm phong hiểm cũng chưa chắc không thể. Ngược lại thù lao là từ tập thể gánh chịu. Thế là, thần quân bên trong phái ra một vị cách Phật môn tương đối gần đại biểu, đến nhà cung Áp Vương thương nghị chuyện. Áp Vương trước đó đã được đến Trần Cảnh An tin tức. Hắn mượn cơ hội này gõ cây gậy trúc, chỉ cần không làm được quá đáng, không ai sẽ đem bọn hắn liên tưởng đến nhau. Bởi vậy, Áp Vương chỉ đem giá cả nổi lên gấp đôi. Mặc dù đồng dạng là dọa dẫm, nhưng lấy thân phận của hắn, cùng đám kia thần quân năng lực chịu đựng, cái này đúng lúc là một cái điểm thăng bằng. Áp Vương đưa ra hai đạo thần vị tin tức, rất nhanh trải qua chuyên gia liền đưa đến Trần Cảnh An trong tay. Trần Cảnh An nhận lấy về sau, ung dung thản nhiên đem nó xóa đi. Đây cũng là đem Áp Vương vừa mới thiếu nhân quả lại lui trở về, tránh cho hắn nhận đạo cung cùng tín vật bài xích. Phương Trư không hề rời đi, mà là chờ tại nguyên chỗ. Trần Cảnh An nghĩ đến đầu kia màu đen tuyến trùng, thế là trực tiếp căn cứ điểm này tiến hành đào sâu. Đám kia thần quân mong muốn đối phó Quỷ Chi đại đạo, chính mình không biết rõ đánh chỗ nào chí mạng, dứt khoát nói thêm cung cấp một chút vị trí tốt. Tiếp xuống, Trần Cảnh An tiên cơ hình tượng bắt đầu đại lượng bắt lấy tin tức, đồng thời phân loại, cuối cùng toàn bộ giao cho Phương Trư trong tay. Phương Trư nhìn xem trước mặt chịu nặng cái này một chồng thiên cơ tin tức. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có thiên cơ sư cao như vậy hiệu. Chính mình xem như thiên cơ sinh linh, tin tưởng mỗi một lần thôi diễn độ khó, huống chi đối thủ là ở bề ngoài nắm giữ nhiều nhất thất giai thiên cơ sư thế lực. Vị tiền bối này không phải là đang đùa chính mình a? Phương Trư luôn cảm giác muốn xong, biểu hiện trên mặt so với khóc đều khó nhìn. Trần Cảnh An khẽ nhíu mày. Hắn xem ở Phương Nhuận phân thượng, thế nhưng là ngoài định mức phụ tặng không ít tin tức, chẳng lẽ cái này vẫn còn chê ít? Còn có vấn đề sao? Phương Trư nghe vậy lập tức đứng thẳng người, không có. Hắn lập tức rời đi, sẽ đạt được thiên cơ tin tức phân phát cho chư vị thần quân. Đám kia thần quân cũng trực tiếp xôi trào, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua có người dạng này dùng thiên cơ thuật. Nhà ai tuổi thọ không phải mệnh? Bình thường thất giai thiên cơ sư, nếu thật là một hơi thôi diễn nhiều như vậy, chỉ sợ tuổi thọ trực tiếp gãy xong. Đây không phải bắt bọn hắn làm việc vui đùa nghịch sao? Dùng đầu góc ngẫm lại, trên đời này tại sao có thể có như thế xuẩn thất giai thiên cơ sư? Thần quân nhóm trong lòng đã có phán đoán, tin tức này là giả, ai mà tin ai đến bị cười. Nhưng là cũng có người không cam tâm, ôm thử một lần ý nghĩ, dựa theo cung cấp tin tức tìm tới một chỗ địa điểm. Đây là một chỗ yêu đình thần quân phụ thuộc thế lực, mạnh nhất bất quá phản hư cảnh. Đặt ở yêu đình bên trong, dạng này thế lực không có 10.000 cũng có 8.000. Đích thân tới thần quân cảm giác chính mình là thật phạm ngu xuẩn. Nơi này chỗ nào giống Quỷ Chi đại đạo địa bàn? Chẳng lẽ lại đám người này còn có thể đều là hắc tuyến chủ biến? Thần quân cười nhạo một tiếng. Hắn bây giờ hóa thân thành một cái đi ngang qua phản hư tu sĩ, xác nhận nơi này không có dị động liền định rời đi. Chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh trực tiếp giáng lâm tới chung quanh hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Xem ra những người này còn chính là đến từ cái này phụ thuộc thế lực. Thần quân nhìn thấy một màn này lập tức đen mặt. Hắn cũng không phải là giết chóc tính tình, cứ việc hôm nay phí công một chuyến, nhưng hắn cũng không nghĩ đến muốn giận chó đánh mèo người bên ngoài. Kết quả chính mình không có tìm người ta phiền toái, bọn hắn cũng là trước tiên đem chính mình chắn ở chỗ này. Thần quân hít sâu một hơi, đến cùng vẫn là không muốn động thủ. Hắn ngữ khí băng lãnh, tránh ra. Nhưng mà không có người đáp lại hắn, trước mặt mấy vị tu sĩ trực tiếp không quan tâm bay nào tới. Thần quân quanh thân đống nhiên bộc phát ra một trận quang mang. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trước người hắn bọn này phản hư trực tiếp bạo thể mà chết. Theo thân thể máu thịt tán loạn, từng đầu màu đen tuyến trùng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này giống như là thổi lên địch tập kèn lệnh. Những cái kia nguyên bản còn bình thường người bình thường, đột nhiên điên cuồng nhìn về phía thần quân, trong ánh mắt lộ ra một loại gần như điên cuồng thành kính. Bọn hắn toàn bộ đều là màu đen tuyến trùng. Việc đã đến nước này, Thần quân chỗ nào không biết mình trách lầm Trần Cảnh An. Vị kia thất giai thiên cơ sư quả nhiên là phúc hậu người. Hắn ngay lúc này không còn giấu giốt, trực tiếp tế ra thần bị, cả người tăng vọt đến ngàn vạn chi thân, thân thể lớn như vậy ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn này bay nhào mà đến sâu kiến. Thần quân hạ xuống một cái hủy diệt bàn tay, tịch diệt lực lượng gào thét mà qua, bất luận phản hư vẫn là luyện khí, toàn bộ đều dưới một kích này tan thành mây khói. Bành, trong khoảnh khắc, vô số tuyến trùng bị thần lực xuyên thấu, hoàn toàn đã mất đi sức sống. Lớn như vậy một cái phản hư thế lực, như vậy tuyên cáo diệt vong. Cái này thần quân không có lưu lại, mà là đem chính mình lúc trước kiến thức đồng bộ cho cái khác đồng hành thần quân. Hắn thì tiến về hạ một tọa độ. Tin tức truyền ra, không ít vốn đã hạ quyết tâm từ bỏ thần quân cũng được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn đến địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một chỗ màu đen tuyến trùng xào huyệt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này quỷ chi đại đạo vô thanh vô tức, vậy mà đã thẩm thấu sâu như vậy. May mắn mà có vị kia thất giai thiên cơ sư. Nói trở lại, trải qua chuyện này song phương xem như kết lương tử. Quỷ chi đại đạo tại am hiểu nhất lĩnh vực bị nhằm vào, tương lai lại có trò hay để nhìn. Chương 1346, phòng thủ kế sách, viên hầu thần quân. Chương 1346, phòng thủ kế sách, viên hầu thần quân. Thân làm kẻ đầu tê ở Trần Cảnh An một mực chờ tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi thi hài bên trong hai đạo thân ảnh kia tự loạn trận cướp. Hắn lúc trước một hơi thôi diễn không ít trùng huyệt vị trí, bản ý của hắn là đem trước mặt cái kia cỡ lớn hắc tuyến trùng dẫn đi, chỉ cần có thể tìm tới gia hỏa này trùng huyệt, liền không lo nó sẽ không rời đi. Trần Cảnh An tiếp tục khai thác hành động. Một bên khác, Quỷ Chi Đạo Cung bởi vì lấy đạo chủ tự mình yêu cầu, những cái kia ngày bình thường một mực thông qua ngủ say để đền bù thiên cơ phản vệ thất giai thiên cơ thuật lần lượt bị tỉnh lại. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào lẫn nhau trên thần, đều có thể nhìn ra đối phương nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bọn này thất giai thiên cơ sư, trong bọn họ có khá cao một bộ phận đều không phải tới từ cùng một thời đại. Lẫn nhau ở giữa, có người khả năng sớm tại tu luyện mới bắt đầu, liền nghe qua đối phương tên tuổi, cho đến chính mình cũng bị ép ngủ say cũng chưa từng gặp qua một mặt. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn gặp được, có thể khiến cho Quỷ Chi đại đạo như vậy hưng sư động chúng, chỉ có đạo chủ trong miệng trung cực kế hoạch. Chẳng lẽ thời cơ đã thành thủ? Một đám thiên cơ sư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía đạo chủ, không thể được đến đối phương đáp lại. Cái này khiến tâm tình của bọn hắn lại thấp hỏng. Chẳng lẽ có đại thừa đánh đến tận cửa? Như vậy, cho dù đem bọn hắn tỉnh lại cũng vô dụng, cùng nó đại gia chết cùng một chỗ, vậy còn không như giữ lại sinh lực đâu. Quỷ Chi đạo chủ không có bỏ qua dưới đáy đám người này ánh mắt, sắc mặt hắn phát lạnh. Từ chính mình trở thành đạo chủ đến nay, xưa nay đều chỉ có chính mình ở sau lưng ám toán người khác phần, khi nào bị ảnh hình người đánh lén như vậy? Bởi vì vị kia thân phận không rõ thất giai thiên cơ sư, Quỷ Chi đại đạo nhiều năm như vậy bố trí bên ngoài chủ tổ, đã bị diệt đi một nửa. Đáng sợ nhất cũng không phải là tổn thất bản thân, mà là người kia thiên cơ năng lực. Quỷ Chi đạo chủ để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là hắn tự mình ra tay, coi là thật tôi diễn nhiều như vậy tin tức, cho dù nắm giữ đế binh phong hậu bản trợ giúp, cũng không tránh khỏi muốn đem chính mình hao tổn tới dầu hết đèn tắt. Bây giờ hắn không phải chưa có thử qua thôi diễn người giật dây thân phận, nhưng bất luận chính mình đầu nhập bao nhiêu thiên cơ chi lực, kết quả sau cùng đều là đá chìm đáy biển. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, lần này nhằm vào Quỷ Chi đại đạo thiên cơ sư coi là thật chỉ có một cái. Chẳng lẽ đám kia đối bọn hắn lòng mang bất mãn thất giai thiên cơ sư liên hợp, không tiếp tự tổn cũng muốn nhường Quỷ Chi đại đạo ăn thiệt thòi? Việc cấp bách vẫn là tra ra việc này. Đám người làm cục đã là tình huống lý tưởng nhất. Quỷ Chi đạo chủ chân chính lo lắng là có cái khác càng cổ lao đế tộc, hay là trước luân hồi lưu lại lực lượng. Bọn hắn nếu muốn nhằm vào Quỷ Chi đại đạo, mình tuyệt đối phải trả ra cái giá không nhỏ. Vì thế, Quỷ Chi đạo chủ định ra nhạc dạo. Tất cả mọi người cùng ta cùng nhau bố trí thiên cơ bình chướng, ít nhất phải bảo trụ đạo cung bên trong tin tức. Nếu không, nếu là danh sách tiết lộ, chư vị đều sẽ bị toàn bộ thiên ngoại truy sát. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn hứng hở những cái kia thành viên nhao nhao ngồi thẳng. Trong lòng bọn họ hối hận lúc trước lưu lại cán, nhưng hôm nay vì tự cứu, dường như cũng có thể tay cụt cầu sinh. Quỷ Chi đại đạo hoàn toàn đi vào phòng thủ trạng thái. Những cái kia cùng bọn hắn có thủ thế lực bắt đầu đánh chó mù đường. Vẫn là tinh hải, không gian thi hải Trần Cảnh An thấy được đầu kia hắc tuyến trùng rốt cuộc khởi hành, đồng thời nhanh chóng rời đi không gian thi hải phạm vi. Hắn trước cho mình tính toán một lần cắt hung, xác nhận không có nguy cơ, lúc này mới lăn lộn đi vào. Ven đường, những cái kia hắc tuyến trùng bởi vì trứng trùng hủy diệt, đã thương vong hơn phân nửa, mà nguyên bản dự định bị giết lấp lóe thỏ, bây giờ thu được tự do. Nhưng chúng nó dường như đã mất đi nguyên bản thiên phú cùng năng lực. Bọn này lấp lóe thỏ như là gà rừng như thế, chỉ có hai chân đồng thời chạm đất mới có thể đứng đến ổn. Trần Cảnh An thần thức nhanh chóng đảo qua bọn hắn. Hắn cuối cùng ra kết luận, những này bị nuôi dưỡng đã không thể bị coi là lấp lóe thỏ, bọn hắn chỉ là năng lực đã thoái hóa á loại. Cũng may, nơi này còn có một đầu chân chính lấp lóe thỏ chưa chết. Trần Cảnh An một đường hướng phía dưới, thật xa thấy được đầu kia đã bị giày vò đến toi thóp lấp lóe thỏ. Một phương hướng khác bên trên, cái kia lưu thủ viên hầu đi ra. Hắn toàn thân tản ra hắc khí, cuối cùng đi vào lấp lóe thỏ trước mặt, trong giọng nói lộ ra mấy phần tiếc hận. Lúc đầu ta còn muốn đợi thêm hai loại thần đạo lực lượng chính mình dung hợp, đáng tiếc thời gian không đủ, ta chỉ có thể đưa ngươi ăn vào bụng làm qua loa, ngươi có thể so sánh đám phế vật kia phải có dinh dưỡng nhiều. Viên hầu thần quân cười ha hả, trong miệng phóng xuất ra hấp lực cường đại, coi là thật chuẩn bị đem lấp lóe thỏ nuốt mất. Trần Cảnh An thấy thế, cũng không tiếp tục cẩn giấu, hắn sờ đến viên hầu thần quân sau lưng, nổ cây hám sơn thần bị khí tức phóng xuất ra. Trần Cảnh An hình thể đột nhiên cất cao, hắn đem viên hầu thần quân toàn bộ nắm lên, trực tiếp đè lại đầu của hắn, một lần lại một lần hướng phía hải cốt biên giới đánh tới. Bành, bành, Viên Hầu Thần Quân bị đánh một trở tay không kịp, rất nhanh toàn thân máu me đồng địa. Nhưng hắn trở lại tỉnh đến, dựa vào thể nội kia một nửa mẫn chi đại đạo cưỡng ép từ Trần Cảnh An trong tay tránh thoát. Viên Hầu Thần Quân đương nhiên sẽ không cam tâm bị người mà đánh. Hắn đồng dạng tế ra tự thân thần bị. Cái này cũng lệ thuộc lực chi đại đạo bài sơn đảo hải. Chỉ thấy, Viên Hầu Thần Quân thân thể quỹ tích dường như tự thành một chu thiên, hắn di động nhanh chóng, trực tiếp đem Trần Cảnh An vây vào giữa. Bài sơn đảo hải lực lượng quyền hành, thiên về tại một cái thế chữ. Trần Cảnh An đặt mình vào ở giữa, dưới chân địa bàn dần dần biến bất ổn, lại bình tĩnh lại lúc sau đã bị Viên Hầu Thần Quân cho cuốn tới không trung. Khi bọn hắn đạt tới độ cao nhất định về sau, Viên Hầu Thần Quân đột nhiên thay đổi cố này thế phương hướng. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn bị cưỡng ép nâng lên Trần Cảnh An, cũng cảm giác được trên đỉnh truyền đến một cỗ không thể kháng cự áp lực, khiến cho thân hình của hắn duy trì liên tục hạ xuống. Viên Hầu Thần Quân thì đạp đi mà tới, nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt nhiều một chút chế nhạo. Bất quá là một cái chỉ dám đánh lén bọn chuột nhắt, lại cũng vọng tưởng chiến thắng ta. Hai người đều là hợp thể giai đoạn trước. Chỉ có điều, Trần Cảnh An là đơn nhất lực chi đại đạo đối đầu Viên Hầu Thần Quân dạng này, lực mẫn dung hợp cũng không chiếm ưu thế. Nhưng hắn xác thực từ đối phương chiến đấu bên trong, nhìn thấy mấy phần liên quan tới mẫn chi đại đạo linh cảm. Viên Hầu Thần Quân nhìn về phía hắn, đáy mắt vẻ tham lam càng lớn. Ta vốn cho rằng hôm nay chỉ có thể ăn đầu này lão tổ, không nghĩ tới còn có giống như ngươi chủ động đưa tới cửa. Không nên phản kháng, trở thành ta một bộ phận. Viên Hầu Thần Quân phóng xuất ra tự thân chính sử, hắn dự định đem Trần Cảnh An đồng hóa. Hai người đều là lực chi đại đạo thần vị, cái này hai tôn thần vị ở giữa lẫn nhau thôn phệ, có thể trình độ lớn nhất giảm bất chính sử sói mòn. Ngươi thắng, hắn thần vị tiềm lực sẽ tiến thêm một bước. Đến mức kẻ bại, cái này thần vị lực lượng sẽ hoàn toàn hao hết, đồng thời tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, nên thần vị đem ở vào không thể chứng đạo trạng thái. Cho đến tương lai một ngày nào đó, đại đạo mới có thể lại đem phong xuất ra, xem như tân sinh thần bị. Chương 1347, chính sử giao phong, tác gia lại xuất hiện chương 1347, chính sử giao phong, tác gia lại xuất hiện Trần Cảnh An đứng tại chỗ. Hắn nhìn thấy Viên Hầu Thần Quân sau lưng, do nó chính sử cụ tượng hóa hình thành thân ảnh. Kia là một đầu toàn thân mọc ra lông dài màu trắng viên hầu. Thân hình của hắn đỉnh tiên lập địa, hai tay trên bờ vai có hư ảo bóng mặt trời cùng ánh trăng giao quấn, cánh tay tới bàn tay chỗ đều là khắp núi nham thạch đường vân. Viên Hầu Thần Quân bản thể, nghiêm nhiên chính là một đầu được vận may lớn linh hầu. Giờ phút này, hắn sải bước hướng phía Trần Cảnh An mà đến. Quá khứ đủ loại kinh nghiệm, còn có đến từ linh hầu bất khuất đấu trí, tại thời khắc này giống như nước thủy triều tràn vào Trần Cảnh An não hải. Viên Hầu Thần Quân ý nghĩ rất đơn giản, lợi dụng chính mình chính sử, cưỡng ép đột phá Trần Cảnh An đối tự thân nhận biết, để cho hắn có thể nhận mệnh trở thành tự thân một bộ phận. Ngay tại hai người sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Cảnh An trên đỉnh đồng dạng có một đoàn mây mù dâng lên. Chỉ có điều, so với kia màu trắng cự viên thân thể lớn như vậy, điểm này mây mù tối đa cũng chỉ tương đương với đánh một lần ngáp trình độ. Màu trắng cự viên thấy được chính sử bên trong cảnh tượng, ngắn ngủi 1000 năm, một bầy kiến hôi sinh lại chết, chết lại sinh. Đây chính là Viên Hầu Thần Quân cảm thụ. Hắn cũng là hơi kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua có người chính sử có thể ngắn đến mức này, chỉ sợ tương lai muốn làm chân tướng phơi bày không chừng vừa mở ra địa đồ liền lộ ra dao găm. Kinh ngạc qua đi, Viên Hầu Thần Quân ánh mắt liền biến kinh miệt không ít. Trong mắt của hắn bị coi là súc vật lấp lóe thỏ còn chưa hết sống 1000 năm. Tiểu tử này có thể đột phá, vẫn là quá dựa vào vận khí. Bất quá, chân chính có vận khí chính là mình, bởi vì Trần Cảnh An hết thảy đều đem thay mình làm áo cưới. Viên Hầu Thần Quân trong lòng mọi loại khinh miệt, nhưng ở giải quyết dứt khoát thời điểm, hắn cũng minh bạch muốn toàn lực ứng phó, tránh khỏi lật tuyển trong mương. Phanh, màu trắng cự viên lòng bàn tay bung lên, đi sau mà tới trước, tầng tầng lớp lớp khí lãng lôi cuốn lấy âm bạo thành quét ngang mà đến. Một quyền này nếu là rơi vào trên tiểu thế giới, đó là chân chính có thể làm được gì thế. Kia một chút mây mù lắc lư, sương mù cũng bị thổi đi hơn phân nửa. Bất quá, làm nắm đấm sẽ rơi xuống thực chỗ thời điểm, mây mù chỗ sâu đột nhiên có đôi cánh tay, hai trưởng trùng điệp làm ra chống cự động tác, nên tiếp rơi xuống thiết quyền. Làm cho người không nghĩ tới chính là màu trắng cự viên năm đấm vậy mà thật bị đỡ được. Cái này còn không chỉ thấy cái kia hai tay cánh tay lại lần nữa dùng sức, vậy mà mạnh mẽ đem màu trắng cự viên cả người hướng về sau đẩy đi. Cố kia trong mây mù thân ảnh cũng nổi lên. Đây là một cái tiểu nhân. Bất quá, khi hắn tự chính sử bên trong đi ra về sau, thế tiểu nhân này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng bọn. Hắn rất nhanh đạt đến cùng màu trắng cự viên tương đối kích thước, nhưng đến nơi đây vẫn là không ngừng. Lớn như vậy thân thể bóng ma hướng phía trước lan tràn, giống như đầm lầy như thế, đem Viên Hầu Thần Quân cùng hắn chính sử biến thành màu trắng cự viên toàn bộ hãm tại nguyên chỗ. Viên Hầu Thần Quân trừng to mắt, ngươi chính sử chiều dài bất quá ngàn năm, cái này sao có thể? Trần Cảnh An đứng tại chỗ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần trêu tức. Hắn cười không nói, chính mình chính sử là chỉ có 1000 năm, thế nhưng là hắn làm thần quân thời gian coi như lớn. Áp vương một đời kia tạm thời không đề cập tới, chỉ là hắn từ địa phủ lấy được hai vương truyền thừa, đây là càng thêm xa xưa tồn tại, thật muốn tinh tế bản tính xuống dưới, mấy ngày đều nói không hết. Người khổng lồ kia chính là tác gia. Đây cũng là nhổ cây hám sơn hình tượng cụ hiện. Trần Cảnh An đột phá hợp thể cảnh về sau, đây là lần thứ nhất hắn từ chính sử bên trong đi tới. Rốt cục, tác gia thân thể tại tăng vọt tới màu trắng cự viên gấp 10 về sau, ngừng lại. Nguyên bản nhìn còn có chút tinh xảo tiểu nhân, bây giờ ngay cả trên mặt một cái lỗ chân lông đều như là sâu hắc động không thấy đáy. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua Viên Hầu Thần Quân cùng hắn chính sử. Một đạo cùng Trần Cảnh An giống nhau, nhưng là so với hắn càng thêm điên cuồng cùng giữ tợn thanh âm vang lên. Đến phía ta. Tác gia phát ra nổi trống giống như tiếng cười, giơ chân lên hướng phía màu trắng cự viên đạp xuống dưới. Không, Viên Hầu Thần Quân tiếng kêu thê thảm vang lên, hắn chính sử bị một cước này trực tiếp dẫm không có 1/3. Hơn nữa, hắn những năm này thật vất vả dẫn vào thể nội mẫn chi đại đạo tại thời khắc này cũng phí công nhọc sức. Hoán độc cảm xúc tại Viên Hầu Thần Quân thể nội lan tràn. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, hung tợn nói rằng, đợi ta trở về ngày, chính là thân ngươi tử trí lúc. Ta đem lên báo cho đạo chủ, là ngươi đang tính kế ta quỷ đạo. Đang khi nói chuyện, Viên Hầu Thần Quân nhục thân bắt đầu vỡ vụn. Cái này là chính hắn từ bỏ bộ phận này lực lượng, dự định trực tiếp trở về tới tự thân thần đạo đi, ngược lại có quỷ chi đạo chủ tiếp dẫn, chính mình khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một sợi mọc ra cái đuôi Viên Hầu hồn phách bay đi. Hắn một bên rời đi, một bên quay đầu, thỉnh thoảng hướng phía Trần Cảnh An lộ ra khiêu khích biểu lộ. Tiểu tử này giấu sâu lại như thế nào? Hắn không trả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình rời đi. Cho đến hai người khoảng cách kéo ra, Viên Hầu Thần Quân lúc này mới tập trung tinh thần đi đường, hắn muốn về tới Quỷ Chi Đạo Cung đi. Không biết rõ trôi qua bao lâu, ngược lại Viên Hầu Thần Quân đều đã có chút chết lặng, cho đến hắn nhìn thấy một tòa quen thuộc màu đen cung điện xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này lập tức nhường hắn có khí lực. Viên Hầu Thần Quân ra sức hướng phía bên trong phóng đi, dọc theo con đường này không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn, tựa như là tiến vào chỗ không người. Quen thuộc vị trí, thân ảnh quen thuộc. Viên Hầu Thần Quân trực tiếp lễ bái, thuộc hạ tham kiến đạo chủ. Hắn không dám ngẩng đầu, liền nghe tới thanh âm quen thuộc tự vang lên bên tai. Thế nào biến thành bộ dáng này? Thanh âm kia bình tĩnh như cũ, thậm chí không có bất kỳ cái gì vấn trách ý vị, dù vậy cũng làm cho Viên Hầu Thần Quân đứng ngồi không yên. Hắn đập đầu xuống đất, động tĩnh làm cho lớn hơn. Thuộc hạ thẹn với đạo chủ đại bạn, không có thể đem đầu kia lấp lóe thỏ thuận vệ, cô phụ huynh đệ khác khổ tâm lo liệu. Chỉ là, thuộc hạ bằng lòng lập công chủ tội, ta đã biết là người phương nào tại nhằm vào bản nói. Nghe vậy, thanh âm kia bên trong nhiều một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Người nào? Viên Hầu Thần Quân cảm thấy mình được cứu rồi, chợt ngẩng đầu, khi nhìn rõ trước mặt Quỷ Chi đạo chủ về sau, nét mặt của hắn có một nháy mắt chần chờ. Cái này, hắn thế nào cảm giác đạo chủ cùng cái kia trọng thương chính mình tặc nhân dáng dấp có điểm giống. Nói trở lại, đạo chủ là dáng dấp ra sao? Kia tặc nhân lại là dáng dấp ra sao? Viên Hầu Thần Quân cảm thấy mình ký ức cùng nhận biết giống như xuất hiện một loại nào đó sai lầm. Đúng vào lúc này, đạo chủ đi đến trước mặt hắn đến, thanh âm bên trong mang theo cổ vũ. Ngươi cái gì muốn nói ngay? Viên Hầu Thần Quân lần này cảm giác càng không được bình thường. Hắn do dự mãi, vẫn là cả gan nói ra lời trong lòng. Kia tặc nhân cùng đạo chủ dáng dấp có điểm giống, có thể là đạo chủ đồng bào. Huynh đệ. Nghe vậy, đạo chủ lấy xuống trên người mặt nạ, lộ ra dưới đáy Trần Cảnh An bộ dáng. Hắn từng bước một đi vào Viên Hầu Thần Quân trước mặt, không để ý cái sau đã cứng tại nguyên địa thân thể, thấp giọng lại hỏi một câu. Ngươi nói, có khả năng đây chính là ta làm? Chương 1348, mua trước sau giao, luyện thọ là đan. Chương 1348, mua trước sau giao, luyện thọ là đan. Viên Hầu Thần Quân điên rồi, đây là mặt chữ trên ý nghĩa điên. Trần Cảnh An nhìn xem bị chính mình chộp vào lòng bàn tay ngu dại hồn phách. Từ đầu đến cuối, Viên Hầu Thần Quân đều không có thoát đi qua, một mực tại lòng bàn tay của mình dậm chân tại chỗ. Hắn kinh nghiệm tất cả, cũng bất quá là căn cứ vào tự thân ký ức hình thành tin tức. Bất quá, tiểu tử này đúng là làm một chuyện tốt. Ít ra hắn để người ta biết Quỷ Chi Đạo Cung vị trí. Trần Cảnh An chính mình không có ý định động thủ, lại lần nữa tâm thần chui vào Thiên Cơ Hải, đem lúc trước phụ trách truyền lời phương chư tìm tới. Ta cái này còn có một cái mua bán, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn có tiếp hay không? Phương Chư hiển nhiên nghe nói đại lượng trùng huyệt bị phát hiện chuyện, trong lòng đối trước mặt vị này cường đại thiên cơ sư càng là tràn đầy kính sợ. Đại nhân mời nói, ta biết Quỷ Chi Đạo Cung tin tức, lần này ta cần hai cái có thần quân khí tức lưu lại di vật. Tiểu nhân tuân mệnh. Phương Chư chưa hề nói giá tiền này cao thấp, dù sao không có quan hệ gì với hắn, ngược lại chức trách của mình chỉ là đem lời đưa đến mà thôi. Đến mức có tiếp nhận hay không, chân chính đánh nhịp vẫn là cái khác thần quân. Làm tin tức đưa đến về sau, một đám thần quân biết được là Quỷ Chi Đạo Cung hạ lạc tình báo, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, bởi vì cho tới nay chưa hề có người chân chính tìm tới qua Quỷ Chi Đạo Cung. Đổi lại người bên ngoài bọn hắn khẳng định liền không để ý, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là vừa nhường Quỷ Chi Đại Đạo bị tổn thất trọng đại Trần Cảnh An. Trần Cảnh An năng lực là rõ như ban ngày. Nếu tin tức làm thật, đừng nói 20 kiện di vật, chính là 40 kiện bọn hắn đều có thể cầm ra được. Duy nhất điểm đáng ngờ ở chỗ, cái này có phải hay không là Quỷ Chi Đạo Cung tổ cục? Bọn hắn cố ý thả ra trước mặt bộ phận kia thắng lợi xem như ngon ngọt, cũng thay Trần Cảnh An tạo thế, để cho hắn có thể lấy được một đám thần quân tín nhiệm. Chờ làm nền hoàn tất, lại trong ngoài phối hợp đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Phóng nhãn tiên ngoại tu tiên giới quá khứ, loại này lòng dạ hiểm độc chuyện nhiều vô số kể, huống chi là thanh danh cực kém Quỷ Chi Đạo chủ. Loại ý nghĩ này nhanh chóng tại thần quân nội bộ lan tràn. Trong này, chưa chắc không có tới từ Quỷ Chi Đại Đạo thần quân. Bọn hắn sớm tại đạo chủ lựa chọn phòng ngự bắt đầu, liền bị hạ đạt không tiết bại lộ thân phận cũng muốn tránh cho quỷ đạo tiến một bước tổn thất mệnh lệnh. Vì thế, bọn hắn bắt đầu ở thần quân nội bộ giải loại này âm mưu luận, đồng thời cố ý dự định lợi dụng chính mình gian tế thân phận hoàn toàn đem Trần Cảnh An lôi xuống nước. Chỉ cần hắn không có uy tín, bọn này thần quân liền không khả năng lại tin tưởng đến. Chờ Quỷ Chi Đại Đạo vượt qua nguy cơ lần này, bọn hắn cũng có dư lực thu thập Trần Cảnh An. Đây là một trận sinh đẹp khắc phục khó khăn. Thế là, bọn này thần quân rất nhanh liền hành động. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị giải tin tức, liền gặp được Phương Chư lại tới truyền lại tin tức. Đại sư là một cái giảng cứu người, lúc trước là trước lấy tiền lại giao hàng, lúc này quyết định trước giao hàng, chờ sau đó lại bổ số dư. Nghĩ đến, không có vị kia thần quân bằng lòng đắc tội một vị thất giai thiên cơ sư. Đối phương phàm là làm điểm ngáng chân, tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn thất bại. Điều kiện tiên quyết là tin tức là thật. Trần Cảnh An đem biết được nội tình phóng xuất ra, giao cho Phương Chư phụ trách phân phát, nhiều ít người thu được tin tức vậy thì sau đó đến trải phẳng khoản giá. Cái này chuyển biến giao dịch cách làm, ngược lại để những cái kia nguyên bản do dự thần quân có thể tiếp nhận. Như tin tức này là giả, bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất chính là một chuyến tay không. Như tin tức này làm thật, vậy bọn hắn dựa theo quy củ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, càng là đương nhiên. Trọng yếu nhất là, đám kia quỷ chi đạo cung âm hiểm đồ chơi có thể chịu đau khổ. Đám người này được đến vị trí, lập tức tiến đến. Những cái kia vừa mới lập bài tốt tử, chuẩn bị tung tin đồn nhảm quỷ đạo gian tế, vừa kéo lên hảo hữu chuẩn bị chu tâm vài câu, kết quả chính mình trước bị chu tâm. Vị đại sư này quả nhiên là giàu cảm xúc, hắn có thể so sánh đám kia quỷ đạo chuẩn cần đại khí nhiều. Đồng dạng là thất giai thiên cơ sư, quỷ chi đại đạo đều là vương bát đản. Hảo hữu từng câu thoá mạ cùng kéo dẫm, nhường vị này quỷ đạo gian tế cảm giác rất biệt khuất, hắn mong muốn nói vài lời giữ lời, nhưng là hảo hữu căn bản không cho cơ hội. Cuối cùng, hắn thậm chí mời chính mình cùng nhau tiến đánh quỷ chi đạo cung. Gian tế lấy lo lắng âm như làm lý do từ chối. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức cảm giác được vị kia thất giai thiên cơ sư khó chơi. Đều nói quỷ chi đại đạo tâm hắc, nhưng giá hỏa này cũng không kém, ai có thể nghĩ tới thiên cơ sư lại còn có mua trước sau giao tuyển hạng. Đây không phải đục nhã người sao? Nhưng là, người ta thất giai thiên cơ sư vẫn thật là buông xuống tư thái, hắn làm đến nước này, những cái kia không ra gì âm như quỷ kế đã không ảnh hưởng tới hắn. Gian tế chỉ có thể đem tin tức truyền trở về, để cho người trong nhà có thể có chuẩn bị. Trần Cảnh An làm xong chuyện, liền không lại để ý sau đó tụ. Hắn cho quỷ chi đại đạo ngột ngạt vốn chính là thuận tay mà làm. Trần Cảnh An luyện hóa viên hầu thần quân chính sử, hắn cũng biết đối phương kinh lịch. Tiểu tử này tiên tiên chỉ là bình thường linh hầu, nhưng là hắn từng chiếm được đến từ đế binh quỷ thần sách chúc phúc, trở thành thông ti viên hầu đồng thời gia nhập vào quỷ chi đại đạo. Hắn cùng nhau đi tới, đối quỷ đạo có thể nói trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, năm đó biết được Mẫn chi đạo chủ cùng Lực chi đạo chủ song song mất mạng thời điểm, quỷ chi đạo chủ mưu hoạch bọn hắn vật lưu lại. Viên hầu thần quân cũng mượn cơ hội này, thu được một tôn thần bị, đột phá tới hợp thể cảnh. Từ đó về sau, hắn liền đi tới ngày xưa Mẫn chi đạo chủ thường xuyên ẩn hiện địa bàn. Quỷ chi đại đạo đến có chuẩn bị. Bọn hắn duy nhất một lần xuất động hơn 10 vị thần quân, cưỡng ép phong tỏa lấp lóe thỏ nghỉ lại khối này không gian hài cốt, đồng thời đem còn sót lại lấp lóe thỏ toàn bộ bắt lại. Bọn hắn bị cưỡng ép 22 phối đôi, sinh hạ đời sau. Chờ đã mất đi giá trị lợi dụng, rất nhanh liền bị giết chết, thể nội huyết đục cùng xương cốt, toàn bộ đều trải qua quỷ đạo phương pháp luyện chế thành một loại đặc thù thỏ đan. Viên hầu thần quân cả ngày phục dụng loại này thỏ đan, cuối cùng nhường nửa người dưới của mình sơ bộ có cùng lấp lóe thỏ tương tự đặc thù. Theo thời gian trôi qua, hắn khỉ chân hoàn toàn biến thành đùi thỏ. Dựa theo cái này tình thế tiến hành tiếp, viên hầu thần quân cuối cùng sẽ có một ngày có thể thu được lấp lóe thỏ thiên phú, chỉ là cái này một cái giá lớn quá mức nặng nề một chút. Lúc đầu cái đám kia thuần chủng lấp lóe thỏ, đến bây giờ chỉ còn lại có một đầu còn treo mệnh. Đầu kia lão thỏ đã vượt qua 200 vạn tuổi. Nó còn không có đột phá tới hợp thể cảnh, có thể sống đến thanh này tuổi tác, quỷ chi đại đạo dùng không ít có thể trợ giúp nó duyên thọ biện pháp. Trong đó liền bao gồm nội bộ tạng khí cấy ghép. Cho đến ngày nay, lão thỏ trên thân chỉ có máu vẫn là lúc đầu máu. Cái khác khí quan to to nhỏ nhỏ đều biến thành những vật khác. Hắn đã biến thành tứ bất tượng. Trần Cảnh An cẩn thận phân biệt những cái kia kỹ thuật thủ đoạn, cùng cơ quan nội đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, cách làm của mình là tương đối thô ráp. Thế nhưng là quỷ chi đạo cung kỹ thuật liền rất kiện toàn. Tối thiểu nhất, chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra lão thọ từng có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Trần Cảnh An thu hồi các loại ý niệm, hắn đi vào lão thọ trước mặt, nhìn đối phương toi thóp bộ dáng. Lão thọ mắt thấy qua hắn cùng biên hầu thần quân đấu pháp, lúc này mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Mời cho ta một cái thông khoái. Chương 1349, huyết mạch truyền thừa. Tiếp dẫn thần vị chương 1349, huyết mạch truyền thừa, tiếp dẫn thần vị Trần Cảnh An nhìn ra lão thọ là thật không có lòng dạ. Liên tưởng đến kinh nghiệm của nó, cho dù ai tại cái này ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh bên trong bị hành hạ 200 năm, tâm tính không thể so với lão thọ tốt, nhưng nó tạm thời không thể chết đi. Trần Cảnh An mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta đây coi như là thay ngươi báo thủ. Ta cùng làm hại ngươi diệt tộc người cũng có khúc mắc, ta cũng muốn hướng bọn hắn trả thù. Ngươi đã trong lòng còn có tự trí, không như đối mặt trước khi chết lại giúp ta một tay, cũng coi là thay tộc nhân của ngươi báo thủ. Nghe vậy, lão thỏ ảm đạm con ngươi khẽ nhếch, mơ hồ khôi phục mấy phần thần thái. Ngữ khí của nó bên trong nhiều một tia kiên định, cần ta làm cái gì? Tuần đêm vung tay lên, những cái kia nguyên bản còn tại nhảy nhót tương bừng lấp lóe thỏ á loại, giờ phút này toàn bộ định tại nguyên chỗ. Hắn mở miệng nói, ta muốn bồi dưỡng một vị chứng đạo mẫn chi đại đạo quyến tộc, bọn này á loại tư chất không đủ, ta cần ngươi theo bọn nó bên trong tuyển ra một cái, đem tu vi cùng cốt nhục toàn bộ truyền thừa tiếp. Lão thỏ khẽ gật đầu, ta tận lực giúp ngươi. Nó nói xong, hai chân đạp một cái, rất nhanh nhảy tới đám kia lấp lóe thỏ á loại bên trong. Một trận lục soát qua đi, nó ngậm một con mắt thần trong suốt lấp lóe thỏ trở về. Lão thỏ giải thích nói, gia hỏa này tinh thần dường như có chút vấn đề, hơn nữa dường như hơi dài không lớn. Quỷ chi đại đạo đám người kia hẳn là coi nó là thành tiểu bối, cho nên nó có thể sống đến bây giờ. Huyết mạch của nó nhất thuần, lại thêm ta như thế, hoàn thành phản tổ không là vấn đề. Mặt khác, nơi này còn có không ít đồng tộc tràn lan sinh mệnh tinh hoa, có thể đề cao nó đột phá xác suất. Ta biết nói như vậy khả năng có chút quá mức, nhưng là gia hỏa này gánh vác lấy vô số đồng bào huyết hải thâm cửu, hy vọng nó tương lai không muốn tìm nơi nương tựa tới cửu nhân dưới đáy. Trần Cảnh An đối yêu cầu của hắn không có không cho phép. Lao thỏ cũng không cách nào xác định danh dự của hắn, cũng không có trưởng bối tới kịp giáo hội nó những này. Năm đó tộc quần bi kịch xảy ra lúc, chính mình bất quá là hài đồng. Bây giờ, bi kịch kết thúc. chính mình cũng nên cùng các trưởng bối hội hợp. Lao thỏ hai mắt nhắm lại, toàn thân huyết đục cùng xương cốt đột nhiên hóa thành hạt tròn trạng thái, toàn bộ tuần hướng đầu kia đờ đẫn lấp lóe thỏ. Thân ảnh của nó hoàn toàn biến mất, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cũng là đờ đẫn lấp lóe thỏ thân thể bắt đầu biến lớn, cuối cùng tại nguyên bản gấp trăm lần tà hữu dừng lại. Ngay sau đó, một cô thuộc về phản hư viên mãn khí tức ở trong cơ thể nó dâng lên. Chân Cảnh An tiện tay phủ lên động tĩnh của nơi này. Lúc này, cái kia lấp lóe thỏ ánh mắt dường như lại trở nên trong suốt một chút, nó thẳng tắp nhìn về phía Trần Cảnh An, phơ má, lại phối hợp kia thật thà bên ngoài, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm. Trần Cảnh An nhìn thấy ánh mắt này, không hiểu nghĩ đến nuôi trong nhà phi miêu, vô ý thức vươn tay. Một giây sau, cái này con thỏ lớn vậy mà thật lệnh ra qua đầu, đem ra đầu bộ phận lộ cho hắn, hào quang chói sáng bắn thẳng đến hai mắt, để cho người càng thấy không đành lòng nhìn thẳng. Trần Cảnh An có thể cảm giác được nó đối với mình thân cận. Nếu như nó có thể thuận lợi đột phá, cái thứ này chính là mình quyến tộc, nên có một cái tên. Trần Cảnh An vừa bắt đầu muốn gọi hắn cờ hàng hoặc là ngấp thỏ. Bất quá, hắn nghĩ tới lao thỏ trước khi chết thành toàn, còn có hắn đối ra hỏa này miêu tả. Nó có thể lần lượt tránh thoát quỷ chi đại đạo đồ sát, trên thân nghĩ đến là có phúc vận phù hộ, đã dạng này không bằng liền gọi phúc thỏ. Trần Cảnh An cho nó định ra danh tự. Hắn hô một tiếng, phúc thỏ lập tức cho ra đáp lại, ra hỏa này nhìn qua liền thật muốn tiến bộ. Cơ hội khó được, nơi này có ngươi vô số tộc nhân phù hộ, ngay ở chỗ này đột phá a. Nhìn xem có hay không thần vị bị ngươi hấp dẫn tới. Hắn dứt lời, nhường phúc thỏ phóng xuất ra khí tức, tiếp dẫn mẫn chi đại đạo. Trần Cảnh An thì lập tức trốn xa. Tuy nói lúc này không giống ngày xưa, nhưng mình xem như áp vương thời điểm, tiền nhiệm mẫn chi đạo chủ là chết tại trúc dung thị đế tộc trong tay. Cái này dù sao đi qua 200 năm, cho dù thật có thần vị tại năm đó bị phế trừ, tới hôm nay thế nào cũng đều khôi phục hoàn toàn. Trần Cảnh An chỉ muốn có nói, mà không phải bị người lôi chuyện cũ. Hắn cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Theo thời gian trôi qua, phúc thọ rất nhanh nhìn về phía phía đông, hắn phát hiện có đồ vật gì đang hướng phía chính mình tới. Kia là một tôn mẫn chi đại đạo thần vị. Cái này thần vị từ ngủ say tới hiện thế, đều lộ ra 10 phần bội vàng, đồng thời mục tiêu minh sắc hướng phía phúc thọ bay tới. Nó ven đường không thể tránh né muốn kinh động một bộ phận thế lực. Những người kia thấy được lao vụn một thần vị, làm sao có thể không động tâm ý? Đầu năm nay, yêu đình đế tộc mặt đều bị dẫm trên mặt đất, ai còn quản cái này thần vị là có chủ vẫn là vô chủ? Ai trước đụng tới vậy thì ai trước dùng. Thế là thần vị bay một đường, hấp dẫn không ít truy kích đám người. Trong khi trực tiếp chui vào vẫn là tinh hải thời điểm, đám người kia không chút do dự liền theo sau. Bất quá đúng lúc này, một đạo bình chướng vô hình chống rông xuất hiện, cưỡng ép đem người ngăn lại. Những cái kia phản hư cấp bậc người tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là hôm nay là có hợp thể đích thần tới. Trong đó một đạo khí tức không có quanh co, trực tiếp đâm vào bình chướng phía trên, rất có đem nó xé mở tình thế. Đúng lúc này, có một thanh âm vang lên, dường như thần minh sắc lệnh. Ta nói, trận này không đến hợp thể trung kỳ mạnh mẽ xuống tới, làm gieo gió gặt bão. Vừa dứt tiếng, cỗ lực lượng kia thậm chí vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết dẫn đầu từ người sau vang lên. Đầu nguồn chính là lúc trước dự định xuất thủ vị kia hợp thể. Hắn muốn là chuẩn bị đánh Trần Cảnh An một trở tay không kịp, không nghĩ tới một quyền này không biết thế nào, vậy mà quay trở lại đánh trên người mình. Hắn đánh cho nhiều hung ác, hiện tại bị thương liền đến cỡ nào nghiêm trọng. Trần Cảnh An không hề lộ diện, chỉ là truyền ra thanh âm. Đây là bản tọa trong tộc vạn bối hấp dẫn mà đến cơ duyên, còn dám đưa tay, hạ chàng liền không có đơn giản như vậy. Hắn những lời này, quả thật đem nguyên bản chuẩn bị động thủ mấy vị hợp thể trấn trụ. Những người này không mò ra Trần Cảnh An nội tình, thậm chí không rõ ràng lai lịch của hắn. Chính là bởi vậy, hắn những cái kia tà môn thủ đoạn mới để cho người kiêng kỵ. Nói trở lại, có hợp thể nhớ tới bây giờ các phương vây quét quỷ chi đạo cùng một chuyện, đa số không biết sợ hợp thể đều xuất động. Còn lại những này, không phải không tranh quyền thế, chính là lo lắng bị trả thù. Có thể vì một tôn thần vị truy người tới chỗ này, đa số đều thuộc về cái sau. Chính là bởi vậy, những này thần quân không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái này ra mặt ngăn bọn họ lại người, chẳng lẽ lại cũng là đến từ quỷ chi đại đạo? Bọn hắn không hướng cái phương hướng này suy nghĩ còn tốt, tưởng tượng lập tức liền tê cả da đầu. Nhất là vẫn lạc tinh hải nơi này, quả thực hoàn mỹ phù hợp quỷ chi đại đạo đám người kia thích nhất âm phủ phong cách. Người này tự xưng có hậu bối xung kích hợp thể, nhưng ở trong môi trường này còn có thể đột phá, cái kia có thể là người bình thường sao? Một nháy mắt không mấy đạo ánh mắt cùng nhau rơi xuống bình chướng bên trên, muốn tìm tòi hư thực. Chương 1350, động như thỏ chạy, lại lấy được tín vật. Chương 1350, động như thỏ chạy, lại lấy được tín vật. Không phải liền là một vị quỷ chi đại đạo hợp thể mà thôi. Bọn hắn bây giờ đã là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, hôm nay ở đây những người này đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ một người này phải không? Thần quân nhóm chủ ý đánh cho vang dội, nhưng có lúc trước cái kia thằng xui xẻo giáo huấn tại, không ai bằng lòng trước tiên làm cái này chim đầu đàn. Bọn hắn đều chờ đợi trước có một cái đoan trùng chống đi tới, tốt nhất có thể kiểm tra xong người kia sâu cạn. Chỉ là thời gian ngày lại ngày trôi qua, song phương vẫn duy trì tư thế giằng co, không có người dẫn đầu độc thủ. Cũng là bọn hắn bên này phản hư đã rời đi hơn phân nửa. Tại bọn hắn mà nói, thần vị là bước vào thế giới mới ra trận oán, nhưng là nhiều như vậy vị thần quân đồng thời nhìn chằm chằm, thần vị lại thế nào cũng không có khả năng rơi xuống tán tu trong tay. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nhiều nhất cũng chính là trong lòng thống mạ một câu, bọn này thần quân tướng ăn khó coi, chính mình leo lên hợp thể hưởng thụ vô thượng vinh quang không nói, lại còn mưu toan đem cơ duyên cho quyền hậu nhân, gãy mất hắn người hướng lên con đường. Cố gắng cả đời, bọn hắn những này bình thường phản hư thọ số phổ biến tại 10 vạn năm phạm vi trên dưới chấn động. Từ sâu kiến leo đến phản hư, lại từ phản hư tu luyện tới biến mãn. Như thế mới có thể có một tuyến tranh vị khả năng. nhưng là bọn hắn lại có thể có bao nhiêu lần cơ hội gặp phải loại này vừa xuất thế thần bị? Cho dù gặp được, chỉ sợ cũng đều là hôm nay kết quả. Đạo lý này phản hư đám tán tu chưa chắc không hiểu, chỉ là không cam tâm, bọn hắn tại không có bối cảnh dưới tình huống đều bò đến một bước này, cũng bởi vì phía trên không có hợp thể bảo bọc, cơ duyên này liền vĩnh viễn không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu là có người có thể ra tay, lật đổ những này đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên đại sơn liền tốt. Thời gian dần qua, Giang Cơ thần quân cũng bắt đầu rời đi. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, những khả năng kia phạm hồ đồ mãng phu thần quân đều đã đi tiến đánh Quỷ Chi đạo cung, còn lại toàn bộ là một đám nhân tinh, ai có thể từ trong tay ai chiếm được tiện nghi đâu? Trần Cảnh An phát giác được bọn hắn rời đi, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dưới mắt, Phúc Thỏ đã bắt đầu chứng đạo. Tôn này bị hắn hấp dẫn tới thần vị, gọi là động như thỏ chạy. Tương đối trùng hợp chính là 200 vạn năm chết đi vị kia Mẫn Chi đạo chủ hắn từng dùng qua thần vị cũng là động như thỏ chạy. Cái này thần vị từ sau lúc đó yên lặng, hôm nay lại bị hấp dẫn đi ra. Hơn nữa, vẫn là tại mảnh này có vô số lấp lóe thỏ chôn xương địa phương. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Phúc Thỏ phương hướng. Trước ngực của hắn đeo cấp một hành giả huy chương, thứ này tại không phải trong khi làm nhiệm vụ, dù là hợp thể cảnh thần thức cũng quan chắc không đến. Bất quá, huy chương này vẫn luôn tại chỗ cũ, đồng thời có thể cho Trần Cảnh An cung cấp khác biệt tầm mắt. Bản ý là giao phó thời đỉnh hành giả càng nhiều hơn duy tầm mắt. Dù sao, bọn hắn tại thời đỉnh thời điểm, phụ trách xử lý các phương biến cố. Nhưng đều tại thời không bên trong, mỗi người cũng đều tương đương với thời đỉnh hai mắt, nếu là bọn hắn nơi này đã xảy ra sự kiện khẩn cấp, thời đỉnh cũng sẽ đem nhiệm vụ phân phối ra. Trần Cảnh An hôm nay thấy được một bức kỳ lạ cảnh tượng. Hắn gặp được vô số tung bay ở giữa không trung lấp lóe thỏ. Những cái kia con thỏ toàn thân tản ra thánh khiết ánh sáng, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, mỗi cái con thỏ liền cũng giống như di động sao trời, còn cuốn chính trung tâm Phúc Thỏ. Phúc Thỏ đắm chìm trong đến từ thần vị tẩy lễ. Thân thể của nó thật giống như một vòng vừa mới đạn sinh mặt trăng bao ra, chỉ có một cái hoàn chỉnh cung xương, nhưng là nội bộ không có bất kỳ cái gì quan huy. Chỉ thấy, những cái kia lấp lóe thỏ hồn phách kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân ra đi vào, tựa như là từng khỏa tỏa sáng nguyệt ác, nhanh chóng cái này bao ra tràn ngập. Phúc Thỏ cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên. Một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh thần bị, liền như là mặt trăng chung quanh những cái kia vầng sáng. Giờ phút này, những này vầng sáng đang chậm rãi gần sát Phúc Thỏ. Nó chứng đạo là có thể dùng ánh mắt đến diễn dịch. Trần Cảnh An lòng dạ biết rõ, cái này chỉ sợ đi qua 200 vạn năm bên trong, những cái kia chết ở chỗ này lấp lóe thỏ, không tiếp đầu vào chính mình, cái kia khả năng sớm đã không còn tồn tại tương lai, cũng muốn đem Phúc Thỏ nắm nâng đi lên. Chính là nắm nâng. Một màn này quả thực để cho người rung động trong lòng. Đột nhiên, Trần Cảnh An chú ý tới động như thỏ chạy thần vị phía trên, lại có một tia sáng điểm hướng phía phương hướng của hắn dựa sát vào. Chưa đến gần thời điểm, kia điểm sáng giữa trời hóa thành một bóng người. Ừm, chính là lấp lóe thỏ nhất tộc vị kia Mẫn Chi đạo chủ. Trần Cảnh An thu được toàn bộ nó ký ức, bởi vậy đối vị này tương đối quen thuộc. Nó tới bây giờ lại cũng chưa chết đấu. Mẫn Chi đạo chủ nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng nói, ngươi quả nhiên nhận ra ta, chỉ là ta đối với ngươi quả thực không có ấn tượng. Trần Cảnh An không nói gì. Hắn ngược lại không có khả năng đem áp vương kia đoạn kinh nghiệm nói ra, gia hỏa này rõ ràng là tại ủy thác, chính mình không có phức tạp tất yếu. Lại nói, lấy Trần Cảnh An trước mắt thị giác, chính mình đối lấp lóe thỏ nhất tộc là có ân. Hắn bày ra điểm giá đỡ cũng không sao. Quả nhiên, Mẫn Chi đạo chủ cũng không ngại thái độ của hắn, mà là cúi đầu nhìn về phía Phúc Thỏ, trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng cùng mong đợi. Ta vô ý tìm hiểu ngươi tư ẩn, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi cứu được Phúc Thỏ, cũng là thay lấp lóe thỏ nhất tộc bảo lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Phúc Thỏ tiên tiên điều kiện rất tốt, bây giờ lại có toàn tộc huyết mạch nắm nâng, nó tương lai có thể so sánh ta đi được càng xa. Kỳ thật, chúng ta những này cái gọi là lấp lóe thỏ, bản thân cũng là một loại khắc cường đại tồn tại á loại. Nó gọi nguyệt thỏ, là trăng sáng bên trên sùng nhi, chỉ là một khi rơi xuống đám mây, mới thành chúng ta bọn này lấp lóe thỏ. Trần Cảnh An trải qua hắn kiểu nói này, lại đi nhìn Phúc Thỏ tấm kia mặt tròn, đột nhiên liền nghĩ đến bánh trung thu. Bất quá, hắn lấy lại tinh thần, rốt cục mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đoạt xá hắn? Nghe vậy, Mẫn Chi đạo chủ hào phóng thừa nhận, ta là có động đậy ý nghĩ này, dù sao ta cả đời này đều không thể đột phá đại thừa, phàm là có cơ hội ta đều sẽ bắt lấy. Nhưng là, đây không phải gặp được hành giả đại nhân ngươi sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Cảnh An huy chương trước ngực bên trên, cảm khái nói, đây chính là thời đỉnh hành giả, tiềm lực của các ngươi mới sẽ không nhận tiểu thiên địa này áp chế. Như tại ta khi còn bé gặp phải ngươi, ta tuyệt đối mặt dày mày dạn muốn dính bên trên ngươi. Đáng tiếc gặp phải ngươi thời điểm, ta ngay cả hồn phách tất cả giải tán, cũng chính là ngày xưa xem như đạo chủ một chút di trạch, để cho ta còn có thể giữ lại cái này một tia bản năng. Dứt lời, Mẫn Chi đạo chủ chậm rãi tay giơ lên. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ con thỏ ngọc bội, tại lật tay lúc, ngọc bội kia lại có thể lập tức biến thành cái khác hình dạng. Mẫn Chi đạo chủ vừa cười vừa nói, đây chính là Mẫn Chi đại đạo tín vật. Nó là của ta bạn sinh chi vật, dù là ta lúc đầu thân thời điểm chết, tín vật cũng không thể bị người sưu tập. Những năm này chính là có nó, mới khiến cho ta có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Hiện tại, nó có tốt hơn kết cục, mời hành giả đại nhân giúp ta một chuyện, thay nó tìm một vị cẳng có tiềm lực chủ nhân. Chương 1351, Phúc Thỏ hợp thể, độc sĩ nguy hiểm chương 1351, Phúc Thỏ hợp thể, độc sĩ nguy hiểm lời này là làm lấy Phúc Thỏ mà nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Cảnh An cũng không nghĩ đến còn có ngoài định mức thu hoạch. Hắn cẩn thận tiếp nhận, tâm tình mười phần mỹ diệu, thế là bổ sung một câu, lấp lóe thỏ nhất tộc nợ máu, ta sẽ trả thù đến cùng. Tốt. Mẫn Chi đạo chủ nói xong lời này, liền quay đầu lại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chạy về phía Phúc Thỏ. Hắn tồn tại, giống như là điền vào bản khối bên trên cuối cùng một khối ghép hình. Động như thỏ chạy thần vị nhanh chóng bao phủ phúc thỏ toàn thân. Giờ phút này, Trần Cảnh An trong lòng đồng dạng sinh ra minh ngộ. Hắn tự thân chỗ chính sử, giờ phút này bỗng nhiên nhiều hơn một đầu nhánh sông, lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ búng nước, rất nhanh biến thành hồ nước, cho đến phát triển đến dòng sông trình độ. Trong khi định hình về sau, Trần Cảnh An tự thân chính sử cũng tăng gọn một mảng lớn. Đây là tới từ Mẫn Chi Đại Đạo trả lại, còn có Lực Chi Đại Đạo cùng Mẫn Chi Đại Đạo hai người hình thành một bộ giàn buộc. Lại tính cả hắn lúc trước thôn vệ hết Viên Hầu Thần Quân. Trần Cảnh An chuyến này vẫn là tinh hải chi hành thật có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cái này quy ra xuống tới, ít ra tương đương với chính mình mấy chục vạn năm thành quả tu luyện. Tâm tình của hắn tương đối mỹ diệu. Chỉ là, chuyện như vậy dù sao vẫn là có chút quá phí Quỷ Chi Đại Đạo. Trần Cảnh An lần này cho bọn họ mang đến tiền toái không nhỏ, chỉ sợ chờ bọn hắn gắng gượng qua trận này, đầu tiên muốn thanh toán chính là mình. Hắn đến che tốt cùng tự thân tin tức tương quan. Nếu thật tới chính mình muốn bại lộ thân phận thời khắc, Trần Cảnh An trong tay vẫn nắm nuốt mặt khác một chương vương bài. Cái kia chính là Quỷ Chi Đại Đạo lai lịch. Bọn hắn cùng năm đó bị liên hợp dập tắt mà cùng có dính dấp. Chỉ cần đem tin tức dụ ra đi, đến lúc đó ra tay với bọn họ khả năng liền không chỉ nguyên bản cửu ra. Những cái kia tại trước mắt hệ thống hạ hưởng thụ vô thượng bình quang tiên đạo đại phái, không có khả năng bỏ mặc ma cung dư nghiệt cho tàn lại cháy. Nếu thật làm cho bọn hắn nắm giữ đại lượng chế tạo cảnh giới cao tu sĩ biện pháp, toàn bộ thiên ngoại liền phải lộn xộn. Đây chính là một cái tùy thời thùng thuốc súng nổ tung. Trần Cảnh An còn không có chuẩn bị kỹ càng ứng đối những ngày xung kích. Bởi vậy, ý nghĩ của hắn vẫn là vững vàng phát dụng, mau chóng bồi dưỡng thuộc về phe mình trận doanh lực lượng, không phải tới bạn bất đắc dĩ vẫn là lừa gạt một chút. Người phía trước đều là như thế tới. Quỷ Chi Đại Đạo lớn mạnh cũng không phải trong một đêm. Trần Cảnh An không có ý định đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Đúng lúc này, phúc thỏ cũng hoàn thành cùng động như thỏ chạy cuối cùng chỉnh hợp. Nó lúc đầu tỏa sáng ra lông, tại sau khi đột phá toàn bộ thu liễm, chỉ còn lại có một thân tuyết trắng lông tóc, tựa như là bình thường nhất thỏ trắng. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, cái này thỏ trắng vậy mà cũng là một tôn hợp thể cảnh. Phúc thỏ hoàn thành đột phá, trong suốt ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh An, chân nhỏ ngắn hướng phía trước đạp một cái, cơ hồ là thuấn di chuyển đến tới Trần Cảnh An trên bờ vai. Nó trực tiếp dùng trán cọ mặt, bộ dáng này cực kỳ giống vãn bối nũng nịu. Trần Cảnh An sờ lên đầu, lại nhìn về phía trên trận còn sót lại những cái kia lấp lóe thỏ á loại. Hắn vung tay lên, những này lấp lóe thỏ á loại trực tiếp bị hút vào tới luân hồi không gian. Kia là một chỗ ngay cả thiên cơ thuật đều không quản được địa phương. Trần Cảnh An đem an trí nhiệm vụ giao cho mình cái kia đạo thi thể, vô tướng thánh quân. Bản thân hắn thì mang theo phúc thỏ, tạm thời không có ý định đi thẳng về, mà là tới trước thiên cơ hải tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù mình tại thiên cơ thuật bên trên không nhỏ nắm chắc, nhưng là khó đảm bảo Quỷ Chi Đại Đạo có cái khác chuẩn bị ở sau. Trần Cảnh An đến tránh cho bị tận diệt. Một bên khác, Quỷ Chi Đạo cũng đống nhiên bị đến từ các lộ thần quân vây công. Điều này thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp, trong đó thậm chí không thiếu đạo chủ cấp bậc nhân vật. Bao quát Quỷ Chi Đạo chủ bản nhân cũng bị bốn vị vây công hắn đạo chủ ngăn chặn. Hắn lấy một địch bốn, vẫn không thấy nhiều ít chật vật. Nhưng là những người khác coi như thảm, nhất là những cái kia vừa bị tỉnh lại thất giai thiên cơ sư, bọn hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, trước kia lại bị hạ lệnh hiệp trợ dùng thiên cơ chi lực hoàn thành tin tức bảo hộ. Bọn hắn đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn. Như tại bình thường, bọn này thất giai thiên cơ sư chắc chắn sẽ không đem chính mình đặt ở tình cảnh nguy hiểm. Nhưng nơi này là Quỷ Chi Đạo cung. Từ sinh ra đến nay, còn không có bị người đánh đến tận cửa kinh lịch, vẫn luôn là Quỷ Chi Đạo chủ khu sử đạo cung đi tìm người khác phiền toái. Lúc này mới cho bọn hắn ở đây tĩnh dưỡng lòng tin. Ai ngờ, như dẫm trên băng mỏng trăm vạn năm, thật vất vả may mắn một lần, Quỷ Chi Đạo cung liền bị người đánh đến tận cửa. Bọn này thiên cơ sư muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Bọn hắn đối mặt mấy lần tại tự thân địch nhân, chỉ có thể thống mạ Quỷ Chi Đạo chủ hoa mắt ù tai. Nếu không phải hắn làm việc không chặt chẽ, đạo cung vị trí làm sao có thể bại lộ? Mấy vị thiên cơ sư vốn là ở vào hư nhược trạng thái, rất nhanh liền ở chính diện chiến trường tan tác. Bọn hắn có lòng đục nước béo cò. Làm sao? Những người này lúc trước cũng không có thiếu ỷ vào thiên cơ sư đuổi nghịch vi phong, mỗi một khuôn mặt tại thần quân vòng tròn bên trong đều là treo hảo. Minh Độ lão quỷ, ngươi có bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay? Minh Độ thần quân, đây là trong đó một vị thất giai thiên cơ thuật danh tự. Hắn tại thiên ngoại thế nhưng là có hiển hách hung danh, tứ ngược lúc từng được xưng là thứ nhất độc sĩ. Nghe nói, từ hắn tự mình xử lý, đồng thời thành công đem nó thiết kế đến chết thần quân, trước sau cộng lại vượt qua 20 vị. Đây vẫn chỉ là trực tiếp, những cái kia gián tiếp thương vong thì càng nhiều. Bởi vì hắn mà phá hủy hợp thể thế lực nhiều vô số kể, thậm chí gia hỏa này bị có Quỷ Chi Đạo cung phù hộ, đối thế lực lớn cũng không thiếu ra tay. Trừ ra Thiên Đình cùng Phật Môn hai cái này đại thừa trong thế lực bên trên hai nhà, cho dù là yêu đỉnh cái này người xa cơ thất thế đều bị qua tội. Thế lực khác thì càng không cần phải nói. Hôm nay, Minh Độ thần quân bị người đánh đến tận cửa, hơn nữa danh tự còn bị tại chỗ gọi ra, những cái kia thần quân không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Có thủ thần quân còn như vậy, không thủ thần quân cũng lo lắng bị trả thù. Biện pháp tốt nhất chính là nhường bọn này thất giai thiên cơ sư toàn bộ đi chết. Quỷ Chi Đạo chủ tướng đây hết thảy thu hết vào mắt. Trong mắt của hắn chớp động lên ánh lửa. Bởi vì ngay tại cái này giao chiến khoảng cách, hắn đã biết được chuyện đầu đuôi. Có một vị thất giai thiên cơ sư, không chỉ có trắng trợn bại lộ trùng huyệt vị trí, bây giờ lại còn đem Quỷ Chi Đạo cung vị trí bán ra ngoài. Hắn một đường đi đến hôm nay, xưa nay đều chỉ có chính mình tính toán người khác phần, khi nào bị thua thiệt như vậy. Việc đã đến nước này, không thể lại để cho thất giai thiên cơ sư bị hao tổn. Quỷ Chi Đạo chủ thở dài, hắn nhìn về phía trước người bốn vị đạo chủ, trong miệng mặc niệm một cái tên, Đế Tôn. Nhìn thấy hắn này quái dị cử động, bốn vị đạo chủ phát giác được không đúng, nhao nhao làm ra phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn đem riêng phần mình đạo cung chi lực tiếp dẫn mà đến, bao phủ tại lục thân cùng hồn phách phía trên, tạo thành từng tầng kín đáo phòng hộ. Theo lý thuyết, cái này đã đủ để ngăn lại bất kỳ hợp thể giai đoạn lực lượng. Không chờ bốn người buông lỏng một hơi, đột nhiên, trong đầu của bọn hắn đồng thời truyền vang một thanh âm, phản phất là đến từ viễn cổ kêu gọi. Âm thanh kia đang kêu tên của bọn hắn. Chương 1352, Đế thi kêu gọi, cha không người này chương 1352, Đế thi kêu gọi, cha không người này chỉ là vừa đối mặt, mỗi người bọn họ chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn liền mất linh. Bốn tòa đạo cung vẫn treo cao với thiên. Chỉ có điều, nguyên bản đem bọn hắn dẫn dắt đến phía dưới xiển xích, tại thời khắc này bị người chém tới. Tứ đại đạo chủ đồng thời đã mất đi đạo chủ chi vị. Cùng lúc đó, bọn hắn tự thân thần bị cũng nhận đến từ ngoại lực xung kích cùng ăn mòn. Trong bóng tối, một đôi đạm mạc con ngươi mở ra, đáy mắt lạnh y lóe lên một cái rồi biến mất. Người này người mặc một bộ lộng lây đế bào, đao trong tay lưới đao vừa mới thu hồi. Hắn toàn thân tản ra đế vương uy áp, dù chỉ là đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng cho người một loại giống ngồi tại trên long ỷ cảm giác. Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy kia bốn vị đã bị bãi miễn vị trí đạo chủ, ánh mắt cũng không gợn sóng. Đúng lúc này, một chùm kim quang rơi xuống, cuối cùng dừng ở người này trước người. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Đạo kim quang kia dọc theo đế thi lượn quanh một vòng, cuối cùng làm ra báo cáo. Cấp 3 quan trắc nhân vật, tạm thời chưa có nguy hại làm xong những này, kim quang trực tiếp tản đi. Có thể lại cứ đế thi không có chút nào phát giác. Thị giác trở lại Quỷ Chi đạo cung. Người bên ngoài không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, ngược lại cùng Quỷ Chi đạo chủ giao thủ bốn vị đạo chủ, đống nhiên đều bởi vì không rõ nguyên nhân, thân thể hướng thẳng đến phía dưới rất xuống. Biến cố bất thình lình này, nhưng làm còn lại thần quân dọa cho phát sợ. Bọn hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn đã nhìn thấy Quỷ Chi đạo chủ âm hiểm ánh mắt. Nếu là nhát gan chút, một màn này thậm chí đủ để trở thành một vị thần quân đắc động. Hắn không nói gì, nhưng nguyên bản còn lập chí muốn đả sinh đả tử thần quân, lập tức làm chim thú bay ra. Đại bộ đội đều đã không có ở đây, còn lại người cũng không có khả năng đem chính mình rơi vào dưới tường sắp đổ. Những cái kia nguyên bản bị vây công tiên cơ sư cũng bởi vì này được cứu vớt, bao quát lúc trước bị kêu đánh kêu giết mình độ thần quân. Hắn thật sự coi chính mình sẽ giống những cái kia thằng xui xẻo như thế gây ở chỗ này, may mắn, Minh Độ thần quân thanh tỉnh qua đi, trong đầu dần dần hiện ra từng khuôn mặt, vậy cũng là hôm nay hướng hắn trả thù thần quân. Hắn người này độ lượng cũng không lớn, nếu không cũng sẽ không làm cho một cái thứ nhất độc sĩ xưng hảo. Minh Độ thần quân ngày bình thường còn cho là mình là bị người kính úy, không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy đối với hắn ghi hận trong lòng. Hiện tại tốt, đã chính mình không chết, như vậy kinh nghiệm tất cả liền phải trả thù lại. Minh Độ thần quân đấy mắt oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, hắn nghe được Quỷ Chi đạo chủ kêu gọi thanh âm của hắn, nguyên bản đoán độc lập tức hoán đổi tới kính sợ. Thuộc hạ tham kiến đạo chủ. Minh Độ thần quân người này, ban đầu ở Quỷ đạo bên trong cũng là có tiếng ngạo khí cùng không nể mặt mũi. Quỷ Chi đạo chủ hôm nay tương đương với cứu được hắn một mạng, Minh Độ thần quân thái độ tự nhiên muốn làm đủ. Quỷ Chi đạo chủ cho hắn ra lệnh, ngươi là bây giờ mấy vị thất giai tiên cơ sư bên trong kinh nghiệm già nhất, nói, ta dự định cho ngươi đi Thiên Cơ Hải, cha rõ ràng cái kia sẽ chỉ ở phía sau tính toán chúng ta bọn chuột nhắt là bực nào thân phận. Ta sẽ cho ngươi tất cả cần thiết duy trì, nhưng là ngươi muốn đem tin tức của hắn mang về. Minh Độ thần quân trịnh trọng đáp ứng. Hắn lập tức khởi hành, trực tiếp tiến vào Thiên Cơ Hải. Quỷ Chi đạo chủ lưu tại nguyên địa. Hắn vung tay lên, chỉ thấy kia bốn vị đạo chủ thi thể lại lần nữa bay lên, sau đó liền bị ném vào Quỷ Chi đạo cung. Đây đều là phẩm chất thượng giai thế thân, như tại bình thường Quỷ Chi đạo chủ được đến những này khẳng định cao hứng. Chỉ là, cuộc chiến hôm nay nhường Quỷ Chi đại đạo tổn thất nặng nề. Hơn nữa tiêu hao đế thi là số không nhiều lực lượng. Bọn hắn xếp vào ở bên ngoài trùng huyệt bị tiêu diệt hơn phân nửa, đạo cung dưới đáy tinh nhuệ cũng tử thương hầu như không còn. Cái này có thể nói là đại thương nguyên khí. Nguyên bản đã định tốt khởi sự mục tiêu, lần này lại được chậm trễ. Quỷ Chi đạo chủ mặt đen lên, hắn chờ đợi thuộc hạ đem ngoại bộ tình báo đồng bộ trở về, dạng này khả năng tinh chuẩn đánh giá ra cụ thể tổn thất. Rất nhanh, một phần liên quan tới Vẫn Lạc Tinh Hải tình báo được đưa đến trước mặt hắn. Quỷ Chi đạo chủ đối nơi này có ấn tượng. Những năm gần đây, Quỷ Chi đạo cung bí mật không ít tiến hành thí nghiệm, kỳ tông chỉ là rút ngắn tiên đạo tu hành dài dòng quá trình. Thí dụ như nhiều thần đạo con đường, nếu là làm từng bước bồi dưỡng thân thuộc, tốn thời gian dài không nói, mong muốn từ không tới có, nhờ một người có thể thuận lợi chứng được đối ứng đại đạo thần vị, đồng thời cuối cùng còn chứng đạo thành công. Bản thân cái này không phải một chuyện dễ dàng. Mạnh như thiên đỉnh cùng phật môn, bọn hắn đối với việc này cũng không dám đánh cược. Quỷ Chi đạo cung cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn thử nghiệm thăm dò ra một đầu khác loại nhiều thần đạo phương pháp tu luyện, lấp lóe thọ nhất tộc liền thành lần này thí nghiệm vật hy sinh. Tại Quỷ Chi đạo chủ trong mắt, bộ tộc này cho dù như vậy tiêu vong, bọn hắn cũng coi là thay thế giới tiến bộ làm ra công hiến, chết có ý nghĩa. Dù sao, Quỷ Chi đại đạo trước sau vì kiến thiết thành kia một bộ nuôi dưỡng hệ thống, bọn hắn có thể góp đi vào không ít nhân lực vật lực. Tình báo biểu hiện, có một vị Quỷ Chi đại đạo thần quân, lấy sức một mình trấn nhiếp rồi vô số mong muốn hái quả đào kẻ ngoại lai. Cái này nghe vào đều để người cảm thấy khó có thể tin. Quỷ Chi đạo chủ nhìn đến đây, trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia vui mừng. Xem ra, bọn hắn cũng không phải cả bàn đều vua. Ít ra ở trong môi trường này, đạo cung bồi dưỡng tuấn tài vẫn có thể một mình đảm đương một phía. Người này là? Quỷ Chi đạo chủ một mặt mong đợi nhìn xuống, trong lòng thậm chí đã quyết định tốt muốn thế nào đối với nó tiến hành đề bạt. Sau đó, hắn liền thấy bốn cái sáng loáng chữ lớn. Cha không người này danh tự này cũng là thật dài. Quỷ Chi đạo chủ tán dương một câu, rất nhanh lại ý thức được không thích hợp. Cha không người này, cho nên người kia không phải Quỷ Chi đại đạo tu sĩ, mà là giả mạo bọn hắn. Quỷ Chi đạo chủ cảm thấy mình lửa giận càng thêm khó mà ức chế. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa thay người khác làm áo cưới. Hắn mặt đen thui, lại điểm ra một vị thất giai thiên cơ sư, đem truy tra thân phận mệnh lệnh được đưa ra. Làm xong những này, quỷ chi đạo chủ quay lưng đi, cả người biến mất trong bóng đêm. Thiên cơ hải đây là một mảnh cực kỳ đặc thù khu vực, bản chất là vô số thiên cơ sư năng lực cụ tượng bị gánh chịu tới cái này một mảnh nước biển bên trong. Nhưng đây không phải thiên cơ hải toàn bộ diện mạo, chỉnh thể kết cấu có thể bị coi là một mảnh địa hải. Thiên cơ hải đỉnh chóp là thế giới chân thật, nhưng trên mặt biển tán lạc lớn nhỏ hòn đảo thì là thuộc về thiên cơ sinh linh nơi ở, nơi này vốn nên là một mảnh không thể tu hành cấm khu. Nhưng là thiên cơ hải bên trong những tu sĩ kia tràn lan đi ra lực lượng, lại tạo nên nơi này đặc biệt sinh tồn hoàn cảnh. Khuyết điểm duy nhất là những lực lượng này đa số thuộc về thiên cơ phản vệ, bản thân đối thọ số sẽ có ảnh hưởng. Bởi vậy, phàm là lâu dài sinh hoạt tại thiên cơ hải sinh linh, bọn hắn thọ số cũng không sánh nổi phía ngoài tu sĩ. Cái này dưỡng thành bọn hắn cẩn thận dè dặt thói quen, không muốn tùy tiện tiêu xài là số không nhiều thọ số. Trần Cảnh An cùng Phúc Thọ đi tới thiên cơ hải phía trên. Đúng lúc này, Trần Cảnh An đột nhiên phát giác được một cỗ đặc thù ý niệm, tựa hồ là đang kêu gọi hắn. Chương 1353, Phú Quý về quê, thiên cơ thọ tộc. Chương 1353, Phú Quý về quê, thiên cơ thọ tộc. Bởi vì lấy lúc trước xem như thất giai thiên cơ sư nhân tiện hiện thánh kinh lịch, dù là hắn cũng không bại lộ thân phận chân thật, nhưng là theo hắn đối quỷ chi đạo cung thiên cơ dự đoán toàn bộ ứng nghiệm, cái này khiến Trần Cảnh An danh tiếng vang xa. Cho đến ngày nay, không ngừng quỷ chi đạo cung người muốn tìm hắn, còn có không ít thần quân cũng hy vọng mượn nhờ hắn thiên cơ năng lực đạt thành mục đích. Đối với bộ phận này ý niệm, Trần Cảnh An là không thể nào đáp lại. Hắn đến thiên cơ hải vốn là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Trừ ra những này, chân chính nhường Trần Cảnh An kinh ngạc chính là cái kia đạo đặc thù ý niệm là chỉ mặt gọi tên, không phải nhắc tới thất giai thiên cơ sư mà là nhắc tới Trần Cảnh An. Hắn thấy rõ người đến, khoe miệng có chút dương lên. Cùng lúc đó, thiên cơ hải một chỗ hòn đảo, Củ Cải đảo. Tòa đảo này lệ thuộc thiên cơ thọ phạm vi lãnh địa, nhưng là lâu dài ở vào vô chủ trạng thái. Cho đến vài ngày trước, một vị phương thị hậu bối từ ngoại giới lịch luyện trở về. Hắn góp nhặt một khoản phong phú thân gia, trực tiếp dùng nhiều tiền mua lãnh chúa thân phận, đồng thời lấy cái tên này. Người này chính là Phương Nhuận. Hắn trước kia trời xui đất khiến bị giam vào giới Hà Phong ấn tường kép, thật vất vả đào thoát, lúc này mới nhặt lại tu hành chi nghiệp, đồng thời cùng Trần Cảnh An sinh ra gặp nhau. Lúc đầu Phương Nhuận tự nhận hắn có đến từ thiên cơ thọ nhất tộc tu hành kinh nghiệm, tại đối mặt Trần Cảnh An loại này xuất thân tiểu thế giới thổ dân tu sĩ lúc, hẳn là sẽ có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là phổ biến nhất tình huống. Bởi vì lấy Trần Cảnh An đối tính tình của hắn, Phương Nhuận trước kia thậm chí có tương lai muốn để bạn hắn ý nghĩ, chờ giới Hà Phong ấn bài trừ liền dẫn hắn rời đi tiểu thế giới, kiến thức tiên ngoại mảnh này rộng lớn thổ địa. Vì thế, Phương Nhuận thậm chí thu Trần Cảnh An trưởng tử làm đồ đệ. Đây là hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phương Nhuận cũng không nghĩ đến chính mình gặp phải Trần Cảnh An là như thế này một cái quái thai. Cùng nhau đi tới, hắn tu hành tiến độ hoàn toàn bị vị này thổ dân áp chế. Phương Nhuận vừa mới bắt đầu còn kìm nén một hơi, mong muốn chứng minh tiên cơ thọ nhất tộc cũng không kém, càng về sau theo hai người chênh lệch ngày càng mở rộng, Phương Nhuận cũng tiêu tan. Đã truy bất động, vậy thì bị mang theo chạy. Lấy hắn cùng Trần Cảnh An giao tình, chỉ cần mình không tìm đường chết, tương lai phúc báo khẳng định có hắn một phần. Bởi vậy, Phương Nhuận lựa chọn một mực lưu tại giới Hà. Trần thị tiên tộc duy trì liên tục phát triển. Bản thân hắn cũng làm gì chắc đó, lấy cầu đạo cùng thái âm đoạt vận hai người kết hợp, hưởng thụ trong quá trình phát triển tiền lãi. Lại đến về sau, giới Hà bị đặt vào võ thiên đại thế giới. Phương Nhuận thực lực đạt đến phản hư 6 tầng, trên thân góp nhặt không ít tài phú, thế là bước lên phú quý về quê con đường. Phương thị xem như thiên cơ thọ nhất tộc mấy cái thế gia vọng tộc. Phương Nhuận không thiếu chỗ đặt chân, nhưng thật muốn nói xuất thân của hắn cao quý đến mức nào, đó cũng là giả. Đừng nhìn thiên cơ thọ cùng lấp lóe thọ đều mang một cái thọ chữ, nhưng hai tộc thực lực căn bản không tại một cái phương diện. Lấp lóe thọ đi ra đạo chủ, hơn nữa trong tộc lâu dài có nhiều vị thần quân tọa chấn, đã từng danh chấn thiên ngoại. Nếu không phải tao ngộ quỷ chi đại đạo loại cấp bậc kia đối thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng rơi vào hôm nay hạ tràng. Thiên cơ thọ liền tương đối thảm. Bọn hắn có bẩm sinh bảo mệnh năng lực, cho nên tộc quần cá thể không dễ chết yểu. Nhưng tương tự, thiên cơ thọ cũng không cách nào chuyển sinh. Ý vị này không có khả năng có thiên cơ thọ nhất tộc tiền bối chuyển thế trở về, dẫn đầu tộc quần dũng trèo cao phong. Bọn hắn có thể đem nắm chặt chỉ có ngay lúc này một thế này. Xem như thiên cơ sinh linh bên trong nhân khẩu đại tộc, thiên cơ thọ toàn tộc thần quân chỉ có 2 vị. Hơn nữa, 2 vị này cũng kiên quyết quán triệt su cắt tị hung nguyên tắc, cơ bản không nhúng tay vào trong tộc sự vụ, chỉ hưởng thụ các tộc định kỳ nộp lên trên cung phụ. Toàn thể tộc nhân đều tin tưởng, 2 vị này thần quân lão tổ là không trông cậy được. Bọn hắn đều đem tự thân tính mệnh đặt ở vị thứ nhất, chỉ bằng lòng tại không phải thời chiến kỳ trên danh nghĩa, để cho thiên cơ thọ cũng có thể đưa thân hợp thể chủng tộc hàng ngũ, duy trì được cơ bản thể diện. Nhiều thứ hơn liền không trông cậy vào. Chân chính thường ngày quản lý vẫn là từ các lớn thị tộc gia chủ cùng từ các phương để cử sinh ra, trên danh nghĩa phụ trách thống lĩnh toàn tộc tộc trưởng. Trước mắt, chức vị này chính là từ lúc trước cùng Trần Cảnh An kết nối qua Phương Trư đảm nhiệm. Phương Trư xem như tộc trưởng, cũng chỉ là phản hư cảnh. Cái này càng có thể cho thấy Phương Nhuận vị này phản hư cảnh hàm kim lượng. Từ hắn trở về sau, không ít thiên cơ thọ nhất tộc hậu bối đến nhà bái phòng. Đây đều là có ngoại ý muốn ra sông sáo con thỏ, bọn hắn hy vọng có thể ở bên ngoài tìm tới càng nhiều phát triển cơ hội. Nguyên nhân hành động cũng rất đơn giản. Cái kia chính là thiên cơ thọ nhất tộc phân đến địa bàn, đã không đủ để chèo chống nhiều như vậy thọ tu hành nhu cầu. Bọn hắn tỷ lệ tử vong thấp, bình quân tuổi thọ dài, hơn nữa lại khuyết thiếu hàng đầu tu sĩ dẫn dắt. Cái này trực tiếp đưa đến hậu quả, chính là tu vi kết cấu bình quân hóa. Thiên cơ thọ hạn cuối rất cao, hạn mức cao nhất rất thấp. Bình thường tới nói, một cái thiên cơ thọ chỉ cần bất tử đều có thể trưởng thành đến kim đan cảnh, đây đã là thuộc về tương đối kém tình huống. Nguyên anh cùng hóa thần mới là chủng tộc chủ thể, cái này hai cảnh con thọ ít ra chiếm được tổng nhân khẩu bảy thành. Lại hướng lên, phản hư cảnh đã là phượng mao lân giác, bởi vì thiên cơ hải hoàn cảnh bản thân cũng không thích hợp sáng tạo thánh pháp, những cái kia quý báu nhất tài nguyên tu luyện cũng đều bị chân chính cường tộc lũng đoạn. Bọn hắn chỉ có bộ phận này trung tầng quân thể, tiêu hao chỉ hạ đại lượng tài nguyên, nhưng là không cách nào tại đối ngoại khuyết trương bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng. Hợp thể cảnh một cái hơi thở, liền có thể trực tiếp gọi bộ phận này tu sĩ toàn bộ hôi phi yên diệt. Thiên cơ thọ không cách nào đối ngoại khuyết trương, nhưng nhân khẩu duy trì liên tục tăng trưởng. Kết quả sau cùng chính là chia lãi tới mỗi trên người một người tài nguyên sẽ tăng ít. Hướng ra phía ngoài tìm kiếm cơ hội, liền thành bọn hắn đường ra. Nhưng mà nhiều năm như vậy xuống dưới, chân chính có thể làm phú quý về quê thiên cơ thọ ít càng thêm ít. Bọn hắn là có su cắt tị hung bản năng không giả, thế nhưng là gặp gỡ tu sĩ cấp cao vẫn là chỉ có một con đường chết. Chớ nói chi là thiên cơ thọ trước sau như một bị coi là thiên cơ sinh linh bên trong quả hờ mềm. Không ít thiên cơ sư liền nữa thích tóm chúng nó, cưỡng ép luyện hóa thể nội thiên cơ yếu tố. Vừa bắt đầu, thiên cơ thọ nhất tộc cũng thử nghiệm dùng vũ lực trấn nhiếp, để cho tộc nhân của mình bên ngoài có thể càng có bảo hộ. Lúc ấy ngay cả thần quân đều tự mình xuất động. Hai quân giao chiến lúc, thiên cơ thọ thần quân đống nhiên biến thành một cây lông thọ. Từ đây, cái này một cây lông thọ liền đem bọn hắn đè chết tại thiên cơ sinh linh tầng dưới chót nhất. Bên ngoài thiên cơ thọ cũng thành mặc người bắt giết đối tượng. Giống Phương Nhuận loại này ra ngoài đi một chuyến, còn có thể bình an trở về, tự nhiên là thành bánh trái thơm ngon. Phương Nhuận rất ưa thích loại này bị người coi là anh hùng cảm giác. Hắn mỗi ngày nằm tại trên ghế dài, cùng đến đây bái phòng tiểu bối giảng thuật chính mình cầu đạo cố sự. Hắn thấy, cầu đạo không có cái gì không tốt. Chính mình bây giờ tại thiên cơ thọ nhất tộc bên trong, cũng là trưởng bối cấp bậc nhân vật. Hắn xuất thân không cao, là hàng thật giá thật bình dân thọ. Nếu là lưu tại trong tộc, khả năng đã sớm bởi vì thọ nguyên hao hết chết. Nhưng là, mình bây giờ so năm đó những quý tộc kia thọ càng có tiền đồ, đây chính là cầu đạo mị lực chỗ. Chương 1354, gặp lại Phương Nhuận, đều có tương lai riêng. Chương 1354, gặp lại Phương Nhuận, đều có tương lai riêng. Phương Nhuận hồi ức trước kia. Thích nhất chuyện chính là thổi phồng chính mình có một vị chứng đạo thần quân bằng hữu. Trần Cảnh An lúc trước bế quan chứng đạo, Phương Nhuận ở trong quá trình này rời đi. Bất quá, hắn cùng đệ tử Trần Thanh Vượng vẫn duy trì liên hệ, biết Trần Cảnh An đột phá thành công chuyện. Đây chính là thần quân. Thiên cơ thọ nhất tộc đều chỉ có hai vị thần quân. Lấy hắn đối Trần Cảnh An hiểu rõ, Trần Cảnh An tuyệt không phải trở mặt không quen biết loại hình. Cho nên, đây là chính mình người mạnh nhất mạnh. Dù là Phương Nhuận không mở miệng yêu cầu bất kỳ vật gì, chỉ là một đoạn này quan hệ, cũng đủ để bảo đảm hắn an toàn không có gì lo lắng. Nhưng hắn cũng tin tưởng không cho Trần Cảnh An thêm phiền toái đạo lý. Giống tu hành 2000 năm đã đột phá hợp thể cảnh loại lời này, Phương Nhuận khẳng định là sẽ không làm chuyện. Đây không phải là được nhờ, mà là kết thủ. Tại trong miệng hắn, Trần Cảnh An chính là một đầu cần có thể bổ vụng châu nước, chính mình đụng phải không quan trọng lúc Trần Cảnh An, hai người kết giao tình thâm hậu. Bắt đầu từ nơi này, Phương Nhuận trong miệng cố sự liền đi hướng một cái không thể khống chế phương hướng. Hắn đem người mình quen, bao quát hảo hữu ra cắt tây như còn có hắn đầu kia lão hoàng lưu, cùng đệ tử Trần Thanh Vượng toàn bộ khe hở tiến vào người bạn này đời người kinh nghiệm bên trong. Trần Cảnh An cảm giác được ý niệm thời điểm, đang gặp phải Phương Nhuận đang giảng giải hắn quang huy sự tích. Trần Cảnh An vừa nghe được mở đầu lúc, cũng là nhiều hứng thú. Hắn đồng dạng là tục nhân, thật thích người bên ngoài thổi phồng chính mình, nhất là người quen. Nhưng là, Trần Cảnh An nghe xong một lát, trên mặt biểu lộ liền biến vi diệu. Phương Nhuận thần quân bằng hữu hẳn là chính mình. Chỉ có điều, trong miệng hắn vị bằng hữu này sự tích, giống như đa số đều là Phương Nhuận cá nhân kinh lịch. Bốn bỏ năm lên. Gia hỏa này không phải quanh co lòng vòng tại khen hắn chính mình. Sau một canh giờ, Phương Nhuận tuyên bố hôm nay cố sự kể xong, chung quanh một đám thiên cơ thọ tộc hậu bối mang theo mặt mũi tràn đầy sùng bái rời đi. Phương Nhuận cũng rất là tự đắc. Tu hành ý nghĩa không phải là vì sống được càng lâu, thưởng thụ bực này từ đáy lòng thỏa mãn sao? Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn có chút cong lên, nhìn về phía bầu trời, chuẩn bị thiêm tiếp một giấc. Đột nhiên, Phương Nhuận thấy được trên bầu trời một thân ảnh. Hắn tự lẩm bẩm, có thể là cố sự giảm nhiều, ta lại còn sinh ra ảo giác, nhìn thấy Trần Đạo Hữu. Nói như vậy lấy, đạo thân ảnh kia cách hắn càng ngày càng gần. Phương Nhuận quay đầu đổi phương hướng, thử nghiệm thoát khỏi đạo này huyễn ảnh, nhưng là cái kia đạo huyễn ảnh giống như là sinh trưởng ở con người của hắn bên trên như thế. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Phương đạo hữu như vậy chỗ dạng, chẳng lẽ làm sự tình gì? Nghe được thanh âm quen thuộc, Phương Nhuận hoàn toàn tâm chết. Mình rốt cuộc là đánh giá thấp hợp thể cảnh năng lực. Hắn tại người sau biên cố sự, kết quả Trần Cảnh An cách xa nhau xa như vậy đều có thể thấy rõ hắn. Một giây sau, hắn trong con mắt Trần Cảnh An hoàn toàn đi ra. Thủ đoạn như vậy, Phương Nhuận đã xem không hiểu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta ở trong lòng niệm Trần đạo hữu danh tự? Trần Cảnh An không có lại dọa hắn, khoát tay áo, bất quá là tiện đường đi vào thiên cơ hải, cảm ứng được ngươi đối ta kêu gọi, liền tới xem một chút. Phương Nhuận nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, đã dạng này, xin cho ta chiêu đãi Trần đạo hữu, tiện thể thay ngươi giới thiệu một chút thiên cơ hải phong mạo. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Hắn nghĩ đến tới đều tới, nếu có thể tại thiên cơ hải tìm tới chút cơ duyên, kia là không thể tốt hơn. Phương Nhuận lập tức kêu gọi tôi tớ mang thức ăn lên. Trong bữa tiệc, vẫn đứng tại Trần Cảnh An trên bờ vai phúc thọ, tại thu hoạch được Trần Cảnh An cho phép về sau, nhảy tới một bên hưởng dụng những cái kia tôi tớ bưng lên thức ăn. Phương Nhuận nhìn xem phúc thọ, nội tâm chẳng biết tại sao, có loại giống như là cháu trai nhìn thấy tổ tông cảm giác. Hắn nghĩ tới Trần Cảnh An vài đầu linh sủng, hiếu kỳ hỏi, đây là bảo khí linh thử dòng dõi sao? Không phải, nó gọi phúc thọ. Trần Cảnh An nói đến đây, bổ sung một câu, cảnh giới cùng ta như thế. Phương Nhuận nghe xong tại chỗ trợn tròn mắt. Đây chính là hợp thể cảnh thế giới sao? Hắn sau khi kinh ngạc, trên mặt nhiều hơn mấy phần cảm khái chi ý, người ta chênh lệch là càng lúc càng lớn. Xin hỏi, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi trèo hướng chỗ càng cao hơn. Trần Cảnh An cho ra trả lời khẳng định, nhất định sẽ. Cũng là ngươi, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra là có năng lực xung kích hợp thể. Hắn nói đến thế thôi, không có mở miệng thuyết phục. Trần Cảnh An không thích thay người khác tương lai làm chủ, để một câu cũng là căn cứ vào hai người giao tình. Phương Nhuận lòng dạ biết rõ, nở nụ cười, tâm ý của ngươi ta hiểu. Chỉ là, tâm cảnh của ta trình độ cũng chỉ đến nơi đây mà thôi. Lúc trước ngươi ta cùng nhau tiến vào khổng tức tâm ma, ngươi mới như vậy điểm số tuổi, tâm cảnh tu vi đã vượt xa qua ta. Ta suy nghĩ rõ ràng, có lẽ ta tiếp tục phấn đấu xuống dưới, lại thêm có ngươi dạng này một vị thần quân bằng hữu, tương lai cũng có cơ hội lấy được chứng đạo cơ hội. Nhưng là, ta không dám tưởng tượng chứng đạo thất bại một cái giá lớn. Nhiều năm như vậy như giẫm trên băng mỏng, thật vất vả từ giới hạ về đến nơi này. Ta không nỡ mất đi bây giờ có được tất cả. Trần Cảnh An nghe hắn thở trần nội tâm, biểu hiện trên mặt vẫn không có biến hóa. Dù sao, chính mình sớm đã không phải lần đầu tiên bởi vì loại nguyên nhân này mất đi cố nhân. Hắn tất nhiên hy vọng cùng người quen chung trèo tiên đạo chi đỉnh. Đến lúc đó, bọn hắn tại đỉnh núi nấu rượu cho cười, xem năm tháng huy hoàng từng ly từng tí. Hình ảnh như vậy Trần Cảnh An không ngừng tưởng tượng qua một lần. Nhưng là, hắn tin tưởng đây là lý tưởng của mình, không thể áp đặt cho bất luận kẻ nào, bao quát hắn rồng dõi. Bọn hắn đều có lựa chọn tương lai quyền lợi. Phương Nhuận đồng dạng không ngoại lệ. Căn cứ vào giao tình, Trần Cảnh An hy vọng chính mình có thể làm một cái giỏi về thành phần người. Hắn mở miệng nói, ta ủng hộ ngươi quyết định, có thể cần ta thay ngươi lại làm những gì. Phương Nhuận minh bạch trong lời nói nguyên âm. Hôm nay rất có thể là giữa bọn hắn một lần cuối. Không phải là bởi vì mỗi người đi một ngả, mà là hai người lựa chọn khác biệt tương lai, đã định trước tương lai rất khó lại sinh ra gặp nhau. Phương Nhuận trong lòng mọi loại cảm khái. Có như vậy một mấy mắt, hắn thống hận chính mình mê mội mất cả ý chí, rõ ràng còn có con đường phía trước lại tự cam đoạ lạc. Đồng thời, hắn lại cảm thấy từ đáy lòng ủi thiếp. Chính mình năm đó rời đi Thiên Cơ Hải, một đường lang bạt kỳ hồ, dựa vào số phận cùng cố gắng, lúc này mới có hôm nay. Hảo hữu thành công tất nhiên để cho người hâm mộ, phần này từ đầu đến cuối như một tình nghĩa, càng thêm làm cho người động dung. Phương Nhuận không có dối trá khách sáo. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ta muốn xin ngươi trợ giúp một chút ta tộc quần, hy vọng bọn họ ở bên ngoài sông sáo thời điểm, không nên quá dễ dàng bị am hiểu thiên cơ thuật bắt được người. Trần Cảnh An chăm chú tự hỏi yêu cầu này. Hắn không nghĩ tới cự tuyệt, mà là suy nghĩ như thế nào đem chuyện làm được càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi cảm thấy, nếu là giống như ngươi, trực tiếp đem người đưa vào tiểu thế giới thế nào? Phương Nhuận lập tức gật đầu, dạng này cũng rất tốt. Bọn hắn thời khắc nguy hiểm nhất, kỳ thật chính là vừa rời đi Thiên Cơ Hải lúc ấy. Nếu là có thể thích ứng tiểu thế giới sinh thái, bọn hắn liền biết muốn thế nào xu cắt tị hung. Chương 1355, Thiên Cơ Quan Đạo, Cầu Đạo Chân Lý. Chương 1355, Thiên Cơ Quan Đạo, Cầu Đạo Chân Lý. Trần Cảnh An được đến đáp án, lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chút giọt nước, rất nhanh nước này giọt liền biến hóa thành một đám nước, nhan sắc rất nhanh cũng biến thành sâu không thấy đáy. Cái này trên mặt nước, mơ hồ có thể thấy được to to nhỏ nhỏ phân bố hòn đảo. Phương Nhuận trực câu câu nhìn xem, vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cho đến hình dáng hoàn toàn biến rõ ràng, hắn ý thức được đây là Thiên Cơ Thọ nhất tộc lãnh địa địa đồ. Hắn đang tò mò Trần Cảnh An muốn thế nào thi triển thủ đoạn, chỉ thấy hắn rôi ra một chỉ, rơi vào trong đó một góc, mơ hồ có thể thấy được mặt nước biến âm trầm. Đúng lúc này, bọn hắn bốn phía tia sáng cũng hoàn toàn ám trầm xuống, vô số mây đen hội tụ ở trên không. Cái này vốn nên là thường thường không có gì lạ một sự kiện. Nhưng mà, mắt thấy toàn bộ hành trình Phương Nhuận lại không cách nào bảo trì bình tĩnh. Thiên Cơ Hải, đây chính là hắn ra đời địa phương. Bây giờ tại Trần Cảnh An trong tay, vậy mà liền giống một cái đồ chơi giống như bị tùy ý loay hoay. Đây chính là hợp thể sao? Nhưng là, Phương Nhuận lại cảm thấy hắn nhận biết bên trong hợp thể hẳn là cũng làm không được điều này. Ít ra Thiên Cơ Thọ nhất tộc hai vị thần quân liền không có phần này năng lực, không phải Thiên Cơ Thọ nhất tộc lãnh địa đã sớm không phải như vậy. Trần Cảnh An trông thấy phản ứng của hắn, hợp thời làm ra giải thích đây là thất giai thiên cơ sư năng lực. Ngươi không cần hỏi nhiều, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Phương Nhuận nghe vậy vô ý thức che lỗ tai ta không hỏi, ngươi biết ta người này là gan nhỏ nhất. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Hắn lúc đầu cũng có thể không giải thích, nhưng nghĩ tới Phương Nhuận chính là sở trường cầu đạo, nếu bàn về bảo mệnh bản sự, Phương Nhuận tại cùng cảnh tu sĩ đúng trọng tâm nhất định là bán hết hàng. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này biết chính mình chữa trị ngôn từ cùng logic bên trên lỗ thủng. Trần Cảnh An cũng liền không cần lo lắng kết thúc công việc vấn đề. Hắn trực tiếp vùng biển này dưới mặt đất, thiết trí từng đầu thông hướng một cái ngẫu nhiên truyền tống trận đường ống. Đây hết thảy trải hoàn tất. Trần Cảnh An liền để Phương Nhuận tìm tới mười mấy cái kích động thiên cơ thỏ hậu bối. Hắn dự định kiểm nghiệm một chút thông đạo hiệu quả, thế là đem bọn này thiên cơ thỏ đánh lên tiêu ký, lại dựa theo cảnh giới theo thứ tự đưa tiễn. Chờ bọn hắn lần nữa thức tỉnh, cũng liền tới một cái thế giới mới. Trần Cảnh An cùng Phương Nhuận đứng tại chỗ, trước người của bọn hắn nổi trôi nguyên một đám thủy kính hình thái hình chiếu. Kia phân biệt đại biểu mỗi một cái thiên cơ thỏ. Phúc thỏ thì ngoan ngoãn đứng tại Trần Cảnh An trên bờ bay. Đây là hắn thân thuộc, thiên nhiên đối Trần Cảnh An có mãnh liệt ỷ lại. Phúc thỏ toàn bộ hành trình không có làm ra bất kỳ phát biểu. Lúc này, Trần Tĩnh An cảm thấy gia hỏa này có chút buồn bực, dự định hỏi nó càng xem trọng con nào con thỏ. Lúc này không đợi Trần Cảnh An mở miệng, Phúc thỏ đột nhiên từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới, thon dài hai lỗ hai tựa như cái kéo giống như khép lại, ánh mắt của nó cho đến cái thứ 8 thủy kính. Kia là một cái đến từ thiên cơ thỏ thường thị gia tộc nữ con thỏ, gọi là Thường Ngọc. Phương Nhuận Phú Quý về quê trong khoảng thời gian này, Thương Ngọc là ít có, mỗi ngày kiên trì đến Phương Nhuận nơi này học tập thiên cơ thỏ hậu bối. Phương Nhuận không có tàng tư, đem chính mình cầu đạo tâm đắc toàn bộ truyền thụ ra ngoài, đánh ấy lòng cũng là hy vọng trong tộc hậu bối có thể hấp thụ giáo huấn. Không nghĩ tới, Phúc Thọ vậy mà đối nàng coi trọng nhất. Phương Nhuận đồng dạng đem ánh mắt tới đây. Bọn hắn thị giác bên trong, một cái thiên cơ thỏ xuyên qua thông đạo, rơi xuống một cái bên trong tiểu thế giới. Thiên cơ thỏ rơi xuống đất trước tiên, chính là thi triển biến hóa thuật, đem chính mình đóng gói thành một cái cả người lẫn vật vô hại tiểu bạch thỏ. Phương Nhuận nhìn thấy một màn này, gật đầu tán thành. Thương Ngọc cùng hắn tình huống ban đầu khác biệt. Chính mình là tại không gian tường cách bên trong đau khổ quá lâu, đến mức cảnh giới trực tiếp thoái hóa hầu như không còn, còn phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Thương Ngọc thì trực tiếp tiến vào tiểu thế giới, nàng còn mang theo kim đan cảnh tu vi. Cái này có thể cho nàng cung cấp nhất định an toàn cam đoan. Vừa bắt đầu, Thương Ngọc xuất hiện tại một chỗ yêu vật hành hành rừng rậm, không ít nguyên anh cảnh trở lên hóa hình đại yêu lui tới. Nàng một đường cẩu cẩu túy túy chạy trốn ra ngoài, thật vất vả cách xa nguyên anh khu, đi tới một chỗ mạnh nhất chỉ có kim đan liền có thể tự phong yêu vương địa bàn. Nơi này giống như liền an toàn. Nếu như không có nghe qua Phương Nhuận dạy bảo, như vậy Thương Ngọc ngay ở chỗ này cắm dễ. Dù sao, chính mình đường đường kim đan cấp bậc yêu vật, còn có thể cùng một đám trúc cơ cảnh kết thành một khối. Sao không có thể? Thương Ngọc cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy về phía trúc cơ cảnh khu vực. Nàng ghi nhớ Phương Nhuận nói qua một câu, mạng chỉ có một. Nơi này chỉ là nhìn như an toàn, chẳng lẽ những cái kia nguyên anh lão yêu lại không biết nơi này là kim đan địa bàn? Bọn hắn không đến cái này, đại khái là không lọt mắt nơi này vốn có tài nguyên. Bỏ mặc đám kia kim đan ở chỗ này xưng vương xưng bá, không chừng là coi bọn họ là thành một loại có thể trưởng thành hình tài nguyên. Chờ những này kim đan chính mình vô béo, lại ra tay thu hoạch, há không mị quá thay. Cho nên, nơi này cũng chờ không được. Thương Ngọc tới trúc cơ khu, nơi này cũng là không có kim đan. Nàng phí hết chút công phu, tại không thay đổi lộ tuyến dưới tình huống, thuận tay hái một bộ phận trong rừng linh vật. Nơi này cũng không phải điểm cuối cùng. Thương Ngọc chân chính ngưỡng mộ trong lòng địa phương, là kia phiến luyện khí cảnh liền có thể xưng vương xưng bá thế giới người phàm. Nàng muốn tại bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn dưới tình huống, dần dần để lộ thế giới này mạng che mắt. Cuối cùng, Thương Ngọc đi tới một chỗ phàm nhân vương triều hoàng thành. Nàng bỏ ra mấy ngày, quanh đi còn lại, tìm kiếm chính mình ngủ lại chi địa. Thương Ngọc cuối cùng nắm định rồi một vị người yếu nhiều bệnh tiểu công chúa. Nàng không có ý định đem người thay vào đó, biện pháp như vậy thực sự quá ngu. Thương Ngọc muốn thay tiểu công chúa sâu mệnh, không cho nàng quá sớm chết yểu, đồng thời thử nghiệm thay nàng chế tạo cơ hội, cướp đoạt cái này vương triều quyền thống trị. Chính mình đường đường kim đăng cảnh, tại mảnh này luyện khí tu sĩ thả một cái hỏa cầu liền có thể được sắc phong làm quốc sư địa phương, phụ tá một vị vương nữ tham dự đoạt vị. Cái này yếu tố là tương đối phong phú. Căn cứ Phương Nhuận lời giải thích, vạn sự vạn vật xảy ra đều tồn tại tương ứng xác suất, mà xác suất lại là từ khác biệt yếu tố hợp lý tạo thành. Chỉ cần yếu tố đầy đủ tạm, số lượng đủ nhiều, khiến cho phát sinh điều kiện liền càng thêm khó khăn. Thương Ngọc cảm thấy mình sàng chọn cánh cửa tạm thời đủ. Lại hướng lên, chẳng lẽ lại còn phải đem cuối cùng tuyển định mục tiêu từ nữ tính biến thành nữ giả nam trang? Nàng lại một suy nghĩ, giống như thật khả năng. Chính mình cùng tiểu công chúa ở giữa, cũng phải nghĩ cách tiến hành cả bộ. Nàng trước lấy con thỏ sủng vật thân phận làm bạn, tương lai lại tìm một thời cơ, đem Phương Nhuận tiền bối truyền thụ cho người giấy bóp làm tôi tớ đưa qua. Người giấy phía sau, còn phải lại làm người giấy. Ở giữa khâu càng nhiều, chính mình liền càng an toàn. Cách một tầm thủy kính, Phương Nhuận nhìn xem vị này hậu bối, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hán tán thường nói, đây là một cái an tâm chịu làm, dụng tâm nghiên cứu. Trần Cảnh An từ chối cho ý kiến. Mọi thứ đều coi trọng một cái tiêu chuẩn, hàng quá hóa dở. Tuổi thọ đầy đủ dài, vậy thì liền tùy tiện kéo. Nhưng nếu như bản thân liền ngày giờ không nhiều, còn muốn chọn 3 lấy 4, như vậy cuối cùng thọ tận mà chết cũng là đáng đời. Chương 1356, Quỷ đạo truy nã, không xuất bản nữa thần đạo. Chương 1356, Quỷ đạo truy nã, không xuất bản nữa thần đạo. Trần Cảnh An nhìn thấy cái này, xác định chính mình dựng đường ống đã có thể vận hành bình thường. Tiếp xuống, đường ống quyền khống chế nắm giữ tại Phương Nhuận trong tay. Chỉ cần tiên cơ thọ nhất tộc không tìm đường chết, đem con đường tắt này tiết lộ ra ngoài, yêu tộc nhân của bọn hắn tương lai đều có thể thu hoạch được một đầu ngoài định mức đường ra. Thật tới tình trạng kia, Trần Cảnh An cũng sớm dự bị tự hủy chuẩn bị ở sau. Hắn cùng Phương Nhuận có giao tình, bằng lòng thành toàn lão hữu tâm ý, nhưng nếu là liên lụy chính mình, kia giao tình liền không dùng được. Về điểm này, hai người ngầm hiểu ý Phương Nhuận đồng dạng không muốn bởi vì tộc nhân ngu xuẩn, liên lụy lão hữu tiên đồ. Bản thân hắn lựa chọn dừng lại, nhưng chưa chắc không phải nghĩ đến, nhường Trần Cảnh An thay hắn đi đến điểm cuối cùng, nhìn xem tiên đạo phía trên là bực nào phong quang. Hai người lại ngồi xuống uống trà. Đúng lúc này, củ cải đảo nước biển chung quanh bỗng nhiên bốc lên, ngay sau đó ở giữa không trung hóa thành một đạo to lớn kính tượng. Một vị mang theo màu đen bịt mắt, nhưng lại là nho sĩ ăn mặc nam nhân xuất hiện. Người kia ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào phía trước. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn về phía hắn ánh mắt, đều sẽ có một loại đối mặt cảm giác. Bản tọa Minh Độ, đến từ Quỷ Chi Đại Đạo. Hôm nay phụng đạo chủ chi mệnh, nghiêm tra bản nói phản bội chạy trốn gian định, mang theo nói bên trong tình báo ngụy trang thất giai thiên cơ sư. Như có người cung cấp đầu mối, đạo chủ trở xuống người, bất kỳ cảnh giới đều có thể treo thưởng một phần đột phá thôi diễn cũng từ bản nói cung cấp toàn bộ tài nguyên tu luyện. Đạo chủ người, bản nói có thể cung cấp đại đạo tín vật, như có cái khác nhu cầu nhưng cùng ta gặp mặt nói chuyện. Minh Độ thần quân nói xong, hắn biến thành tính tượng lại lần nữa biến trở về nước biển. Phương Nhuận nghe cái này treo thưởng nội dung, không khỏi cảm khái. Không hổ là có được nhiều nhất thiên cơ sư thế lực, đây thật là đại thủ bút. Cảnh giới thôi diễn, đây chính là nhất tiêu hao thọ số pháp môn, danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh. Quỷ chi đạo cung đem thứ này phóng xuất xem như ban thưởng, xem bộ dáng là thật bị người ép. Trần Cảnh An biểu thị khẳng định, ai nói không phải đâu. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ bị quỷ chi đại đạo trả thù, nhưng là không ngờ tới bọn hắn vậy mà trực tiếp đem chính mình tuyên bố thành phản địch. Kể từ đó, mình nhân thiết lập tức liền từ thất giai thiên cơ sư bên trong người nổi bật biến thành một cái mua danh chuột tiếng phản bội chạy trốn người. Lần này, những cái kia vốn là hắn tiềm ẩn người bảo vệ quân thể, rất có thể sẽ bởi vậy tiêu trừ đối với mình sùng bái lộc kính. Những cái kia lo lắng phản đối lọt vào chính mình trả thù người, cũng càng dễ dàng tại lợi ích điều khiển, hướng quỷ chi đại đạo người cung cấp tin tức tương quan. Không thể không nói, ngay cả dạng này một cái nho nhỏ lệnh truy nã đều có thể chơi ra tứ lạng bạc thiên cân cảm giác, quỷ chi đại đạo bên trong thật có cao nhân. Vực này dưới tình huống, Trần Cảnh An mong muốn đánh vỡ chất vấn, nhất lý nghĩ biện pháp tựa hồ chính là lần nữa gây án. Thế nhưng là bởi như vậy, đối mặt đã bố trí phòng vệ quỷ chi đại đạo chính mình là trực tiếp va vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Trần Cảnh An đối với mình có lòng tin không giả, nhưng hắn sẽ không nhỏ dò xét bất cứ địch nhân nào. Vạn nhất, quỷ chi đại đạo thật có thể giống chém giết hỗn độn yêu đế một cái mạng như thế, tạm thời làm ra một cái bát giai thiên cơ thuật vậy mình liền nguy hiểm. Hạnh phúc người né tránh. Hắn nếu là đến thiên cơ hải tránh hay, cũng là không cần phức tạp. Bây giờ rõ ràng quỷ chi đại đạo mạch suy nghĩ, hắn làm nhiều phòng bị liền có thể, song phương lẫn nhau không quấy rầy. Người truy nã ngươi, ta chạy chỗ ta. Trần Cảnh An nhìn về phía Phương Luận, hỏi, cơ hội khó được, ta tiếp xuống dự định tại thiên cơ hải đi một chút, ngươi không bằng cùng ta giới thiệu một hai, thiên cơ hải có thể còn có cái gì có ý tứ địa phương. Phương Nhuận nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Trần Cảnh An vừa rút qua hắn, chính mình cũng nên thay hắn sàng chọn ra hữu dụng tin tức, đây mới là ân tình qua lại. Bất quá, thất giai thiên cơ sư, cái này phóng nhãn thiên cơ hải cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Đa số cơ duyên tại bọn hắn trước mắt, coi là thật liền như là dán từng giấy, đâm một cái liền xuyên, không có bất kỳ cái gì giá trị. Phương Nhuận suy tư một lát, cho ra đáp án. Lấy Trần đạo hữu cảnh giới của ngươi, ta có thể nghĩ tới đối ngươi khả năng có tác dụng cơ duyên chỉ có ba khu địa phương. Hắn tiếp xuống liền giảng thuật lên những cơ duyên này tin tức. Chỗ thứ nhất, tên là Thiên Cơ Mộ. Đây là ở vào Thiên Cơ Hải chỗ sâu một mảnh độc lập khu vực, nước biển chung quanh giống như ngưng kết mực nước, tạo thành thiên nhiên kết giới. Nghe đồn, nơi đó là thiên cơ sư sau khi chết chi địa. Thuyết pháp này cũng không được đến qua nghiệm chứng. Nhưng là, Thiên Cơ Mộ bên trong xác thực tồn tại một loại đặc thù bảo vật, tên là Thiên Cơ Di Tinh. Những này di tinh bên trong ẩn chứa thiên cơ sư sinh tiền thôi diễn kiến thức, yếu thuật tâm đắc, chỉ cần đem nó bóp nát, thậm chí có thể đắm chìm tới kia đoạn trong trí nhớ. Hơn nữa, di tinh bên trong ghi lại tin tức nơi phát ra cũng không ít. Đã có cổ đại thiên cơ sư, cũng có bộ phận đến từ đương thời thiên cơ sư. Đám người này điểm giống nhau chính là tử vong. Thiên cơ di tinh một lớn tệ nạn liền rơi ở trên đây. Xem như một môn thôi diễn cùng thấy rõ thiên nghệ, thiên cơ thuật bản thân liền là vô số tin tức cụ tượng hóa. Nhìn trộm người bên ngoài thiên cơ thành quả, kỳ thật chính là hướng trong đầu quán thâu đại lượng tin tức lưu. Nếu vận khí không tệ, sắp thực có thể thu hoạch được tiền nhân cơ duyên. Nhưng vận khí kém, rất có thể không chỉ có thực lực không có chút nào tiến bộ, ngược lại bởi vì những này ngoại lai tin tức bế tắc nguyên bản linh cảm. Nhìn từ điểm này, thiên cơ mộ thuộc về là ưu khuyết tương đối. Thứ hai chỗ cơ duyên, tên là thiên nhân ấn. Đây là ở vào thiên cơ hải trên không, nơi đó có một đạo to lớn, vĩnh viễn không khép lại khe hở. Nơi này cũng tương đối không đơn giản. Đầu kia khe hở tiền thân là một đầu đặc thù đại đạo, tên là trật tự đại đạo. Thiên cơ hải bản thân càng giống là thiên đạo bởi vì không muốn dung nạp những cái kia phản vệ phế vật, cố ý trở lại tới một cái bài giác. Nhưng là đứng tại đại đạo góc độ, thiên đạo bản thân liền cần các loại thành phần trung hòa. Thế là, xem như đại đạo liên quan tới ý chí hóa thân trật tự đại đạo, liền thành trận này đại đạo cùng thiên đạo đánh cờ vật hy sinh. Hai người lời nói sắc bén xen lẫn, trật tự đại đạo thần cung phá hủy, đầu này trên đại đạo thần vị cũng không cách nào bị bên ngoài tu sĩ chứng được. Nhưng là, thiên cơ hải bên trong vẫn giữ nhất định điều kiện. Nghe đồn chỉ cần thu hoạch được thiên nhân ngấn tán thành, như vậy đạo này thiên nhân ngấn nội bộ liền sẽ phun ra một đạo trật tự thần vị. Chỉ cần thu hoạch được thần vị, không cần chứng đạo, vậy thì có thể trực tiếp tu thành bực này đã độn ẩn không xuất bản nữa thần đạo. Tương đương với một bước lên trời. Tại thần vị cực kỳ khuyết điểm ngay lúc này. Loại này công khai thần vị cơ duyên, nó đối hợp thể cảnh trở xuống tu sĩ lực hấp dẫn là chí mạng. Nhất là không cần chứng đạo điểm này, quả thực là đánh vào chỗ ngứa bên trên. Bất quá, Trần Cảnh An chỉ nghe cái này trật tự thần đạo cùng không cần chứng đạo hai cái này khó tránh khỏi cho người ta một loại tự mâu thuẫn cảm giác. Phụ trách duy trì trật tự, bản thân vậy mà dẫn đầu vi phạm trật tự. Chỉ sợ, cái này trật tự thần đạo cũng là một đầu hố. Vừa nghĩ như thế, Trần Cảnh An cũng chỉ phải xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chương 1357, các loại chiếu bạc, vận khí phủ văn. Chương 1357, các loại chiếu bạc, vận khí phủ văn. Nơi thứ ba cơ duyên, tên là nghịch mệnh ao. Đây là ở vào thiên cơ hải trung tâm một chỗ con suối. Con suối có thể hướng ra phía ngoài phun ra vô số giọt nước, rơi xuống khác biệt trên thân thể người, có thể sinh ra đủ loại hiệu quả. Thí dụ như nghịch mệnh tẩy lễ, đây là một loại có thể tác dụng tại hồn phách năng lực, có thể đề cao mệnh cách, gia tăng đầu thai chuyển thế tới hiển hách thế lực xác suất. Thí dụ như chết đi tử kiếp có thể tại hơi trong phạm vi nhỏ cải biến sắp đến nguy cơ chí mạng hướng đi. Thí dụ như gia tiếp nhân quả đem tự thân một đoạn hoặc thiện hoặc các nhân quả chuyển rời đến người bên ngoài trên thân. Giống tương tự như vậy hiệu quả, chừng mấy chục loại nhiều. Hơn nữa, nghịch mệnh ao không giống trước mặt hai đại cơ duyên, có một loại nào đó tính chất biệt lập đặc thù. Vừa vặn tương phản. Đây là ít có, tại thiên cơ hải phạm vi bên trong thanh danh cực vang, lại không có chuẩn nhập môn hạng cơ duyên, bất luận kẻ nào đều có thể tắm rửa nghịch mệnh ao chân bóng. Hơn nữa, nghịch mệnh ao chân bóng không chỉ một lần. Cách mỗi thời gian nhất định, cùng là một người đều có thể lần nữa thu hoạch nghịch mệnh ao hiệu quả, cho đến bọn hắn tử vong mới thôi. Nghe nói, người làm như vậy còn không phải số ít. Trần Cảnh An hồi tưởng lịch mệnh ao các loại hiệu quả, cái này tựa hồ cũng tràn đầy khảo nghiệm vận khí thành phần. Từ hiệu quả chi nhánh bắt đầu, liền là lần đầu tiên rút thưởng. Như là giá tiếp nhân quả dạng này, tồn tại đang hướng cùng đảo ngược lựa chọn, chính là lần thứ hai rút thưởng. Những này xác suất sàng chọn hạng, mong muốn thu lợi kỳ thật cũng không dễ dàng. Nếu mỗi lần tiếp nhận chân bóng là không có chút nào một cái giá lớn, như vậy cái này vẫn tồn tại cùng chết khả năng. Nếu là mỗi lần chân bóng đều sẽ đối tự thân sinh ra một loại nào đó ẩn hình tiêu hao. Trần Cảnh An cảm thấy mình bắt lấy mấu chốt, là vận khí. Hắn tại xuyên qua trước đó, cảm thấy vận khí là hư vô mà mịt. Nhưng là thu hoạch được tử mẫu chung về sau, mình cùng Trần Thanh Vân trên người hảo vận lại là thực sự. Nếu cái này nghịch mệnh ao chân bóng là lấy vận khí làm đại giá, vậy vật này liền có thể bị coi là một loại kiểu mới chữa bạc. Cực chó tâm lý không có gì hơn như thế. Vừa mới bắt đầu rút ra, vận khí đủ nhất, nếm đến ngon ngọt. Lần nữa rút ra, vận khí suy yếu, hiệu quả không tốt, mong muốn hồi vốn. Thế là bọn hắn cứ như vậy một mực tiến hành tiếp, cuối cùng xa vào đến một cái không có tận cùng mặt trái tuần hoàn bên trong. Cái này khiến Trần Cảnh An sinh lòng cảnh giác. Trước mặt thiên nhân ngấn đã coi đủ hố, cái này nghịch mệnh ao càng là không thua bao nhiêu. Nếu như lại tinh tế liên tưởng, có thể bị Phương Nhuận cùng nhau nhóm đi ra thiên cơ mộ há lại sẽ là đơn giản mặt hàng. Chỉ có điều thiên cơ mộ mặt trái hiệu quả là bày ở ngoài sáng mà thôi. Trần Cảnh An bây giờ phân tích xong lợi và hại, hắn lại còn có điểm tâm động. Đại khái ở trong đó là có thành tựu thất giai thiên cơ sư ngạo mạn bị phá. Chính mình là trong môn người, sao lại giống ngoại nghệ như thế rơi vào trong hố? Nghĩ như vậy, Trần Cảnh An cho mình một bạt hai. Tung bay, thật tung bay. Phương Nhuận bị hắn cái này đột nhiên cử động giật nảy mình. Không có quan hệ gì với ngươi. Trần Cảnh An hợp thời giải thích một câu, chợt nhớ tới Phương Nhuận là cậu đạo bên trong người. Hắn hẳn là so với mình càng hiểu, muốn như thế nào chiếu cố ăn thiệt thòi cũng không thiệt thòi. Không bằng liền để hắn giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Trần Cảnh An nói ra băn khoăn của mình. Cái này khiến Phương Nhuận đồng dạng biến sắc. Nhất là thiên nhân ngấn chính hắn cũng là phản hư tu sĩ, làm sao lại đối một cái dễ như trở bàn tay, không cần chứng đạo thần vị không có tâm tư. Nhưng bẩm sinh cẩn thận, nhường Phương Nhuận không có một đầu ngã vào đi. Hắn lúc đầu dự định là trước khi chết đi xông vào một lần. Thế nhưng là Trần Cảnh An lời giải thích lại để cho hắn bỏ đi ý niệm. Bởi vì cường giả tiện nghi không tốt chiếm. Chính mình cho dù may mắn được đến một tôn thần vị, chỉ sợ tương lai cũng phải vượt qua cầu muốn sống không được, muốn chết không xong thời gian, không bằng bình an điểm tốt. Nhưng Trần Cảnh An rõ ràng mong muốn góp một cái náo nhiệt. Phương Nhuận suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta lại cảm thấy Trần đạo hữu ngươi có một cái ý nghĩ không sai. Ngươi là thất giai thiên cơ sư, nếu bàn về ánh mắt khẳng định là so với chúng ta tốt hơn. Chỉ là ngươi không muốn tự mình xâm nhập, vậy không bằng liền từ ngươi cung cấp phương án, nhờ người bên ngoài thay thế ngươi đi vào, ngươi lại mượn từ nhân quả gián tiếp thu hoạch. Làm ý tưởng tôn sao? Trần Cảnh An thêm chút suy tư, cảm thấy cái phương án này coi như có thể thực hiện. Ngược lại chính mình không nhận thiên cơ phản vệ ảnh hưởng. Đây là hắn đối đầu những người khác ưu thế. Căn cứ vào điểm này, chỉ cần mình bằng lòng, Trần Cảnh An thậm chí có thể tạm thời đề cao một người bậc khí. Cái này rất có ý tứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có thể làm cho mình cùng bị kia bị truy nã thất giai thiên cơ thuật dính líu quan hệ, nhưng cái này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Trần Cảnh An suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phương Nhuận, để ý ta dùng ngươi thử nghiệm sao? Ta, cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, Phương Nhuận trực tiếp trách mắng tiếng. Thay vào đó là kim đại hối. Hắn hít sâu một hơi, Trần đạo hữu muốn làm cái gì? Đề cao vận khí của ngươi nhìn xem. Ta làm. Trần Cảnh An được cho phép, trong tay lập tức xuất hiện một cây bút. Đây là tử mẫu chí bảo, Sơn Hà bút. Bản thân là họa đạo chi vật, nhưng là dùng để miêu tả thiên cơ phủ văn cũng là tiện tay vật. Trần Cảnh An trong đầu hiện lên rất nhiều cùng số phận tương quan đồ án. Hắn nâng bút, tại Phương Nhuận mi tâm, dùng một loại đặc thù văn tự viết một cái đảo lại phúc chữ. Cơ hồ là đặt bút trong nháy mắt, Phương Nhuận đống nhiên cảm giác toàn thân phát nhiệt, trong cơ thể hắn pháp lực như là lũ quét giống như gào thét. Một giây sau, cỗ này biến hóa liền quét sạch toàn thân. Bành, cảnh giới của hắn bước qua phản hư trung kỳ bình cảnh, chính thức đã tới phản hư hậu kỳ lĩnh vực. Phản hư 7 tầng. Phương Nhuận ý thức được trên người mình biến hóa, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Cảnh An, nhất là trong tay hắn tử mẫu chí bảo, Sơn Hà bút. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Trần Cảnh An kinh nghi bất định, còn phải lại tới sao? Phương Nhuận điên cuồng gật đầu. Hắn người này luôn luôn lấy cẩn thận nghe tiếng, nhưng như loại này không lưng nhặt chuyện tiền bạc, Phương Nhuận cũng là sẽ không bài xích. Hôm nay nếu có thể nhất cổ tác khí, lại đột phá mấy cảnh giới, không chừng chính mình thật có cơ hội xung kích hợp thể. Trần Cảnh An không có hắn nghĩ lạc quan như vậy. Nếu thứ này thật có như vậy, như vậy tất cả thiên cơ sư tại bị phản vệ trước đó đều nên không tiếc một cái giá lớn để cho mình đột phá đại cảnh giới, dù sao cũng là một lần chết. Nhưng trên thực tế, phản vệ mà chết thiên cơ sư mới là đại đa số. Cái này đã nói lên thu hoạch của bọn hắn hoàn toàn không đủ để đền bù thân thể thâm hụt. Xá ba thất bại. So sánh dưới, Trần Cảnh An cảm thấy Phương Nhuận bộ kia yếu tố lý luận ngược lại có thể giải thích loại tình huống này. Hắn đem xác suất chia tách thành các loại yếu tố, mà cái này để cao vận khí phù văn, chính là nhường trong đó một cái yếu tố biến nước chảy thành sông, từ đó đưa đến từ cục bộ thôi động chỉnh thể tác dụng. Cho nên, Phương Nhuận lâm tràng đột phá cũng không chỉ là phù văn tác dụng, còn có Phương Nhuận bản thân tích lũy. Đương nhiên, cũng không loại trừ Trần Cảnh An nhân tố. Hắn vẽ phù văn là một mặt, nhưng tự thân cũng là có vận khí mang theo. Cái này không, hắn lại làm lấy lao hữu mặt tới một đợt nhân tiền hiển thánh, nói không chừng chính là vì cái này địa dâm mới bao sủi cảo. Chương 1358, Hồng Vận đạo nhân, Thiên Cơ môn đạo. Chương 1358, Hồng Vận đạo nhân, Thiên Cơ môn đạo bây giờ Phương Nhuận trên thân đã kiểm nghiệm ra hiệu quả, cái này khiến Trần Cảnh An sinh ra mấy phần lực lượng. Hắn lắc mình biến hóa, cả người liền hóa thành một vị cao tuổi mù lão đầu. Phúc Thọ đứng trên vai của hắn. Trần Cảnh An dùng tay tại nó đầu sờ soạn một chút, gia hỏa này lập tức hiểu ý, tại chỗ biến thành một cây tuyết trắng đại kỳ, trên đó viết một cái vật chữ. Hắn sờ lên cằm, mở miệng nói, chúng ta là làm thay người tăng vận chuyện, đây là vận may tề thiên, không bằng liền cứ gọi Hồng Vận đạo nhân. Lời này vừa nói ra, kia trên cờ lớn lại thêm một cái hồng chữ. Trần Cảnh An quay đầu cùng Phương Nhuận đúng rồi một ánh mắt, sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ. Phương Nhuận giơ tay lên nói đừng. Hắn không biết mình lăng thần bao lâu, ngược lại lại buông xuống thời điểm, tay đã có chút chết lặng. Lần này đi, nói không chừng kiếp này không còn gặp nhau. Phương Nhuận rõ ràng đã sớm làm xong dự định. Chỉ là, hôm nay bất thình lình phá cảnh, lại giống là hướng hắn cố này đổi phế trong thân thể rót vào một tia sức sống. Hắn tin tưởng chính mình là không cam lòng. Mà thôi, thử lại lần nữa cũng không sao. Phương Nhuận nghĩ như vậy, ống tay áo dưới đáy phân ra vô số to như hạt đậu người giấy, tựa như nhà giàu mới nổi như thế dọc theo thông đạo tiến về khác biệt tiểu thế giới. Làm như vậy khả năng có chút lòng tham. Dù sao, hắn là đánh lấy vì Thiên Cơ Thọ nhất tộc tương lai danh hiệu, mới khiến cho Trần Cảnh An kiến tạo những thông đạo này. Bây giờ chính mình công khí tư dụng, cái này giống như cũng không ma bệnh. Phương Nhuận đột nhiên kịp phản ứng. Hắn chỉ là xuất thân Thiên Cơ Thọ nhất tộc, nhưng bây giờ cảnh giới đều là tự mình tu luyện tới, hắn ấy nấy cái gì kỉnh? Nếu như không có chính mình, những người khác nào có cơ hội hưởng thụ cơ duyên như vậy? Hơn nữa, lấy Trần Đạo Hữu khôn khéo, Phương Nhuận cảm giác chính mình hiểu. Rất có thể, Trần Đạo Hữu cố ý thiết trí những ngày khâu, chính là vì để cho mình một lần nữa tỉnh lại, nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Phương Nhuận trong mắt lại lần nữa toát ra hào quang đến. Hợp thể cảnh phong quang, hắn Phương Nhuận cũng muốn tận mắt xem xét. Một bên khác, Trần Cảnh An cũng không tin tưởng lão hữu lưu trí lịch trình. Cho dù biết, khả năng càng nhiều là cảm khái phù văn hiệu quả, vậy mà chân chính đổi biến thành người khác vận mệnh. Trước mắt, hắn chạy tới Thiên Cơ Trùng. Cả người ghé qua tại Thiên Cơ Hải bên trong, cường đại thiên cơ khí tức trực tiếp xua tan trùng quanh lực lượng, cả người ung dung đi tới Thiên Cơ Trùng trước mặt. Thật xa, hắn liền thấy kia một chỗ đen nhánh tựa như lỗ đen khu vực. Cái này lỗ đen trung quanh, đến từ Thiên Nam Hải Bắc Thiên Cơ sư hội tụ ở này, thậm chí vây quanh Thiên Cơ Trùng tạo thành một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Trần Cảnh An cảm giác quét tới, chỉ nhìn những người này phản ứng, liền tin tưởng bọn hắn ý nghĩ. Đi vào Thiên Cơ Trùng người, đa số là ôm hấp thu tiền nhân kinh nghiệm, từ đó đột phá vốn có bình cảnh ý nghĩ. Đây là thành công kết quả. Nhưng là, một khi bọn hắn bắt sai, hoặc là bất hạnh trầm luân trong đó, vậy mình ngược lại sẽ trở thành kẻ đến sau cơ duyên. Cái này chưa chắc không phải một loại khác cực. Trần Cảnh An cảm thấy cái này Thiên Cơ Hải phía sau hố càng nhiều. Bất quá, hắn lại không lấy thân vào cuộc, ở giữa còn cách nhân quả, đây hết thảy liền không có quan hệ gì với hắn. Trần Cảnh An dò xét bốn phía, rất nhanh ngắm định rồi một vị trí. Hắn nên ngang nắm lấy cờ trắng tiến đến, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn cùng cái ghế. Trần Cảnh An cứ như vậy đem lá cờ hướng bên cạnh cắm xuống. Giờ này phút này, trang phục của hắn cùng trang phục, nghiễm nhiên chính là bên đường cho người ta nhìn về phía bản tiên. Này vốn chính là từ Thiên Cơ sư phân lưu đi ra công việc, đa số đều là lắc lư đồ đần đồ chơi. Bèo nước gặp nhau, ai thật có thể bỏ được nhường trên lưng mình thiên đạo phản vệ đến thay người đoán mệnh? Chính là trả tiền đều chưa chắc có thể bằng lòng. Bọn hắn nhiều nhất chính là dùng chút sẽ không phản vệ tin tức làm mồi dụ, hấp dẫn người ngoài nghề mắc câu, mạnh mẽ làm thịt bên trên dừng lại, lại căn cứ thái độ của đối phương tại chỗ lập kết quả. Thứ nhất, chuyện không có xảy ra. Thứ hai, không ai có thể đánh giá. Cái này không phải liền tất cả giải thích quyền về Thiên Cơ sư bản nhân tất cả. Cho dù sau đó bị người tìm tới cửa, chỉ cần lại thêm chút thiên cơ biến hóa loại hình nói nhảm, đồng dạng có thể tự viên kỳ thuyết. Đây đều là người trong nghề con đường phát tài. Tất cả mọi người lừa gạt, kia như vậy liền thành chí lý châm ngôn. Nếu thật có loại kia chịu nói thật ra lăng đầu thành, đặt ở Thiên Cơ sư vòng tròn bên trong đều là trò cười. Mới vừa vào nghề thời điểm, ai vẫn còn chưa qua quang minh lẫm liệt thời điểm, có thể hiện thực sẽ dạy bọn hắn là người. Chính là bởi vậy, làm Trần Cảnh An tại cái này khắp nơi trên đất Thiên Cơ sư địa phương, lại còn bày ra lừa gạt người ngoài bộ kia, cái này lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Không ít chủ trừ Thiên Cơ sư, lập tức hai tay vây quanh, nghiêm nhiên một bộ nhìn việc vui bộ dáng. Không mấy đạo ánh mắt tập trung đến. Trần Cảnh An vẫn như cũ khí định thần nhàn. Rốt cục, có người hiểu chuyện đi lên phía trước, hỏi: "Đạo hữu làm cái gì vậy?" Trần Cảnh An chỉ vào lá cờ, mặt mỉm cười: "Ban thưởng vận may, kết nhân quả." Người kia rõ ràng không tin, chế nhạo nói: "Ngươi còn có thể cho người ta đổi vận? Tính toán, đừng nói nhảm, giá cả tính thế nào?" Trần Cảnh An lắc đầu: "Không thu phí, chỉ kết nhân quả, muốn thử một chút sao?" Lời này vừa nói ra, người kia lập tức một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. "Không thu phí? Đầu năm nay thật là ai cũng dám giả mạo Thiên Cơ sư. Thật sự cho rằng treo cái lá cờ, cái khác Thiên Cơ sư liền sẽ học theo, để cho người ngoài chiếm tiện nghi." Lại cạnh, một cái túi càn khôn xuất hiện tại Trần Cảnh An trước mặt. Vị kia đáp lời Thiên Cơ sư đồng tình nhìn hắn một cái: "Những này xem như thường ngươi, nhớ kỹ đi trị đầu, những đồng liêu khác nhưng không có ta tinh khí như vậy." Hắn nói xong quay người muốn đi, chợt phát hiện cả người bị định tại nguyên chỗ. Tay chân đều như là bị quán chú trì thủy ngân như thế. Lại cúi đầu, hắn phát hiện tay của mình chẳng biết lúc nào bị Trần Cảnh An bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Hắn lần này là thật có điểm luống cuống. Người hiểu chuyện bản danh Trang Tiềm là một vị ngũ giai thiên cơ sư, đồng thời cũng là hóa thần viên mãn. Hắn xuất thân từ thế lực nhỏ, một đường sờ soạn lần mò tới tông môn lão tổ cấp bậc, đồng thời trở thành bản tông môn từ trước tới nay người mạnh nhất. Trang Tiềm đời này đều muốn đột phá phản hư cảnh. Làm sao, hắn không có môn lộ, những cái kia phản hư thế lực cũng không nguyện ý đối với hắn dạng này một cái đã tiềm lực hao hết lao hóa thần mở ra truyền thừa. Đại nạn sắp tới lúc, Trang Tiềm dự định đến Thiên Cơ Hải tìm vận may. Nói không chừng, hắn liền có thể may mắn thu hoạch được tiền nhân truyền thừa, lấy thiên cơ thuật kéo theo tự thân cảnh giới đột phá. Bất quá Trang Tiềm cũng tin tưởng vấn đề này xác suất cực nhỏ. Là lấy, hắn lúc đến liền đã làm tốt một đi không trở lại chuẩn bị. Hôm nay trùng hợp gặp Trần Cảnh An, Trang Tiềm cùng hắn đáp lời, nhiều ít là có chút chuyện tốt thành phần, nhưng hắn trong lòng cũng nghĩ đến tạm thời ôm chân phận, thiện chí giúp người góp nhặt chút công đức, cầu một cái an tâm. Ai có thể nghĩ tới, chính mình tùy ý chọn bên trong một con cá, lại là cá sấu. Hiện tại, sinh tử của hắn tất cả đối phương một ý niệm. Chương 1359, nhân quả khế ước, mặt quỷ giao dịch. Chương 1359, nhân quả khế ước, mặt quỷ giao dịch. Trang Tiềm không muốn chật vật như vậy chết, cầu xin tha thứ. Khẩn cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Trần Cảnh An khẽ nhíu mày, nhưng là còn nắm tay cho buông lỏng ra, hắn nhìn về phía túi Càn Khôn, mở miệng nói, ngươi lấy về à, ta là làm mua bán, không phải lấy lỗ hổng. Trang Tiềm liền tranh thủ đồ vật thu hồi, cười làm lành nói, đa tạ tiền bối khoan thứ. Sau đó, Trần Cảnh An liền lại ngồi trở xuống. Trang Tiềm cảm thấy mình may mắn nhặt về một cái mạng, quay người liền chuẩn bị đi. Chỉ có điều, trong đầu của hắn vô ý thức đánh giá lại mình cùng Trần Cảnh An tiếp xúc chân tướng. Hắn lúc trước coi là đây là Lăng Đầu Thành, nhưng người ta là thật cao nhân tiền bối. Hơn nữa hắn không lừa gạt đồ vật. Chẳng lẽ lại, đây thật là lao thần tiên tại thế? Không đúng. Bọn hắn tiên cơ sư bên trong làm sao có thể có người thành thật đâu? Cái này rất có thể là lạt mềm một chặt. Trang Tiềm suy nghĩ khá phức tạp, bước chân cứ như vậy mạnh mẽ định trụ. Cứ thế mà đi, hắn là thật không cam lòng. Tuy nói Trần Cảnh An có thể là lừa đảo, nhưng là cái này thiên cơ chủng chẳng lẽ liền nhất định là nơi đến tốt đẹp sao? Nhất định phải tại trong hai cái chọn, Trang Tiềm thà rằng gọi mình chết được cam tâm một chút. Cùng lắm thì trước bị lừa lại tiến thiên cơ chủng. Thế là hắn quay người về đến. Trang Tiềm, tiền bối, ta muốn thu hoạch được vật khí. Trần Cảnh An nhìn hắn một cái, từ trong tay biến ra một phần khế ước. Thứ này là mô phỏng thế tôn. Năm đó hắn bởi vì lấy phần này khế ước bị sai khiến đến xoay quanh, bây giờ chính mình cũng tu thành hợp thể, cũng là càng thêm có thể hiểu được thế tôn vui vẻ. Bên trên tu giả, làm cùng hạ tu cùng vui. Trang Tiềm cẩn thận từng ly từng tí xem xét khế ước, phát hiện phía trên liệt kê điều mục không nhiều, chủ yếu chính là liên quan tới nhân quả hoàn lại bộ phận. Hắn có chút không xác định, ta nếu là hoàn lại nhân quả, sẽ ảnh hưởng tương lai vận khí sao? Còn có, nếu ta chết tại thiên cơ trùng bên trong, cái này muốn làm sao tính, tiền bối sẽ tới tìm ta hậu bối sao? Trần Cảnh An thành thật trả lời, khó mà nói. Bất quá, nếu là có trợ giúp của ta, có thể để ngươi trước mắt vận khí phát huy đến cực hạn. Nếu dạng này ngươi cũng chết, vậy coi như năng lực ta không đủ, cái này nợ nần tự động tiêu trừ. Trang Tiềm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là tông môn từ trước tới nay mạnh nhất lao tổ. Trang Tiềm có hắn không nguyện ý buông xuống thể diện. Hắn vô số lần huyễn tưởng qua đột phá phản hư cảnh, đem tông môn đưa đến độ cao hoàn toàn mới, nhưng trước mắt đến xem, hắn tại tông môn điện tịch kết cục khả năng chính là dạo chơi không rõ. Cái này đã coi là tốt. Liên sợ, chính mình nơi này ký khế ước, tới đằng sau không chỉ có không có người, còn phải bị vị tiền bối này đuổi tới hắn tông môn đi đòi nợ, vậy thì thật sau khi chết không được an bình. Trần Cảnh An cho hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ. Dù sao, như đem hợp thể cảnh thọ số so sánh là một cái hoàn chỉnh người trưởng thành, vậy hắn hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền sống một sợi tóc. Trang Tiềm rất nhanh làm ra quyết định. Hắn tại khế ước bên trên nhỏ một chút máu, sau đó liền thấy khế ước tại chỗ thiêu hủy, phân biệt hóa thành hai cỗ khí tức tràn vào riêng phần mình thể nội. Khế ước này tác dụng chính là chuyên môn để mà đánh dấu nhân quả, trừ cái đó ra không còn cái khác lực kết thúc. Đòi nợ người dựa vào khế ước dẫn dắt, có thể tìm tới thiếu nợ người hạ lạc. Bất quá, thứ này tương đối gần gà chính là, cùng cảnh tu sĩ cần một phần cam đoan, nhưng khế ước này không có cưỡng chế lực kết thúc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không làm gì được đối phương. Đến mức nhân quả thiếu nợ, cái này tại cùng cảnh tu sĩ trong mắt liền cùng thiếu nợ thì trả tiền như thế, bằng bản sự mượn vì sao muốn còn. Chỉ cần làm tốt vạch mặt chuẩn bị, cái kia chính là giấy lộn một trương. Cứ tính toán như thế đến, thế tôn đối hạ tu rộng phát khế ước, không ai dám thiếu hắn nhân quả, hắn còn có thể theo chuỗi nhân quả tùy thời kiểm tra đối chiếu sự thật nợ nần, thứ này trong tay hắn mới xem như gặp phải minh chủ. Trần Cảnh An học được cái này một chiêu nửa thức. Bất quá, bản thân hắn lưu lại những này nhân quả, tự nhiên là có thuộc về thiên cơ sư cách dùng. Theo khế ước tạo ra, Trần Cảnh An nhấc lên sơn hà bút tại Trang Tiềm mi tâm nhanh chóng một chút. Trang Tiềm chỉ cảm thấy mi tâm vị trí có chút lạnh buốt, sau đó Trần Cảnh An liền thu tay lại. Hắn có chút thất vọng mất mát, tiền bối, kết thúc. Trần Cảnh An, đi vào thử một chút. Hắn vừa nói như vậy, Trang Tiềm mặc dù mơ hồ, nhưng cảm thấy mình lại không tổn thất, cũng liền không còn xoắn xuýt. Không có hắn, Trần Cảnh An cửa hàng nhỏ lại trở nên vắng lạnh xuống tới. Trung quanh hắn còn gạt ra không ít xem náo nhiệt. Bọn hắn đều cảm thấy đây là hai cái đồ đần đối đầu ám hiệu. Một cái dám nói, một cái dám tin. Trần Cảnh An không để ý đến. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cây kim sắc dây thừng, dường như dây diều như thế buộc lên một đầu khác Trang Tiềm, thông hướng thiên cơ trùng bên trong. Giờ phút này, phàm là Trang Tiềm đi đến qua khu vực, tại Trần Cảnh An tầm mắt bên trong cũng biến thành trống trải. Hắn nhìn thấy vô số nổi lơ lửng thiên cơ di tinh. Những ngày này cơ di tinh lớn nhỏ khổ người, cùng nhan sắc quang trạch tất cả đều khác biệt. Trang Tiềm đi vài bước, bỗng nhiên mò tới một khối thiên cơ di tinh cả người tựa như điện giật như thế đứng tại chỗ. Trần Cảnh An tầm mắt cũng xảy ra biến hóa. Trong hình tượng, hắn thấy được một vị tóc đỏ bay lên nữ tử. Nữ tử trang phục giống là ma pháp sư, nàng hẳn là đến từ cái nào đó đặc thù tiểu thế giới. Giờ phút này, nữ ma pháp sư trước mặt có một chậu trong suốt nước canh, dưới đáy hỏa diễm tiêu đốt, thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên. Trần Cảnh An mắt thấy nữ ma pháp sư giang hai cánh tay, đầu ngón tay linh hoạt biến động, nói lẩm bẩm: "Đây cũng là thiên cơ thuật một cái biến chủng." Ngay sau đó, trước mặt nước canh bắt đầu có tơ máu hiện hiện, rất nhanh tạo thành một đoàn vòng xoáy, cho đến đem nước canh hoàn toàn nhuộm đỏ. Nữ ma pháp sư thấy thế, trong miệng kêu gọi ra một cái tên. Một giây sau, canh kia nước vậy mà thăng lên giữa không trung, trực tiếp hóa thành một trương đáng sợ mặt quỷ. Trần Cảnh An thấy say sương ngon lành. Hắn không nghĩ tới, thiên cơ thuật lại còn có thể bị ma đổi thành dạng này. Có chút ý tứ. Quỷ kia mặt hẳn là một vị treo mệnh không chịu chết thiên cơ sư. Hắn đem tự thân nhục thân cùng hồn phách toàn bộ phong tồn, bảo đảm chính mình sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong. Sau đó, hắn liền dựa vào lấy cái khác thiên cơ sư triệu hoán, ngẫu nhiên đi ra thấu khẩu khí. Vậy cũng là một loại khác loại cách sống. Rất nhanh, nữ ma pháp sư cùng trương này mặt quỷ đạt thành giao dịch. Trên người nàng thiên đạo khí tức bị kéo ra một bộ phận, nhưng là nàng cũng thuận thế thu được đột phá chỉ dẫn. Cái này được xưng tụng là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Đang lúc Trần Cảnh An còn chuẩn bị lại cẩn thận quan sát thời điểm, hắn chú ý tới, trong hình tượng mặt quỷ bỗng nhiên quay đầu, bộ dáng kia phảng phất là trông thấy hắn. Một cái mắt, mặt quỷ dường như nhìn thấy quỷ như thế, thân thể nhanh chóng tiến vào nước canh bên trong, kia vòng xoáy cũng không còn cuốn, mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong suốt. Trần Cảnh An một mặt tiếc nuối, cái này thiên cơ di tinh làm được quá chân thực cũng không tốt, cũng là trong tiềm, hắn lúc đầu chỉ nhìn một thứ đại khái, nhưng là theo khối này thiên cơ di tinh chính mình vỡ vụn, hắn ngược lại nhân họa đắc phúc, thu được nguyên bộ truyền thừa. Đợi hắn đi ra lúc, trang tiềm sớm đã đỉnh chỉ trưởng thành thiên cơ lực lượng, vậy mà trực tiếp tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Liên đối, bộ dáng của hắn vậy mà cũng có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Cái này còn không có đột phá tới phản hư cảnh đâu. Bất quá, hắn nhớ lại trong đầu thêm ra bộ phận kia ký ức, trong lòng tràn đầy lòng tin. Chương 1360, sàng bậy chi hoạch, thiên mệnh yêu đế. Chương 1360, sàng bậy chi hoạch, thiên mệnh yêu đế. Trang tiềm mới vừa ra tới, thẳng đến Trần Cảnh An vị trí, tại chỗ phủ phục quỳ xuống đất, kích động tới đều ngấn lệ lấp lóe. Đa tạ tiền bối thanh toán. Đa tạ tiền bối thanh toán. Hắn cái này kích động bộ dáng hấp dẫn không ít người chú ý, có một số người nhớ tới hai người bọn họ, cái này không phải liền là lúc trước nói hai cái đồ đần sao? Đều như vậy, bọn hắn còn không buông bỏ gần người. Bất quá, cũng có người chú ý tới Trang Tiềm khác biệt. Gia hỏa này thiên cơ khí tức chưa bình phục, hắn mới từ thiên cơ chủng bên trong đi ra, chẳng lẽ thật thu được cơ duyên? Có người còn tại quan sát, đã có người đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nhanh chóng đi vào Trần Cảnh An trước mặt, một đám người ồn ào, tranh nhau chen lấn. Trần Cảnh An thấy thế cũng nói chỉ là một câu xếp hàng. Hai chữ này xuất khẩu, lập tức giống như là có loại ma lực, tất cả mọi người trực tiếp sắp xếp thành hàng dài. Trần Cảnh An đem khế ước đưa lên, đối phương nhỏ máu, hắn vẽ bùa văn. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Những cái kia được đến phủ văn lập tức chui vào thiên cơ trùng. Bọn hắn tựa như mở địa đồ đội tiên phong, không ngừng mở rộng lấy Trần Cảnh An tại thiên cơ trùng bên trong tầm mắt. Theo thời gian trôi qua, Trần Cảnh An tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là đội ngũ chiều dài không giảm trái lại còn tăng. Người đều có tử chúng tâm lý. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Trần Cảnh An không thu phí. Hắn ký chính là nhân quả khế ước. Cái này sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn tiếp xuống tại thiên cơ trùng thăm dò. Thiên cơ trùng nổi tiếng bên ngoài, bằng lòng tới đây, đa số đều ôm cựu tử nhất sinh quyết tâm. Nếu cái này để cao vận khí thủ đoạn thật có thể đưa đến tác dụng, vậy thì đã kiếm được. Theo thời gian trôi qua, Trần Cảnh An đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng bỏ ra nhiều ít phù văn. Ngược lại, thiên cơ trùng trong mắt hắn đã nhanh bị thăm dò xong. Đám người này trải qua khí vận phù văn gia trì, vận khí lại trên lệch ít ra cũng có thể nhặt được một cái thiên cơ di tinh. Cho dù không thể đột phá, ít ra cũng sẽ không chết ở bên trong. Mà những cái kia bình an trở về, càng là đối với thiên cơ di tinh sinh ra thực sự tiêu hao. Cái này liên đối thiên cơ trùng mặt ngoài tầng kia hắc thủy đều ít đi. Trần Cảnh An hai đầu chiếu cố, hắn chú ý tới, tại thiên cơ trùng chỗ sâu, dường như tồn tại một khối to lớn thiên cơ di tinh. Vật kia khả năng mới là thiên cơ trùng chân chính bảo bối. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An có chút không có tiền đồ nuốt nước miếng. Hắn vừa tới nơi này ý nghĩ chỉ là vì hao lông dê, nhưng là cái này êm đẹp bảo bối bày ở trước mặt hắn, nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, trong lòng của hắn cũng không quá cam tâm. Mà thôi, ta liền nhìn xem ngươi còn có thể dựng thẳng bao lâu. Trần Cảnh An trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc đầu dự định thu tay lại, hiện tại tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định tiếp tục cùng chết xuống dưới. Cái này thiên cơ chủng lực lượng luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thẳng đến thứ 95 năm thời điểm. Trần Cảnh An rốt cục mắt thấy thiên cơ di tinh số lượng cùng tiến vào đầu người số đối mặt. Hắn nhìn về phía xếp hàng đám người, mở miệng nói, kết thúc. Nói xong, Trần Cảnh An trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, kỳ thực chính hắn tiến vào thiên cơ chủng bên trong, thẳng đến cái kia đạo hấp dẫn khí tức của mình mà đi. Hắn đưa bàn tay đặt ở phía trên, thiên cơ khí tức lưu chuyển ở giữa, cảm nhận được một cô mãnh liệt lực đẩy. Thứ này không muốn nhận chính mình làm chủ, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Trần Cảnh An những năm này ký kết nhân quả khế ước, tại thời khắc này rốt cục có đất dụng võ. Hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, những cái kia nhân quả khế ước nhanh chóng phát huy hiệu quả, vô số kim sắc dây từng trở lại trong tay hắn, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Tại Trần Cảnh An thao túng gài bẫy ở thứ này, kia là một quả óng ánh sáng long lanh hạt châu. Trần Cảnh An cùng nó vốn không có nhân quả, nhưng là hắn bây giờ tích lũy những này rộng lớn nhân quả, toàn bộ cùng hạt châu có trực tiếp cùng gián tiếp liên hệ. Những yếu tố này cộng đồng phát huy tác dụng, thúc đẩy cưỡng chế thu phục. Trần Cảnh An cũng rốt cuộc biết bảo bối này danh tự. Sang bậy chi hạch đây là một khoả có thể trong phạm vi nhỏ thay đổi nhân quả bà bối, tại đối mặt người bên ngoài tính toán thời điểm càng hữu dụng. Càng quan trọng hơn là, cái này sang bậy chi hạch nhưng thật ra là nhất cái linh kiện. Nó còn có mặt khác hai cái bộ phận, chính là ở vào thiên nhân ngấn cùng nghịch mệnh ao. Ba người hợp nhất, hoàn chỉnh bảo bối tên là Thiên Mệnh Châu. Đây là một cái đế binh, mà lại là yêu đỉnh từ trước tới nay lớn nhất chuẩn bị sắp thái truyền kỳ đế binh. Thiên Mệnh Châu chủ nhân là Thiên Mệnh yêu đế. Hắn có một cái thân phận đặc thù, vậy thì được công nhận yêu đỉnh thủy tổ. Bây giờ yêu đỉnh tất cả chế độ, bao quát cái kia bị vô số đế tộc chuyển thừa qua đế vị, đều là Thiên Mệnh yêu đế lưu lại. Chỉ có điều, về thời gian khoảng cách đã tung hoành mấy cái luân hồi, yêu đỉnh tự thân lịch sử đều đã đứt gãy. Chỉ có Thiên Mệnh yêu đế sự tích một mực kéo dài đến nay. Nhìn chung đương thời, bây giờ khả năng còn sống đồng thời thân lịch lúc trước sự kiện người, hẳn là chỉ có Thiên Đình đạo tổ một người. Hắn đem bảo bối như vậy đặt ở Thiên Cơ Hải, hẳn là Thiên Cơ Hải xuất hiện cũng cùng hắn có quan hệ. Trần Cảnh An trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Bất quá dưới mắt, hắn muốn trước đem mặt khác hai cái linh kiện vào gót. Hắn vừa đi không lâu, Thiên Cơ Hải bên trong cuối cùng một khối Thiên Cơ Di Tinh bị nhặt đi, lại thêm đã mất đi sảng bậy chi hạch trèo trống. Khối này thuộc về Thiên Cơ Hải cơ duyên, vậy mà liền dạng này biến mất. Nước biển phía dưới, vô số thiên cơ sư nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng đúng là có loại không rơi cảm giác. Nhất là những cái kia đường xa mà đến thiên cơ sư, bọn hắn có thể đã sớm nghe nói, tại cái này thiên cơ trùng bên ngoài, có một vị có thể thay người đổi vận hồng vận đạo nhân, không thu lấy bất kỳ phí tổn, thu hoạch được hắn ban thưởng vận, có tương đối lớn cơ hội có thể từ thiên cơ trùng thu hoạch. Cho dù vận khí lại chênh lệch, cũng có thể bảo trụ một cái mạng, bình an trở về. Loại này không phong hiểm chỗ tốt, tự nhiên có thể hấp dẫn người. Chỉ là không nghĩ tới, thiên cơ trùng cứ như vậy bị người cho móc rỗng. Vì thế, những cái kia không thể chiếm được tiện nghi, lần này trong lòng không chỉ có hận lên những người được lợi kia, còn đem Trần Cảnh An cũng nhớ một khoảng. Gia hỏa này có chút bản sự liền yêu mù khoe khoang. Các ngươi thiên cơ thuật mạnh như vậy, liền không thể tự kiểm chế thay đồ ra, nhất định phải đem bọn hắn người bình thường cơ hội toàn đoạn. Cái này Hồng Vận đạo nhân tất nhiên là một cái mua danh chuột tiếng hạng người. Thiên nhân ấn. Trần Cảnh An lần nữa giáng lâm nơi đây. Hắn nhìn xem trên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên địa quang, luôn cảm thấy đang có một con mắt nhìn mình chằm chằm. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi. Nếu như chính mình giống như phía trước như thế công nhiên bày quầy bán hàng, sau đó làm cho đại bại Trường Long, vậy hắn rất có thể sẽ bị xét đánh. Còn nữa, chính mình thay người đổi vận chuyện này, bản thân liền lộ ra không quá phù hợp trật tự thần đạo tôn chỉ. Hắn cúi đầu trầm tư, muốn thế nào đem thiên nhân ngấn cũng cho chết bể. Chẳng lẽ lại chính mình muốn giúp lấy đem người nhồi vào? Cái này giống như không quá hiện thực. Bởi vì Trần Cảnh An cái này mấy đời ký ức cộng lại, vẫn chưa từng nghe nói đầu nào đại đạo bởi vì thần quân quá nhiều liền tự mình hỏng mất. Chương 1361, thiên phạt khóa chặt, trật tự đạo chủ. Chương 1361, thiên phạt khóa chặt, trật tự đạo chủ. Đường này không thông, vậy cũng chỉ có thể trở về vấn đề điểm xuất phát. Đại đạo cùng thiên đạo mâu thuẫn, trật tự đại đạo dù sao cũng là lệ thuộc đại đạo, bây giờ bị cưỡng ép ngưng lại ở đây, cái này có thể bị coi là một loại thiên đạo lập trường. Bây giờ bay ở Trần Cảnh An trước mặt mạch suy nghĩ có hai loại. Thứ nhất, thiên đạo cùng đại đạo hai chọn một, trợ giúp bọn hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Chỉ cần cái này cân bằng biến mất, thiên nhân ngấn tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Thứ hai, thúc đẩy hai người hòa giải, nhưng cái này quan hệ đến thiên cơ hải tồn vong vấn đề. Trần Cảnh An tự nhận còn không có vô sỉ tới trình độ nhất định. Hắn đào đi những này bí cảnh cơ duyên coi như xong, nếu thật là đem thiên cơ hải đều cho làm không có, kia cũng quá đáng rồi. Hắn lựa chọn loại phương án thứ nhất. Bất quá, đến tột cùng trợ giúp thiên đạo vẫn là đại đạo, cái này cũng trước tiên cần phải quan sát một hai. Trần Cảnh An tâm niệm đến tận đây, hắn lập tức lẫn vào đám người liệt kê, nhìn xem người phía trước dần dần tới gần cái kia đạo hẹp dài thiên nhân ấn. Một vệt kim quang chạy xuôi tại trên bầu trời, chợt nhìn vẫn rất có lực uy hiếp. Có thiên cơ sư từ đạo này thiên nhân ngấn trước mặt trải qua, đa số người đều là không phản ứng chút nào. Chỉ có chút ít tương đối đặc thù người, bọn hắn trực tiếp bị kim quang hút đi vào, thật cũng không nói cuối cùng có thành công hay không đột phá đến hợp thể cảnh. Trần Cảnh An thử nghiệm tổng kết quy luật, nhưng là thiên nhân ngấn lựa chọn tiêu chuẩn dường như không có bất kỳ cái gì trường pháp có thể nói. Chỉ từ nơi này không cách nào phân biệt thiên đạo cùng đại đạo lập trường. Theo thời gian trôi qua, Trần Cảnh An tạm thời từ bỏ dựa vào chính mình quan sát ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên bị định trụ. Một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Thiên phạt khóa chặt. Trần Cảnh An vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt đang ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Ngay sau đó, liền có sét đánh bổ xuống. Hắn không biết mình chỗ nào lộ sơ hở, nhưng là kia lôi tốc độ ánh sáng cực nhanh. Ngay tại sắp rơi xuống trong nháy mắt, một quả tiểu cầu từ hắn trong ống tay áo bay ra, chính là sàng bậy chi hạch. Chỉ thấy, sàng bậy chi hạch đống nhiên bộc phát ra ánh sáng. Trần Cảnh An trực tiếp bị một cỗ lực lượng đẩy ra, rời đi nguyên điểm. Lúc trước thiên phạt cũng liền thất bại. Trên người hắn lại không thiên phạt trói buộc, Trần Cảnh An lập tức rời đi thiên nhân ngấn phạm vi. Thật vất vả tìm một nơi ngừng lại, trên mặt hắn biểu lộ ra âm tình bất định. Chính mình cũng không có tận lực gáp sát tới, lại còn là đưa tới nhằm vào. Làm kia cỗ thiên phạt hạ xuống lúc, Trần Cảnh An liền có một loại dự cảm mãnh liệt, thiên phạt là hướng về phía trực tiếp đánh xuyên hắn thần bị đi. Đến lúc đó, hắn chính sử khả năng trực tiếp liền bị thanh không. Càn đạo chi cửu không đội trời chung. Bực này hoàn toàn muốn đem toàn bộ tu vi chôn vùi cách làm, càng là huyết hải thâm cửu. Trần Cảnh An liền xếp hàng một chuyện, trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn đứng đại đạo. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại thiên nhân ấn, thân hình hắn biến mất tại bốn phía, dường như quỷ mị như thế. Một bên khác, thiên nhân ấn mặt sau. Lúc trước hạ xuống thiên phạt nam nhân sắc mặt bất thiện, hắn đang ngồi đối diện một người khác, chính là Quỷ Chi đạo chủ. Quỷ chi đạo chủ, ngươi cũng biết, bản nói vừa trải qua một trận huyết tẩy, chính là cần bổ sung luồng máu mới thời điểm. Trong tay ngươi trật tự thần bị, chúng ta muốn 20 cái. Làm sao có thể? Nam nhân trực tiếp nện gõ bàn, sắc mặt không ngờ, ngươi cũng đừng quên, ta đã cho các ngươi quỷ đạo không ít thần bị. Các ngươi năm đó có ân với ta không giả, nhưng bây giờ song phương sớm đã lẫn nhau không thua thiệt. Quỷ chi đạo chủ nghe vậy mỉm cười, trong ngực xuất hiện một quyển sách, hắn nhìn về phía nam nhân, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Lời nói không cần phải nói đến chết như vậy, năm đó ngươi là thế nào ngồi lên vị trí này, cần ta thay ngươi hồi ức một chút không? Nam nhân giận tím mặt, quanh thân lập tức có lôi quang dâng lên, biến thành các loại khác biệt dị tượng, cảnh tượng tương đối hùng vĩ. Ngươi là đang uy hiếp ta? Quỷ chi đạo chủ nghe vậy ống tay áo vung lên, trước mặt đế binh bị thần sách triển khai tới trong đó một tờ, kia là một vị võ trang đầy đủ tướng quân hình tượng. Trên đỉnh mang theo mũ giáp, khoác trên người chiến giáp, trong tay cầm một cây lôi xiên. Khí thế kia tương đối uy mãnh. Một giây sau, trang sách bên trên toát ra một tia sáng, bay đến quỷ chi đạo chủ trên thân. Thân thể của hắn hình dáng bắt đầu hướng phía trang sách bên trên người biến hóa. Nam nhân sắc mặt đại biến, trực tiếp điều khiển thiên phạt quét sạch mà đi. Việc đã đến nước này, hắn không còn bận tâm cùng vị chi đại đạo hợp tác, nếu có thể tự tay đem người biết chuyện này diệt trừ, vậy thì sẽ không còn có người có thể sử dụng hắn quá khứ làm uy hiếp. Bịch, cây kia lôi xin rời đi phía trước, đem rơi xuống lôi điện toàn bộ hấp thu tiến đến, vị chi đạo chủ thân thể cũng nhanh chóng biến cường trắng. Hắn tay không vừa nhấc, liền có lôi phạt chi lực hiện lên. Giờ phút này, trật tự đại đạo lần nữa đổi chủ. Quỷ chi đạo chủ chậm rãi hướng phía trước, nhìn về phía vẻ mặt hốt hoảng nam nhân, biểu lộ lạnh nhạt. Nô địch, năm đó là ngươi chủ động đưa ra cùng bản nói hợp tác, để chúng ta giúp ngươi diệt trừ sư tôn của ngươi, này mới khiến ngươi trở thành đầu này đại đạo tân nhiệm đạo chủ. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền nghĩ đến muốn tháo cối giết lửa. Tên là Nô địch nam nhân nghe nói như thế, lập tức mắng to. Ngươi bất quá là ngoài miệng nói thật dễ nghe, lão gia hỏa này lực lượng không phải là bị các ngươi cho trộm đi. Đánh lấy thiên cơ thuật danh nghĩa, làm lấy trộm người ta thi thể công việc, ngươi quỷ đạo không phải như thế không ra gì. Giống nhau sai lầm, ta sẽ không lại phạm. Nô địch nói, sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn mấy chục đầu kim sắc đại đạo. Kim sắc đại đạo một phía khác, chính là những cái kia thu được trật tự đại đạo ban ân, một bước lên trời trật tự thần quân. Bọn hắn toàn thân mặc kim giáp, tay cầm duệ khí, nghiễm nhiên chính là kim nô bệ, chờ đợi tại Nô địch tả hữu. Cái này khiến lúc trước còn có chút chật vật Nô địch lại tìm về lòng tin. Hắn trực tiếp hạ lệnh, quỷ đạo tập nhân, muốn phá vỡ trật tự, giết không tha. Lời này vừa nói ra, trật tự thần quân toàn diện giết ra, hợp thể cảnh khí tức giao hội cùng một chỗ, như là kinh đảo hải lãng, đối diện đập. Quỷ chi đạo chủ nhìn xem chạy như bay đến thân ảnh. Hắn trên đỉnh cũng xuất hiện một tòa đạo cung. Đạo cung bên trong, những cái kia sớm đã chờ lệnh quỷ đạo thần quân cũng chạy vội mà ra. Một vàng một đen hai cỗ hồng lưu chạm vào nhau. Trong tưởng tượng song phương thế lực ngang nhau cảnh tượng chưa từng xuất hiện, đây là thiên về một bên nghiền ép. Màu đen một phương tính áp đạo san bằng kim sắc một phương. Nô địch vẫn lấy làm kiêu ngạo trật tự thần quân, đối mặt giống nhau cảnh giới quỷ đạo thần quân, căn bản không phải địch. Nhìn thấy một màn này, không thể nhất tiếp nhận chính là Nô địch. Cái này sao có thể? Quỷ chi đạo chủ kiến hắn thần sắc xa suốt tinh thần, cười nhạo nói, hợp thể cảnh tu hành, như thế nào chỉ dựa vào một cảnh giới liền có thể chọ chống? Ngươi rơi trướng đám phế vật này, bất quá là ỷ vào thần vị nhận chủ, lúc này mới bị cưỡng ép kéo tới bây giờ độ cao. Ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể cùng chúng ta như vậy kinh nghiệm vô số gặp chắc trở, thật vất vả chứng đạo thành công thần quân so sánh. Cho cười. Chương 1362, yếu nhất hợp thể, Ngọc Thạch Câu phần chương 1362, yếu nhất hợp thể, Ngọc Thạch Câu phần những cái kia bị đánh tan trật tự thần quân không có bị giết, mà là từ quỷ đạo thần quân đem nó cưỡng ép giam giữ lên. Bọn hắn cũng là quỷ chi đạo chủ trong kế hoạch một vòng. Mặc dù chỉ có cảnh giới, nhưng không phải là không thể từ phương diện khác tiến hành đền bù. Quỷ chi đạo chủ lần nữa nhìn về phía Nô địch, bây giờ xem như người thắng, khó tránh khỏi nhiều hơn một loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Ngươi nhưng còn có những hậu thủ khác. Nô địch thần sắc cảm đạm, thực sự không nghĩ tới chính mình sáng tạo ra trật tự thần quân thực lực vậy mà như vậy hư. Không phải, dù là những này trật tự thần quân hơi hơi không chịu thua kém một chút, chính mình cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn cưỡng ép bổ sung nhân viên. Hiện tại hắn liền không có ý tưởng này. Loại này thận hư hợp thể lại đến nhiều ít đều là biến thành tù binh mệnh. Thế nhưng là chính mình thiên phạt lại không thể có hiệu quả. Hôm nay cái này số phận coi là thật xui quẩy. Lúc trước hắn nhất thời ý động, định dùng thiên phạt diệt sát cái kia trà trộn trong đám người thất giai thiên cơ sư đến lập uy, không thể thành công. Mong muốn dùng thiên phạt đánh tan quỷ chi đạo chủ, cũng tương tự không thể đạt thành mục đích. Thời giờ bất lợi. Việc đã đến nước này, như hắn rơi xuống quỷ chi đạo chủ trong tay, đồng dạng không có kết cục tốt, chẳng bằng cá chết lưới rách. Quỷ chi đạo chủ giống như là dự phán tới ý nghĩ của hắn, trong tay lôi xin ném mạnh ra ngoài, trực tiếp đem Nô địch ép đến trên mặt đất. Hắn bước nhanh đến phía trước, mở miệng nói, ngươi cái này trật tự đạo chủ vị trí ngồi lâu như vậy, liền đến hôm nay mới thôi à? Tiếp xuống, liền từ bản tọa thay ngươi hảo hảo nắm chắc. Quỷ chi đạo chủ đang khi nói chuyện, một cái tay đã xuyên thủng Nô địch huyết đục, tại trái tim của hắn trung quanh bắt lấy. Kia là thuộc về trật tự đại đạo tín vật. Lúc đầu, cái này đại đạo tín vật tại hoàn chỉnh trạng thái dưới là một bộ thiên bình. Chỉ có điều, theo trật tự đại đạo biến thành thiên đạo cùng đại đạo đấu tranh vật hy sinh về sau, cái này đại đạo tín vật cũng nhận nghiêm trọng làm tổn thương. Nguyên bản thiên bình bị đánh phá, còn lại chỉ có một khỏa quả cân. Không có thiên bình tiêu chuẩn xem như cân nhắc, cái này quả cân lại không cách nào quán triệt trật tự ý chí. Nhờ vào thiên cơ hải thuộc tính đặc biệt, cứ việc trật tự đại đạo đã mất đi chính mình đạo cùng đại đạo tín vật, nhưng là trật tự đạo chủ vị trí vẫn thông qua viên này quả cân giữ lại. Hơn nữa, thiên đạo đối với đại đạo quản thúc có hạn, kém xa ngoại giới. Cái này nhường trật tự đạo chủ thu được càng đại trình độ quyền hạn. Hắn không cách nào thao túng đạo cung, lại giữ vững đối thần vị trưởng khống độ, hơn nữa có thể đem nó phân phối cho mình công nhận mục tiêu. Đây chính là thiên nhân ngấn cơ duyên chân tướng. Trật tự đạo chủ nhìn chúng ai, liền có thể trực tiếp ban thưởng thần vị, làm cho đối phương một bước lên trời. Hắn khó chịu ai, cũng có thể trực tiếp hạ xuống thiên phạt khóa chặt mượn từ thiên đạo lực lượng đem người bên ngoài thần vị đánh xuyên. Những chuyện này sớm tại Ngô Địch sư tôn, tiền nhiệm đạo chủ tại vị lúc liền làm không ít. Tới hắn nơi này, tự nhiên là lại tiếp tục kéo dài. Ngô Địch bản thân danh giới cuối cùng liền không cao, hắn đối với giết chết sư tôn một chuyện cũng không hối hận, chỉ hận cái này quỷ đạo người lòng tham không đủ. Nếu là bọn họ muốn thần vị số lượng hợp lý điểm, chính mình lại làm sao có thể lật bàn? Đương nhiên chính mình ban thưởng thần vị chỉ là một ý niệm, nhưng những này thần vị cuối cùng không phải đại đạo công nhận, bọn hắn nếu chỉ tại thiên cơ hải phạm vi bên trong hoạt động, như vậy tại thiên đạo phù hộ hạ cũng sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là quỷ đạo đám người này cũng không phải là an phận chủ, thích nhất khắp nơi kiếm chuyện. Vạn nhất bọn hắn thật đem người mang về đại đạo chi hạ, kia không thua gì bánh bao thịt đánh chó. Đây là thật đang đảo trật tự thần đạo căn cơ. Nô Địch tự nhiên không có khả năng mặc người chém giết. Dưới mắt hắn bị quỷ chi đạo chủ kiềm chế, một khi đã mất đi đạo chủ tín vật, kia kết quả của mình tốt nhất cũng chính là giống chết đi sư tôn như thế, bị thu nhận tới quỷ thần trong sách. Liên như là hôm nay quỷ chi đạo chủ đối phó chính mình như thế, tương lai trở thành hắn cùng người ngoài đấu pháp như thế công cụ. Nô Địch tự nhiên là không cam lòng. Đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ tàn khốc, đã không cho hắn tốt hơn, vậy thì ngọc thạch câu phần. Một bên khác, quỷ chi đạo chủ cũng rốt cục bắt lấy quả cần. Hắn đang chuẩn bị xuất ra, đột nhiên trong lòng sinh ra một cô báo động, lại nhìn Ngô Địch biểu lộ, vậy đơn giản là âm hiểm, hoán độc, cửu thị chờ phục mệnh cảm xúc kết hợp thể. Chính là quỷ chi đạo chủ dạng này loại người hung ác, đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tiểu tử này tuyệt đối kìm nén hỏng. Hắn sắc mặt biến hóa, không kịp lại tham luyến cái khác, trực tiếp hạ khiến cho mọi người trở lại quỷ chi đạo cung. Một đám quỷ đạo thần quân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhanh chóng biến thành hành động. Quỷ chi đạo chủ chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn vừa đóng lại đại môn, lập tức liền có một hồi mênh mông phong bạo phá không mà đến, luồng sức mạnh lớn đó vậy mà trực tiếp đem quỷ chi đạo cung lật ngược. Sau đó, lớn như vậy đạo cung ngay tại trong gió lốc bị cuốn lấy nhấp nhô. Quỷ đạo một đoàn người có thể nói chịu nhiều đau khổ. Bọn hắn còn như vậy, tại người bên ngoài liền càng không dễ chịu. Cơn báo táp này quát là chôn bụi hất phong, chỗ đến, cho dù là mây mù đều có thể thổi đến một chút không dư thừa. Trong đó, xui xẻo nhất thuộc về những cái kia bị Ngô Địch kéo vào thiên nhân ngấn sớm định ra phải làm là trật tự thần quân dự bị nhân tuyển đám kia kẻ may mắn. Bọn hắn trước đó không lâu, vẫn là vô số người hâm mộ đối tượng. Nhưng Ngô Địch hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể lo lắng bọn hắn. Bọn này thằng xui xẻo trực tiếp tại hắc phong bên trong bị nghiền nát. Kế tiếp, chính là Ngô Địch chính mình. Hắn nhìn xem một màn trước mắt, nguyên bản lòng rộn ràng tình ngược lại bình tĩnh lại. Nếu hắn đã định trước chạy không khỏi một kiếp này, chẳng bằng cho mình chữa chút thể diện. Nói đến, cỗ này hắc phong xuất hiện, hay là hắn cùng sư tôn hai đời người cộng đồng kinh doanh kết quả? Hắc phong lực lượng, nguồn gốc từ những cái kia bị đánh xuyên thần vị. Những này thần vị nội bộ, còn sót lại lấy những cái kia bị tập kích thần quân sinh tiền đoán nghiệm, tại thời khắc này xen lẫn thành cỗ này diệt thế hắc phong. Sau ngày hôm nay, thiên cơ hải bên trong trật tự đại đạo liền không tồn tại nữa, thiên nhân ngấn tự nhiên cũng sẽ trở thành quá khứ. Nô Địch chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía hắc phong. Ngay tại hắc phong đến gần trong nháy mắt, có vô số song tràn đầy đoán nghiệm bàn tay đồng thời chụp vào thân thể của hắn bất đồng vị trí, sau đó cùng một chỗ phát lực. Xoẹt, vị này trật tự đạo chủ thân thể trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Nô Địch mất mạng cùng một thời gian, thiên nhân ngấn cũng đã mất đi duy trì lực lượng. Hiển hóa tại ngoại giới, nguyên bản cái kia đạo là bắt mắt nhất kỳ quang, tại thời khắc này vậy mà lấy một loại bay tốc độ nhanh biến ảm đạm, cho đến hoàn toàn bị màu đen thay thế. Biến cố bất thình lình này nhường không ít ở đây thiên cơ sư không nghĩ ra. Bất quá, những cái kia ngũ giai trở lên thiên cơ sư, tại thời khắc này đông nhiên có cảm ứng. Kia là uy hiếp chí mạng. Không có chút gì do dự, bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi đây, thậm chí trực tiếp rời đi thiên cơ hải. Trận này đáng sợ hai nạn liền phải bạo phát. Trần Cảnh An đứng ở đằng xa. Hắn đánh ra chính mình vừa mới thôi diễn ra quẻ tượng, nhìn xem phía trên một cái to lớn các chữ, rơi vào trầm mặc. Trước đây không lâu, hắn vừa tránh thoát một lần kia thiên phạt khóa chặt. Trần Cảnh An tìm vấn thiên cơ, mong muốn thu hoạch được một chút báo thù linh cảm. Nhưng hắn được đến thiên cơ quẻ tượng chỉ có một chữ: chờ. Chương 1363, thần vị mảnh vỡ, hóa niệm hóa thân. Chương 1363, thần vị mảnh vỡ, hóa niệm hóa thân. Trần Cảnh An như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật chờ được thiên nhân ngân tự hành tăng giá. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, tại chính mình nhìn không thấy địa phương, thiên nhân ngân bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, ngày này người ngấn lại có một loại hắc hóa dấu hiệu. Hắn nhìn lên trời màn bên trên cái kia đạo vết nước hoàn toàn biến thành đen, ngay sau đó dần dần mở ra, tựa như một khóa quan sát thương sinh đôi mắt. Trần Cảnh An dựa vào thất giai thiên cơ thuật tính lực, phân tích cái kia đạo vết nước bên trong đồ vật, rất nhanh đến mức tới đáp án. Oán niệm, đây không phải bình thường hợp thể cảnh oán niệm, mà là từ vô số đạo hợp thể cảnh oán niệm tạo thành tập hợp thể. Giờ phút này, cái kia đạo oán niệm dừng ở nguyên địa làm ra xé rách tình trạng. Cái này cho người cảm giác giống như là báo thủ, cho nên tạm thời không quản được người bên ngoài. Thế nhưng là còn lại tràn lan mà xuất lực lượng, cũng là dùng một cái tốc độ càng đáng sợ lan tràn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều biến ám châm xuống. Từng quả vỡ vụn tiên thạch va chạm, trực tiếp thành hàng thu hoạch những cái kia đê dài thiên cơ sư tính mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thoá mạ âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Bọn hắn bởi vì chạy quá xa, toàn bộ lâm vào mảnh này phong bạo phạm vi bao phủ. Một cố cường đại hấp lực từ phía sau bọn họ truyền đến. Địa bộ này rất có đem người toàn bộ kéo vào thiên nhân ngân tình thế. Trần Cảnh An xem như hợp thể cảnh cùng thất giai thiên cơ sư hai lớp hợp nhất nhân vật, loại trình độ này ảnh hưởng tạm thời còn không làm gì được hắn. Những cái kia thiên thạch dường như cũng tin tưởng điểm này, vậy mà trực tiếp tránh hắn phong mang. Trần Cảnh An chủ động tiến lên, đưa tay chụp vào thiên thạch, tại hắn đè ép phía dưới, khối kia thiên thạch cuối cùng vậy mà biến thành một khối nhỏ lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Hắn cúi đầu xem xét, ánh mắt trong nháy mắt có biến hóa. Đây là thần vị mảnh vỡ. Nơi này vậy mà cho phép thần vị mảnh vỡ đơn độc tồn tại. Trần Cảnh An chấn kinh tại chỗ. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, thần vị là một thể, cũng là xem như hợp thể cảnh tu sĩ căn cơ, không thể lại phân. Cái này tượng trưng cho đến từ đại đạo tán thành. Chân chính có thể tách rời, là thần đạo mảnh vỡ. Đây là thần quân chính mình tu luyện ra được đồ vật, đương nhiên có thể bị định lượng. Trần Cảnh An sau khi hết khiếp sợ, tâm tư lập tức biến linh hoạt lên. Về phần hắn lúc trước cân nhắc vấn đề chọn đội, lúc này cũng biến thành không đáng để ý thiên nhân ngân đã gặp tai bạn. Cứu hận của hắn không còn tồn tại, vậy mình bởi vì sinh ra tính khuynh hướng cũng muốn về không. Trần Cảnh An lựa chọn khuynh hướng lợi ích càng lớn một phương. Nơi này đã cho phép thần bị mảnh vỡ tồn tại, vậy hắn chỉ cần nhiều sưu tập một chút, hoàn toàn có khả năng nhờ vào đó hấp dẫn chân chính thần bị. Mặc dù chương trình bên trên có trái với đại đạo quy tắc hiểm nghi, nhưng chỉ cần thiên đạo một ngày không cùng đại đạo chữa trị quan hệ, cái này tiền cơ hải chính là trên thực tế ngoài vòng pháp luật chi địa. Trần Cảnh An sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Hắn lúc này tăng nhanh tốc độ, nghiễm nhiên chính là trận gió lốc này bên trong người đi ngược chiều, phóng khoáng bắt lấy những cái kia tứ ngược thiên thạch. Trần Cảnh An cũng mặc kệ thuộc tính, toàn bộ đem nó thu hồi. Sự chú ý của hắn đồng dạng rơi vào cái kia đạo ở vào thiên nhân ngân bên trong oán linh trên thân. Chính mình tuyệt không phải ra hỏa này định. Nếu nó thật rảnh tay, kia mình lập tức liền phải rời đi. Đến mức thiên nhân ngân khả năng lưu lại món kia thiên mệnh yêu đế bảo bối, hắn cho là mình có thể là không có phúc hưởng thụ. Cái này nếu là lại đến một đạo thiên kiếp, vậy mình cái mạng này đều phải góp đi vào. Trong lòng của hắn hiện lên ý niệm như vậy, đột nhiên sảng bậy chi hạch của tay, vậy mà hướng phía thiên nhân ngân phương hướng bay đi. Trần Cảnh An xác nhận mình cùng nó liên hệ cũng không đoạn tuyệt, dứt khoát cũng liền không rảnh để ý hắn nắm chặt thời gian thu về thần bị mảnh vỡ. Chớ chừng một khắc sau, Trần Cảnh An nhìn thấy sảng bậy chi hạch vòng trở lại, bất quá nó mặt ngoài rõ ràng nhiều một tầng chảy xuôi đen nhánh chất lỏng. Hắn rất nhanh thu được tương ứng tin tức. Đây là phản vệ nguyên vị chính là thiên nhân ngân đối ứng món kia thiên mệnh di bảo. Trần Cảnh An không nghĩ tới thứ này cũng có thể bị hắn thuận lợi đắc thủ. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp khởi hành rời sân, không còn lưu luyến những cái kia còn không thu xong mảnh vỡ, mà đổi thành một bên. Có cái khác thiên cơ sư bởi vì lấy Trần Cảnh An cử động, cũng thử nghiệm thu về thiên thạch, rất nhanh liền thấy được trong đó bí ẩn. Nhất là những cái kia phản hư cảnh tu sĩ. Bọn hắn đem thiên thạch nắm trong tay, đáy lòng đúng là sinh ra một tia minh ngộ, dường như hợp thể cảnh dương quan đại đạo ngay tại phía trước. Vì thế, bọn hắn cũng bắt đầu sưu tập những này thiên thạch, thậm chí có người bởi vậy đánh nhau tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, thiên nhân ngân bên trong oán niệm hoàn thành đối Ngô Địch luyện hóa. Từ giờ trở đi, hắn chính là tân nhiệm trật tự đạo chủ. Những cái kia đến từ Ngô Địch tín niệm cùng nhận biết, rất nhanh nhường oán niệm có năng lực suy tư. Hắn lại nhìn dưới đáy đám kia phản hư, biểu lộ bất thiện, hướng phía trước bước ra một bước. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phạm La cầm trong tay mảnh vỡ phản hư, đồng thời miệng phun máu tươi, thoi thoát, thân thể cũng bị một cấu ngoại lực hướng phía dưới đè ép. Bọn hắn bộ dáng này rất giống là bị một cái cự nhân dùng chân cho đạp. 3. Những cái kia phản hư căn bản không có cơ hội phản kháng, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Lúc này, oán niệm chú ý tới trong đó một cái phương hướng. Tầm mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu vô số khoảng cách, khóa chặt tại Trần Cảnh An trên thân. Có như vậy một cái mắt, cái này đoán niệm đấy mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần thái. Đây là tới từ Ngô Địch lưu lại ý chí. Hắn nhớ ký tiểu tử này, chính là lúc trước may mắn né tránh thiên phạt bị kia thất giai thiên cơ sư. Người này dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này rình mò. Đoán niệm hơi hơi suy nghĩ một chút, liền biết hắn ý đồ trả thù. Một vị thất giai thiên cơ thuật cửu thị. Cái này đặt ở thiên cơ hải đã là trên cùng nhất thù hận. Đây là một cái thai hoàng ẩm, nhất định phải trừ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, đoán niệm sải bước truy đuổi đi qua. Trần Cảnh An vốn là thấp thỏm trong lòng, đột nhiên mi tâm rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, tại chỗ bị dọa cho phát sợ. Chỉ thấy, kia bán niệm hóa thành thực thể, đang sải bước hướng hắn dựa sát vào mà đến. Tốc độ này còn nhanh hơn chính mình. Phải biết, Trần Cảnh An đã điệp ra mẫn chi đại đạo hiệu quả. Tốc độ của hắn dù là phần lớn hợp thể trung kỳ đều đuổi không kịp. Nhưng là, cái này bán niệm cường độ, chỉ sợ đối đầu hợp thể viên mãn đều không nhất định ăn thiệt thòi. Song phương chênh lệch cảnh giới, đến cùng là khách quan tồn tại. Dưới mắt, lưu cho hắn cơ hội lựa chọn đã không nhiều lắm. Trong đó một con đường sống chính là trở lại đại đạo chi hạ. Nơi đó không phải thiên đạo phóng xạ phạm vi, giống oán niệm loại này đặc thù sinh vật lại nhận nghiêm trọng áp chế. Nhưng tương tự, chính mình vừa sưu tập tới mảnh vỡ, rất có thể cũng biết trực tiếp bị đại đạo thu về xuống công. Dù sao loại vật này tại đại đạo hệ thống bên trong, bản thân liền không nên tồn tại. Cái này có thể bảo mệnh, chính là giá cả quá mức cao. Nhưng hắn lại không cam tâm dễ dàng như vậy lãng phí. Đúng lúc này, một chiếc lá bỗng nhiên phiêu đang tới, trên đó thình lình viết một chương điều ước. Ta thay ngươi giải quyết đạo này oán linh, bảo đảm ngươi an toàn không có gì lo lắng, nhưng ngươi lấy được thần bị mảnh vỡ, chính ngươi chỉ có thể giữ lại một cái, còn sót lại đều muốn xem như xuất thủ thù lao. Cái này quen thuộc giọng điệu cùng phong cách. Trần Cảnh An ảo não sau khi, cũng là rốt cục can tâm. Chương 1364, Ngự Chi Đại Đạo, Giả Hồng Vận. Chương 1364, Ngự Chi Đại Đạo, Giả Hồng Vận. Người đến chính là Thế Tôn. Hắn sẽ chọn tại cái này trong lúc mấu chốt này ra, Trần Cảnh An chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, lại không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao, chính mình ký kết khế ước bộ kia vẫn là học Thế Tôn. hôm nay cũng coi là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn có thể đem thiên nhân ngân phản vệ nguyên tủy mang đi, cũng đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại thần vị mảnh vỡ, chính mình tất nhiên nóng mắt, nhưng thứ này chung quy là không bằng tính mệnh trọng yếu. Hơn nữa, thế tôn nơi này tốt xấu lưu lại một cái thần vị cho hắn. Nếu như chờ chính hắn nhảy ra thiên cơ hải, vậy thì liền một cái thần vị cũng không có quan hệ gì với hắn. Trần Cảnh An lập tức đồng ý cùng lúc đó. Cái kia đạo oán niệm hóa thân cũng sắp bắt hắn lại. Lúc này, một cái vàng nóng ánh Phật trưởng chống rông xuất hiện, chặn lại cơn oán niệm này đường đi. Nóng bỏng Phật quang chiếu rọi phía dưới, oán niệm hóa thân có tiêu tán tình thế. Nó hiển nhiên cũng là phân rõ ràng mạnh yếu. Oán niệm hóa thân không do dự, trực tiếp quay người chạy trốn, nhưng là chúng quanh vô số hình thành thể lưu Phật quang, vậy mà đem nó lại túm trở về. Cuối cùng, oán niệm hóa thân bị hút vào một chỗ trống ra ống tay áo bên trong. Giọng lớn Phật âm vang lên theo. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, giết chóc rất nhiều, sau này ngay tại lục dục tiên chuộc lại sai lầm. Trần Cảnh An nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ngày này người ngấn phiền toái lớn xem như giải quyết. Hắn không có đi hỏi trật tự thần đạo muốn xử trí như thế nào, vậy cũng là người ta thế tôn chiến lợi phẩm, không liên quan đến mình. Hắn trước mắt cần phải làm là đem mua mệnh tiền nộp lên trên. Trần Cảnh An đem thu thập mà đến thần vị mảnh vỡ toàn bộ thả ra. Những cái kia mảnh vỡ không cần tận lực chỉ dẫn, chính bọn chúng liền sẽ dựa theo khác biệt đại đạo thuộc tính tổ hợp, hình thành từng đạo tận khả năng hoàn chỉnh thần vị. Trần Cảnh An cũng coi là đã dùng hết tất cả vô liếng. Hắn thu thập thần vị mảnh vỡ, trước sau cộng lại vượt ngang hơn 20 đầu đại đạo. Nhưng là độ hoàn hảo liền không có lạc quan như vậy. Bây giờ chân chính hoàn chỉnh, tổng cộng chỉ có 3 đầu đại đạo. Phong chi đại đạo, Mộc chi đại đạo, cùng Ngự chi đại đạo. Trần Cảnh An chỉ có thể giữ lại một cái. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn Ngự chi đại đạo thần vị mạnh vỡ. Đồ còn dư lại toàn bộ giao cho Thế Tôn. Hắn làm ra lựa chọn về sau, Thế Tôn không có lập tức đem nó thu hồi, mà là bay ra vô số phi lá, trốn vào trong hư không. Địa bộ này, rõ ràng là cho người ta kết thiện duyên đi. Từng có lúc, Trần Cảnh An cũng là những này kẻ may mắn bên trong một vị, thẳng đến vừa rồi cũng ý nguyên vẫn là. Bất quá, hắn bây giờ thành người đứng xem, khó tránh khỏi liền có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Trong lòng của hắn tin tưởng, loại này lừa mình dối người ý nghĩ không được, nhưng bản thân cái này cũng là ngự hạ chi đạo một bộ phận. Nói không chừng, tương lai mình cũng có thể dùng tới. Làm ý nghĩ này xuất hiện một phút này, Trần Cảnh An cảm giác có chút xấu hổ, nhưng lại không thể phát ra từ đáy lòng để cho mình đoạn tuyệt loại này tưởng niệm. Dù sao, hắn là thật nếm đến cùng hạ tu cùng vui ngon ngọt. Cái này chẳng phải là nói, chính mình quả thật đang hướng phía Thế Tôn phương hướng tiến hành thuế biến. Tính toán, Thế Tôn ít ra cũng là thiên ngoại mới nhất một vị đại thừa, hướng hắn làm chuẩn cũng không mất mặt. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, liền gặp được những cái kia phiến lá trở từng khối thần vị mảnh vỡ trở về, bọn hắn bay thẳng hướng về phía những cái kia cũng không hoàn chỉnh thần vị ghép hình. Rất nhanh, từng đạo thần vị ngay tại hắn nhìn soi mói, dần dần bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Ý vị này Thế Tôn không chỉ có tinh chuẩn xác định thần vị mảnh vỡ thiếu lượng, cũng tinh chuẩn khóa chặt cụ thể nhân viên. Hắn có thể nhanh như vậy làm xong những này, chỉ sợ thiên cơ thuật trình độ đã đạt đến bát giai. Kia là Trần Cảnh An khó có thể tưởng tượng độ cao. Trong lòng của hắn lửa nóng, liền đội vàng xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một chương trống không phiến lá bay tới, hắn bên tai vang lên Thế Tôn thanh âm. Thiên cơ hải bên trong, nếu là lại có cần xóa đi tồn tại, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi đầy đủ giá cả, Phật môn ở cùng với ngươi. Đương nhiên, bản tọa cũng có thể trước thay ngươi ra tay. Nhưng là cứ như vậy, bản tọa cũng có thể quyết định từ trên người ngươi lấy đi thứ gì. Trần Cảnh An cũng là không do dự, trực tiếp đem nó thu hồi. Lần này đoán nghiệm hóa thân đột phát sự kiện, cũng coi là dạy hắn làm người. Chính mình cái này vẫn là không có quá tham lam kết quả. Phàm là hắn lại nhiều đợi một hồi, cũng rất có thể bị đoán nghiệm hóa thân trực tiếp giết chết tại thiên nhân ngấn bên trong. Lần này kinh nghiệm nhường hắn lại lần nữa hấp thụ giáo huấn. Chính mình quả quyết không thể tự mình mạo hiểm, lần sau phải đem sảng bậy chi hạch lại phóng xa điểm. Trần Cảnh An một đường phi nhanh. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ phồn hoa thành trì. Nơi này chính là Phương Nhuận nâng lên cuối cùng một chỗ cơ duyên lịch mệnh ao. Quay chung quanh lịch mệnh ao, cùng lúc trước thiên cơ chủng tương tự, nơi này cũng phát triển thành một tòa thành trì. Hơn nữa, tòa thành trì này phồn hoa trình độ viễn siêu thiên cơ chủng. Nói chính xác, lịch mệnh ao chỉ là tòa thành trì này một bộ phận dòng người nơi phát ra. Ngoài ra còn có khá cao một bộ phận, bọn hắn chính là hướng về phía thành trì bản thân tới. Dựa vào lịch mệnh ao thành nội phát triển một hệ liệt diễn sinh sản nghiệp, nhất là quay chung quanh sát xuất bản thân. Có người hiểu chuyện, trực tiếp căn cứ lịch mệnh ao biểu hiện, thiết trí to to nhỏ nhỏ đánh cược. Đây coi như là gián tiếp cho đám kia yêu thích phong hiểm, nhưng lại không nguyện ý tới nghịch mệnh ngao tìm vận may tu sĩ cung cấp một cái khả năng thu lợi con đường. Tại nhà cái mà nói, đây là khách hàng tiềm năng. Tại thành trì mà nói, cái này lại núi rộng thành trì thụ chúng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trần Cảnh An đi tại phố xá bên trên, nhìn xem tầm mắt bên trong tất cả cảnh tượng phồn hoa, đối cái này cược một chữ này cũng là có càng trực quan nhận biết. Hắn cất tay, vòng qua một cái phố xá về sau, cả người đã biến trở về hồng vận đạo nhân ăn mặc cùng trang phục. Kia can trắng bóng đại kỳ trong gió tung bay, dẫn tới không ít người ánh mắt tụ vào tới. Hồng vận đạo nhân, xem như vô số tu sĩ trong miệng, lấy sức một mình chuyển không thiên cơ chủng loại người hung ác, hắn tại thiên cơ hải thanh danh chi lớn không thể nghi ngờ. Đối với vị này người thần bí thân phận, có thể nói chúng thuyết phân vân. Trong đó, không thiếu hoài nghi hắn là một vị nào đó đại thừa mai danh nhận tích, xuống tới dạo chơi nhân gian. Nhưng cũng chính là bởi vậy, gặp phải có người giả mạo hồng vận đạo nhân giả danh lừa bịp, loại chuyện này tại tòa này Las Vegas liền không ly kỳ. Vừa mới bắt đầu còn sẽ có tu sĩ bị lừa, nhưng lại có mấy vị tên giả mạo bị tại chỗ đánh chết về sau, những người này cũng thu liễm không ít. Bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, không còn lừa gạt đổi phí chuyên trở, mà là trực tiếp thừa nhận chính mình là tên giả mạo, lấy hướng Hồng Vận đạo nhân dân cũng làm lý do, thu chút tiền hương hỏa. Thật đúng là đừng nói, một chiêu này hiệu quả cực kỳ tốt, tên giả mạo không còn bị đánh, an tâm làm linh vật, mà giao nạp tiền hương hỏa tu sĩ cũng có thể cầu một cái an tâm. Cho dù kết quả không được hoàn toàn như ý, nhưng là bởi vì trước đó rõ ràng trận tướng, cũng không đáng vì điểm này tiền hương hỏa tính toán chi ly. Thành trì phương diện đồng dạng không thua bao nhiêu, chuyên môn xác định một khối khu vực dùng cho Hồng Vận đạo nhân dân cúng. Các phương đạt thành một loại quỷ dị cân bằng. Chỉ có xem như người trong cuộc Trần Cảnh An, cảm thấy vấn đề này có chút cam. Chương 1365, đùa giả làm thật, làm lớn làm mạnh. Chương 1365, đùa giả làm thật, làm lớn làm mạnh. Lời nói đều để bọn hắn nói xong, cái kia còn có chính mình, cái này chính chủ chuyện gì? Trần Cảnh An không đi nhiều ít bước, liền có người đem tiền hương hỏa đầu cho hắn, sau đó xài bước hướng phía nghịch mệnh chỉ phương hướng đi đến. Đây không phải hồ nháo sao? Hắn thu tiền hương hỏa, cái này còn thế nào để cho người ta thiếu nhân quả? Không thể tiếp tục như vậy. Thế là, ngay tại Trần Cảnh An lại bị một vị tu sĩ ngăn lại, muốn cho ăn tiền hương hỏa thời điểm. Hắn ngăn trở đối phương, tại chỗ biến ra một phần nhân quả khế ước. Trần Cảnh An mở miệng nói, ký cái này. Tu sĩ kia nhận lấy một cái, chau mày, lộ ra rất không vui, người ta chân chính Hồng Vận đạo nhân mới dùng thứ này, các ngươi bọn này tên giả mạo chỗ nào đáng cái giá này? Tuy nói nhân quả khế ước ảnh hưởng không lớn, nhưng cái này dù sao cũng là cần nhỏ máu. Quý biết, sẽ có hay không có người đánh lấy nhân quả khế ước ngụy trang chuyên môn siêu tập người khác huyết dịch. Đối với việc này, nhất là Thiên Cơ sư tương đối kiên kỵ. So sánh lẫn nhau mà nói, điểm này tiền hương hỏa càng giống là từ trong khe móng tay móc đi ra, không đau không ngứa, cho nên bọn hắn mới không ngại. Nghĩ đến cái này, tu sĩ nhìn về phía Trần Cảnh An ánh mắt càng thêm bất thiện, hắn híp híp mắt, ngươi mong muốn tính toán ta? Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Các ngươi bọn này tên giả mạo cũng là có thể bị bên đường đánh chết. Trần Cảnh An vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngươi đã cầu một cái an tâm, cũng làm tinh tưởng tâm thành thì linh đạo lý. Nếu là liền tình thế đều không giảng cứu, ngươi cảm thấy vì sao Hồng Vận đạo nhân con buồn, solo, ngươi một cái. Hắn lời này cũng là đem người cho hỏi khó. Tu sĩ kia thần sắc trì trệ, vậy mà cảm thấy Trần Cảnh An nói còn có chút đạo lý. Bản thân, giống hắn loại này có thể vì an tâm tính tiền người, liền thiên hướng về nghi thần nghi quỷ. Trần Cảnh An mắt thấy có hiệu quả, rèn sắc khi còn nóng, ngươi cũng đừng cảm thấy ta chiếm tiện nghi. Dạng này, ngươi ký xuống phần này nhân quả khế ước, ta đem ban thưởng vận quá trình cũng cho ngươi bổ sung. Thế nhưng là, không có nhưng là, ta nói cho ngươi, hiện tại toàn thành còn không ai cùng đón gió. Ngươi nếu là chấm nửa điểm, cái khác tên giả mạo đi theo học ta, đến lúc đó Hồng Vận đạo nhân còn có thể thấy được thành ý của ngươi sao? Tu sĩ sửng sốt một chút, biểu lộ kiên định mấy phần, cắn răng một cái, đi, đem khế ước cho ta, ta ký cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, có khác tâm tư khác. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Theo phần này nhân quả khế ước có hiệu lực, hắn thuận thế lấy ra sơn hà bút, tại tu sĩ này chô mi tâm điểm một cái. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Tu sĩ này bỗng nhiên cảm thấy hai thính mắt đình, dường như tích xúc dưới đáy lòng ngất khí tất cả giải tán không ít. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thật là có bản lĩnh. Bất quá, ngươi hẳn không phải là dùng cái gì vật kỳ quái a. Trần Cảnh An không tính toán với hắn, chỉ là dặn dò, ngươi tới nghịch mệnh chỉ số lần cũng không ít, khí vận hao tổn nghiêm trọng, ấn đường cũng có chút biến thành đen. Nếu như tin được ta, chờ xong lần này liền kịp thời rút tay. Không phải, chiếu ngươi cái này tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, dù là Hồng Vận đạo nhân đích thân tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Gia hỏa này đến cùng là chính mình ở chỗ này cái thứ nhất hộ khách. Hơn nữa, người này cũng không tính quá hồ đồ, Trần Cảnh An dứt khoát liền để điểm bài câu. Tu sĩ kia cũng không phải là nghe không vô tiếng người, gặp hắn khuyên nhủ chính mình còn cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười, nếu như không phải thực sự không nhìn thấy hy vọng, ai lại muốn đem vận mệnh ký thác vào người khác trên thân đâu. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, cái này nghịch mệnh chỉ khả năng thật sự là ăn vật ký, ta nhớ kỹ. Tu sĩ nói xong trực tiếp rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước lại quay đầu. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, nói rằng, ta chưa từng thấy qua Hồng Vận đạo nhân, nhưng ta hy vọng hắn là người dạng này. Trần Cảnh An cười đưa mắt nhìn người rời đi. Hắn vốn đang bởi vì chính chủ bị ép ngụy trang thành tên giả mạo mà có chút bất mãn, bây giờ xem ra giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Chính mình có thể thành sự, dựa vào là bản thân không phải người khác đính hót, càng không phải như vậy một cái đạo hiệu hư danh, mà là hắn cái này cùng nhau đi tới mồ hôi cùng cố gắng. Chỉ cần Trần Cảnh An bằng lòng, hắn có thể tái tạo ra vô số cái Hồng Vận đạo nhân. Mang loại tâm tình này, hắn tiếp xuống lại lần lượt hướng đưa tiền hương hỏa tu sĩ phát triển nghiệp vụ. Thật đừng nói, loại này lẫn nhau lựa chọn phương thức, ngược lại càng thêm phù hợp thiên cơ chân lý. So với lúc trước thiên cơ chủng lớn như vậy nổi cơm, Trần Cảnh An cảm thấy mình tại thiên cơ thuật phương diện nghiệp vụ năng lực ngay tại đi vào quỹ đạo. Những cái kia bị hắn chọn chúng tu sĩ, tự nhiên cũng có không nguyện ý ký kết khế ước, rất có tại chỗ muốn động thủ với hắn tư thế. Trần Cảnh An dưới loại tình huống này đều lựa chọn thoát đi. Không phải, nếu thật là đem người phản chế, vậy thì có điểm giấu đầu lòi đuôi ý vị. Mặc dù mình thôi diễn thiên cơ không cần gánh chịu phản vệ, nhưng hắn cũng không đến nỗi đổi tới lấy lại. Thoáng trước mắt, 5-10 năm trôi qua Trần Cảnh An vẫn còn tại trong thành hoạt động, vẫn như cũng là đánh lấy Hồng Vận đạo nhân tên giả mạo tên tuổi. Chỉ có điều, bản thân hắn đang giả hàng vòng tròn bên trong, bây giờ xem như rất có hy vọng. Tất cả tên giả mạo nhất trí công nhận hắn giả mạo trình độ. Dựa vào tầng này thân phận, thật đúng là cho kéo tới không ít mộ danh mà đến tu sĩ. Trần Cảnh An duy trì liên tục góp nhặt nhân quả. Hắn bây giờ cũng không nội mà rời đi, dù sao mình trên thân còn có một đạo ngự chi đại đạo mảnh vỡ chưa sử dụng. Đây là một tôn dễ như trở bàn tay thần vị, chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, vậy mình liền cũng coi là ba đầu thần đạo bản thân người. nhân viên lựa chọn bên trên cần châm trước, tốt nhất là có thể bảo chứng có nhất định xác suất thành công. Ở đây trên cơ sở, còn phải giảng cứu một cái phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trần Cảnh An đem chuyện này giao cho Thiên Đạo thân thể đến xử lý. Nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng bản tộc bên trong có thể lại sinh ra một vị hợp thể cảnh. Thẳng đến ngày này, Trần Cảnh An như thường đưa tiễn một vị người hữu duyên, đột nhiên có một vị cùng hắn giống nhau như lúc lao đầu lao đến. Đó cũng là một vị giả hưng vận. Chỉ có điều, đây coi như là chính mình tùy tùng nhỏ một trong. Bọn hắn bọn này giả người, trải qua mấy chục năm phát triển về sau, cũng tạo thành một loại phân công minh xác nghề. Có giống Trần Cảnh An loại này thu lấy nhân quả khế ước không muốn tiền hương hỏa, cũng có chỉ lấy tiền hương hỏa không muốn nhân quả khế ước. Hai loại giả phương thức đều có thể thỏa mãn tương ứng thụ chúng, từ đó làm lớn làm mạnh, Trần Cảnh An cũng không keo kiệt tự thân ra trận, đem thuộc về Hồng Vận đạo nhân một chút quen thuộc cùng kỹ xảo truyền thụ cho đồng hành. So với lấy nhỏ thắng lớn song bạc, bọn hắn ít ra còn tính là dựa vào tay chân dốc sức kiếm tiền, không khó coi. Nhưng mà, hôm nay vị này tùy tùng nhỏ mang đến một tin tức xấu. Lão đại, chân chính Hồng Vận đạo nhân giống như tới. Trần Cảnh An nghe vậy sững sờ, đại khái là đóng vai quá lâu giả vận may, biểu hiện trên mặt nghiễm nhiên sinh ra một chút bối rối. Nhưng là hắn đông nhiên kịp phản ứng. Chính mình là thật vận may, hắn ngay ở chỗ này, nơi nào còn có cái gì chân chính Hồng Vận đạo nhân. Chương 1366, mua bữa trước cửa lỗ ban, phong vận phù văn. Chương 1366, mua bữa trước cửa lỗ ban, phong vận phù văn. Giờ phút này, Trần Cảnh An nghĩ đến không ít khả năng. Đến tột cùng cái gì nhân tài sẽ giả mạo chính mình? Trong lòng của hắn hiếu kỳ, hỏi, làm sao ngươi biết hắn là thật? Giả tiểu đệ nghe vậy, thấp giọng nói, hắn là thất giai thiên cơ sư, vừa mới còn ở bên ngoài lộ một tay, ta cảm thấy loại cấp bậc này nhân vật cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Thật đúng là đến mức. Trần Cảnh An có chút im lặng, nhưng giả tiểu đệ logic là không có vấn đề. Người ta là thất giai thiên cơ sư, vậy hắn đã định trước càng thêm có thể tin. Bất quá, gia hỏa này là bực nào lai lịch? Trần Cảnh An cố ý tìm một chút người kia đấy, thế nhưng là lại lo lắng đây cũng là quỷ chi đại đạo bảy cạm bẫy, hắn đối với mình có lòng tin, nhưng là đối nguy hiểm không biết đồng dạng bảo trì cảnh giác. Chúng ta đi xem một chút, đừng bại lộ thân phận của ta. Trần Cảnh An dặn dò một câu. Bọn hắn những này giả hưng vận, mỗi người đều dáng dấp giống nhau, chỉ cần thật sự có tâm ẩn giấu, người ngoài là không phân rõ bọn hắn. Giả tiểu đệ không có suy nghĩ nhiều, cũng là cho rằng Trần Cảnh An cách làm rất hợp lý. Dù sao, lão đại mặc dù là lão đại của bọn hắn, nhưng cuối cùng chỉ là tên giả mạo, nếu là trực tiếp đụng vào chính chủ thực sự có chút xấu hổ. Hai người bọn họ hướng phía thành trì trung tâm đi đến, nơi này đã tụ họp không ít tu sĩ. Đây đều là hướng về phía thật hồng mà tới. Tại tòa này Las Vegas, chỉ là vây quanh vận may cái danh hiệu này, liền có thể diễn sinh ra cả một cái giả sản nghiệp. Bây giờ chân nhân đến, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Trần Cảnh An cùng giả tiểu đệ đang nhiệt tình biển người chen chúc hạ, cũng tới một cái có thể trông thấy chân nhân nơi hẻo lánh. Người kia ăn mặc cùng bọn hắn không khác chút nào, cũng là kia cán biết có vận may hai chữ của cờ, nhìn có chút linh động. Đây là cái khác giả hồng vẫn chưa từng chú ý tới chi tiết. Trần Cảnh An ban đầu là nhường phúc thọ hóa hình, nhưng là hắn hiện tại chính mình xem như giả hồng vận, an chính mình lưu lại tiền lãi, cũng không có quá chú ý chút này. Cái khác vận may cũng không có chú ý những này, cũng là vị này thật hồng vận hắn có thể làm đến nước này, tuyệt đối là xâm nhập nghiên cứu qua chính mình. Cái này khiến Trần Cảnh An càng là từ bỏ trực tiếp nhảy ra ngoài chứng minh thân phận ý nghĩ. Kẻ đến không thiện, cái này rất có thể là nhằm vào hắn bày mai phục. Đúng lúc này, vị kia thật hồng vận mở miệng nói, "Chư vị, ngay trong ngày ta sẽ tiến vào chiếm giữ thành nội, thẳng đến nghịch mệnh chỉ cũng biến mất mới thôi. Tất cả như cũ, chư vị có thể bằng vào nhân quả khế ước đến tìm ta đổi vận." Vừa dứt tiếng, toàn trường lập tức một hồi reo hò. Giả tiểu đệ sắc mặt khó coi. Hắn nếu là lưu tại nơi này, sau này liền không có chúng ta chuyện gì. Giả hồng vận tác dụng, bản thân cũng chỉ là một loại không có thật hồng vận dưới tình huống hạ vị thay thế. Bây giờ, chân chính vận may tới, đương nhiên sẽ không lại có tu sĩ lại làm lừa mình dối người chuyện. Giả hồng vận biết miệng, hắn sao có thể dạng này? Vận may thật không là đồ tốt. Xem như hàng thật giá thật vận may, Trần Cảnh An nghe được chính mình còn phải thay người bị mắng, biểu hiện trên mặt cũng đen lên. Cái này còn không phải mấu chốt. Vấn đề là, người ta không chỉ có muốn chiếm thanh danh, hơn nữa còn đem hắn nhân quả khế ước cho đoạn. Đây là Trần Cảnh An không thể chịu được. Trong lòng của hắn suy nghĩ vị này thật hồng vận lai lịch. Thất giai thiên cơ sư, chẳng lẽ quỷ chi đại đạo? Lại hoặc là, hắn cùng nghịch mệnh chỉ thế lực sau lưng có quan hệ? Có thiên nhân ngân kinh lịch phía trước, hắn có lý do hoài nghi, cái này nghịch mệnh chỉ rất có thể cũng là nhận ngoại lực không chế. Hồng vận đạo nhân bây giờ tình thế đang thịnh, nếu là có thể từ hắn ra mặt, đem đám người kia toàn bộ lừa gạt đi nghịch mệnh chỉ, vậy đại khái sẽ có không sai hiệu quả. Đến mức giải quyết tốt hậu quả vấn đề, bọn hắn thân phận này vốn chính là giả, tự nhiên cũng không tồn tại yêu quý lông vũ lời giải thích. Kết quả là, chỗ tốt bị người khác cầm, đeo danh còn phải chính mình gánh chịu. Trần Cảnh An càng nghĩ càng giận, hắn thực sự không muốn nuốt xuống cái này thua thiệt ngầm. Đầu năm nay, ai còn không phải thất giai thiên cơ sư? Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, trong đầu lại lóe lên rất nhiều cùng khí vận tương quan phù văn. Trong đó, đã có tăng trưởng khí vận, tự nhiên cũng có bóc ra khí vận. Hắn cũng là có thể đục nước béo cỏ, cho cái khác người toàn bộ đánh lên bóc ra khí vận phù văn, nhưng cái này cách làm không thể nghi ngờ là hại người không lợi mình. Bị đánh lên phù văn tu sĩ sẽ càng không may không nói. Kết quả là, hắn xem như Hồng Vận đạo nhân thanh danh đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây không phải Trần Cảnh An mục đích. Hắn suy nghĩ liên tục, đột nhiên tìm tới một loại có thể thích ứng nhất trước mắt trạng thái phù văn. Phong vận phù tên như ý nghĩa, chính là tạm thời đem khí vận phong tồn. Trên bản chất, đây là chuyên vì loại kia khí vận vô cùng tốt cùng khí vận cực kém người chuẩn bị tránh hiểm phù văn. Chỉ cần bọn hắn khí vận tạm thời bị phong ấn, cũng sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Cái này vừa bạn có thể dùng lấy thăm dò, vị này thật hồng vận cùng nghịch mệnh chỉ phía sau nhà cái có phải là hay không bạn cùng đường. Với hắn mà nói, muốn đem phong vận phủ đưa lên ra ngoài cũng không khó khăn. Nhất là vị này thật hồng vận bao đủ khí lực mô phỏng hắn. Chính mình năm đó, thế nhưng là một người một cái sắp hàng, trực tiếp tại cùng một nơi chờ đợi gần 100 năm. Thật hồng vận không muốn bị người nhìn ra sơ hở, này làm sao cũng phải có chính mình số lẻ mới được. Hắn tuyển định vị trí, lập tức liền có tu sĩ xếp hàng. Thật hồng vận cực kỳ giảm cứu hiệu suất. Hắn như là trở mặt như thế, đưa ra nhân quả khế ước làm bộ tại trên thân người vòng họa, cứ như vậy theo thứ tự về sau vòng xuống dưới. Trần Cảnh An thì đứng ở đằng xa. Hắn thiên cơ khí tức bao trùm tại Sơn Hà bút bên trong, cứ như vậy chút nào không khác biệt đảo qua mỗi một cái bị ban thưởng vận hoàn tất tu sĩ. Dù là thật hồng vận an vị tại cách đó không xa, hắn cũng không phát giác. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn mấy tháng. Trần Cảnh An nhìn ra, thật hồng vận tựa hồ là có chút chán ghét. Theo lý thuyết, điểm này thời gian đối với một vị tất giai thiên cơ sư mà nói bất quá trong nháy mắt vung ở giữa. Đây nhất định chưa nói tới mệt mỏi. Khả năng duy nhất, đại khái là ngạ mạn. Hắn đã mong muốn duy trì tự thân lực ảnh hưởng, lại không nguyện ý tại bọn này không có chút nào tiềm lực phế vật trên thân lãng phí thời gian. Trần Cảnh An có dự cảm, gia hỏa này muốn làm ra thay đổi. Một tháng sau, thật hồng vận tại đưa tiễn một vị tu sĩ sau, hắn mở miệng nói, từ giờ trở đi, chúng ta muốn thay đổi ban thưởng vận quá trình. Ta có một thức, không cần lại tự mình động thủ, hư không liền có thể hoàn thành ban thưởng vận. Các ngươi 10 người là một tổ, cộng đồng tới, chỉ cần mỗi người đối ta tiến hành thăm viếng, ta liền có thể đối với các ngươi tiến hành ban thưởng trợ. Lúc đầu, xếp tại hàng đầu tu sĩ còn có chút bất mãn, nhưng là nghe được thật hồng vận đem nhân số tăng gấp 10 lần về sau, bọn hắn bất mãn thanh âm liền bị người phía sau áp chế. Có thể xếp tại người phía trước trong lòng vẫn bất bình. Bọn hắn mãi mới chờ đến lúc tới cái này, kết quả hồng vận đạo nhân đống nhiên lật lọng. Vị này dường như cũng không giống trong truyền thuyết như thế khẳng khái đại khí. Thưa không ban thưởng vận, ai biết pháp môn này có thể tin cậy được hay không? Lại nói, nếu như chỉ là vì tham viếng lời nói, vậy bọn hắn vì cái gì còn không phải tìm chân nhân? Những cái kia tên giả mạo không chỉ có nói chuyện êm tai, hơn nữa nghi thức cảm giác cũng rất đủ, tội gì tới đây chịu cái này bị quất. Chương 1367, tứ đại đỉnh cấp, chức mệnh chu tộc. Chương 1367, tứ đại đỉnh cấp, chức mệnh chu tộc. Bất quá trở ngại trước mặt vị này lai lịch không nhỏ, cũng không ai dám trêu chọc sự tình. Những tu sĩ kêu bái xong liền đi, trong lòng không khỏi cảm thấy vắng vẻ, thực sự không cách nào lừa mình dối người. Trần Cảnh An ở một bên mắt thấy cái này tên giả mạo bại hoại thanh danh của mình, hắn lại cho đối phương ghi lại một khoản, chờ mình biết rõ ràng là ai động lệnh ra đầu góc, tuyệt đối cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ còn trở về. Đến mức hiện tại, thật hồng vận qua loa bọn này tu sĩ, nhưng Trần Cảnh An kiên quyết làm được một cái không rơi, toàn bộ cho bọn họ tăng thêm phong vận phù văn. Đây là nghề nghiệp của mình phần hạnh. Cùng lúc đó, định mệnh chỉ phương hướng. Những cái kia vừa bị thật hồng vận chúc phúc qua tu sĩ, nghiễm nhiên đều ôm rèn sắt khi còn nóng chủ ý, đi thẳng tới nghịch mệnh chỉ. Bọn hắn muốn cho rằng này sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng mà, nghịch mệnh chỉ vậy mà mất hiệu lực. Những người kia lần lượt đi đến nghịch mệnh chỉ phạm vi bên trong, những cái kia ao nước giống như là gặp quỷ như thế, trực tiếp sau lưng bọn hắn đi, căn bản không nguyện ý dính vào nửa điểm. Cũng là vừa tới nơi này, còn chưa nghe nói qua thật hồng vận ở đây tu sĩ, vẫn như là thường ngày như thế thu được các loại hiệu quả cái này, nhưng làm đám người dọa cho phát sợ. Chẳng lẽ lại liên bởi vì bọn hắn chính mình tìm thật hồng vận đổi vận, cho nên lịch mệnh chỉ không nguyện ý lại thay bọn hắn cải mệnh. Đây không phải chậm trễ sự tình a? Một cái mắt, không ít tu sĩ sinh ra muốn đi lấy lại danh dự ý nghĩ. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động, liền bị chạm mặt tới một đám giáp sĩ cho giam. Đám người này đến từ phụ thành chủ. Thành chủ là lịch mệnh chỉ chỗ tòa thành trì này người quản lý. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là đến từ thiên cơ hải tứ đại đỉnh cấp chủng tộc một trong, chức mệnh chu. Ngang hàng với nhau, còn có mặt khác tam tộc. Sấm sương quạ, kính ảnh cùng tính hạch yến. Cái này bốn tộc đều có chính mình thất giai thiên cơ sư tọa chấn, hơn nữa riêng phần mình phân đến thiên cơ hải phì nhiều nhất khu vực. Bọn hắn trong tộc có tương đối số lượng thần quân, là bản thổ thiên cơ sinh linh bên trong người nổi bật. Nghịch mệnh thành chủ chính là chức mệnh chủ nhất tộc thành viên. Bọn hắn cầm giữ nghịch mệnh trì nhiều năm, dựa vào thủ đoạn đặc thủ, thu hoạch nghịch mệnh trì bộ phận quyền khống chế. Phàm là nghịch mệnh trì hút tới vật khí, sẽ có khá cao một bộ phận dung nhập vào chức mệnh chu tộc nhóm khí vận bên trong. Cái này cũng là bọn hắn cho tới nay phát triển không ngừng, người trong tộc mới xuất hiện lớp lớp nguyên nhân căn bản. Lần này bọn hắn nghe nói hồng vận đạo nhân sự tích, trong lòng đối với người này là có chút kiên kỵ. Thiên cơ chủng như thế ai đến cũng không có cự tuyệt, bí cảnh đều bị hắn cho san bằng. Chức mệnh chu nhất tộc cũng là thật lo lắng gia hỏa này lùng tung thay người sách vận, kết quả là ngược lại đem lịch mệnh chỉ cho echo. Đây chính là đẻ trứng vàng gà mái, chức mệnh chu nhất tộc không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn hắn trước mắt đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất, chức mệnh chu nhất tộc thiết hạ thiên la địa võng, đồng thời cố ý thôi động giả hồng vận phát triển. Mục đích này cũng là hy vọng có thể đem chân nhân hấp dẫn đi ra. Đáng tiếc hiệu quả không được hoàn toàn như ý, cũng là trời đất xui khiến. Giả hồng vận sản nghiệp hừng hực khí thế, rất có trở thành bản thành đặc sắc dấu hiệu. Chức mệnh chu nhất tộc thế là cải biến ý nghĩ. Đã hồng vận đạo nhân không ra, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn tự mình đóng vai, tại nhường gia hỏa này thanh danh quét rất trước, muốn để hắn phát huy lớn nhất giá trị. Lúc này mới có hôm nay hành động. Chỉ là, đám người này không cách nào phát động nghịch mệnh chỉ, điểm này cũng là chức mệnh chu nhất tộc không có cân nhắc đến. Bọn hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Còn là một vị ở đây nguyên lão hạ lệnh khai thác hành động, đã là phòng ngừa tin tức để lộ, ảnh hưởng tới nghịch mệnh chỉ thanh danh. Đồng thời, đây cũng là tại cho hồng vận đạo nhân thanh danh đâm chọc sau lưng. Chỉ cần những tu sĩ kia tin tưởng bọn họ không cách nào thu hoạch nghịch mệnh chỉ cơ duyên tất cả đều là bái Hồng Vận đạo nhân ban tặng về sau, như vậy hắn đi qua nhận đề cử cùng tôn sủng, tới hôm nay đều đem phản vệ tới hắn trên người mình. Trước mệnh Chu nhất tộc đem người toàn bộ bắt giữ, chính là có nhường cố này cảm xúc tiếp tục tích lũy ý tứ. Nhưng người phía sau lại không biết, nghịch mệnh chỉ hiện trường đã bị trước mệnh Chu nhất tộc toàn bộ tiếp quản. Bọn hắn đem đám người dựa theo lượt ngăn cách, lại tạo ra phía trước đám người kia thành quả, sau đó đem những này mới đồ đần lắc lư đi vào, tiếp tục giam giữ. Một đợt lại một đợt tu sĩ bị mang đi. Chỉ là Thật Hồng Vận nơi đó đội ngũ không thấy chút nào biến ngắn. Thật Hồng Vận lúc này cuối cùng là đối Hồng Vận đạo nhân danh khí cùng lực ảnh hưởng có chút cảm xúc. Cái này muốn thật sự là lần lượt xem tiếp đi, cho dù hắn xem như thất giai thiên cơ thuật cũng bị không được. Hồng Vận đạo nhân chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Hắn bị một phần nhân quả khế ước, đem chuyện làm được như thế tuyệt, đây không phải là rõ ràng đem mặt khác đồng hành toàn bộ dựng lên tới. Cái này về sau, ai nếu là lại đánh lấy đề cao khí vận nguy trang, thật rất khó vòng qua Hồng Vận đạo nhân. Chân Cảnh An một mực tại bên này theo dõi. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Vì sao lâu như vậy đi qua, nghịch mệnh chỉ nơi đó vẫn không có động tĩnh? Cũng không thể là đem người toàn giết ra, cái này khả năng không lớn. Nghịch mệnh chỉ thật muốn có khả năng này, như vậy người giật dây cũng liền không cần hấp dẫn người đến, trực tiếp bốn phía bắt người cho ăn là được rồi. Ở giữa tất nhiên đã xảy ra một ít biến cố. Trần Cảnh An có chút lòng ngưỡng ấy, bất quá hắn đều đã ẩn núp lâu như vậy, cũng là không kém cái này nhất thời nữa khác. Thật muốn xảy ra vấn đề, Thật Hồng Vận khẳng định so với hắn gấp hơn. Hắn lại đợi một tháng. Ngay hôm đó, Thật Hồng Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trên mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là quanh thân tiên cơ khí tức đống nhiên tản ra, hướng ra phía ngoài tóe lên một chút xíu hình lưới gợn sóng. Đây cũng chính là chính mình cùng là thất giai thiên cơ sư mới có thể thấy dạng này cẩn thận. Nếu không, chờ đợi ban thưởng vận tu sĩ bên trong liền có lục giai thiên cơ sư tồn tại, nhưng mà bọn hắn giờ phút này cùng những người khác như thế mà mịt. Trần Cảnh An cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn ung dung thản nhiên đứng tại chỗ, cứ như vậy quang minh chính đại nghe lén. Hai loại thanh âm bất đồng lần lượt vang lên. Ngươi thần bí, lão tổ, nghịch mệnh chỉ xảy ra chút tình trạng. Những cái kia bị ngài ban thưởng vận qua người đều không cách nào phát động nghịch mệnh chỉ, chúng ta đã đem người toàn bộ bắt lại, phòng ngừa để lộ tin tức. Thật Hồng Vận, cái gì gọi là bị bản tọa ban thưởng vận qua? Ban thưởng không có ban thưởng, các ngươi bọn này ngu xuẩn chẳng lẽ không rõ ràng? Còn có, như là đã bắt lại, cái kia còn đến bẩm báo cái gì? Ngươi thần bí, chúng ta đã từ trong tộc điều người tới, hơn nữa còn khai thác không ít giam giữ khu vực, hiện tại toàn mãn. Nếu là dựa theo lão tổ ngài tốc độ, vấn đề này nhanh ép không được. Nói đến đây, người thần bí coi là thật có chút u oán. Lão tổ không phải danh xưng tính toán không bỏ sót thất giai thiên cơ sư sao? Hắn thế nào liền điểm này biến cố cũng không ngờ tới. Dưới mắt, lớn như vậy thành chỉ bị hắn làm cho giống táo bón như thế chỉ có vào chứ không có ra. Hết lần này tới lần khác lão tổ còn tự tác chủ trương, đem ban thưởng vận nhân số trực tiếp đề cao hơn gấp 10 lần. Táo bón nhiều ngày lại thêm rượu chè ăn uống quá độ, không phải đợi đến bụng sét đánh vào cái ngày đó lão tổ khả năng biết nằm nhẹ. Chương 1368, Kim Sắc Truyền Thuyết, dẫn phát chúng nộ. Chương 1368, Kim Sắc Truyền Thuyết, dẫn phát chúng nộ. Hắn điểm này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Thật Hồng Vận. Thật Hồng Vận sắc mặt khó coi, hắn đường đường thất giai thiên cơ sư, lại là chức mệnh Chu nhất tộc lao tổ tông, buông xuống tư thái cùng đám kia ti tiện hạ tu tiếp xúc, đã là tự hạ thấp địa vị. Nếu không phải vì tộc quần tiền đồ, hắn cần gì tự mình ra sân? Kết quả bây giờ cái này hoàn thành lỗi của mình. Thật Hồng Vận ngữ khí càng thêm băng lãnh, ngươi cảm thấy là bản tọa vấn đề? Ngươi thần bí lập tức một hồi run rẩy, vội vàng không thừa nhận, vạn bối thất ngôn, sao dám trách tội lao tổ? Chỉ là chúng ta xác thực ép không được. Cái này Hồng Vận đạo nhân khả năng thật có chút tà môn. Mắt thấy hắn về tới chính sự, Thật Hồng Vận tạm thời không tính toán với hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi, ta tự mình tiến về nhìn xem, ngươi lại bắt một đội nhân thủ đến, đừng để bọn này xếp hàng tu sĩ chạy. Vâng. Thật Hồng Vận lúc này bước ra rời đi, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái bóng mờ. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, phân tích lúc trước tin tức. Rất rõ ràng, chính như hắn suy đoán như thế, cái này nghịch mệnh chỉ là thật có nhà cái, hơn nữa ở bề ngoài tại tòa thành trì này nắm giữ lực lượng cường đại. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Phủ thanh chủ. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, thiên cơ khí tức vờn quanh toàn thân, trực tiếp để hắn tiến vào người trước gần thân trạng thái. Hắn đi vào đội ngũ phía trước, trực tiếp phạm vi lớn đem phủ văn phân tán ra ngoài. Trần Cảnh An một đường hướng phía sau đi đến, rất nhanh hắn liền gặp một đám người mặc tử sắc giáp trụ tu sĩ. Bọn hắn khôi giáp bên trên đồng dạng có nhện hình dạng đồ án. Cái này cùng phụ thành chủ giáp sĩ còn khác biệt. Thiên cơ hải, nện. Đồng thời phù hợp hai cái này đặc thù tộc quần bốn cũng không nhiều, có thể đáng gọi tên cũng liền thừa một cái chức mệnh chu mà thôi. Trần Cảnh An cũng là có lòng bắt sống một cái đến khảo vấn. Bất quá việc khác trước hiểu qua chức mệnh chú nhất tộc bộ phận tin tức. Bộ tộc này nổi danh nhất chính là bọn hắn mệnh thu nạp dệt. Đây là một chương có thể đem toàn thể tộc nhân thiên cơ đều liền tại cùng một tấm lưới bên trên thủ đoạn. Chỉ cần có tộc nhân gặp phải nguy hiểm, những tin tức này liền có thể nhanh chóng trải qua mệnh mạng, truyền lại tới bản tộc cao thủ trên thân. Trần Cảnh An có năm chắc không bị truy xét đến trên thân, thế nhưng là cứ như vậy, chức mệnh chú nhất tộc người liền sẽ biết thành nội có người tại dở trò. Mà thôi, tiếp tục cho bọn họ điệp ra phong vận phù văn. Trần Cảnh An một đường phi nhanh, như là như trời mưa hướng phía đội ngũ cuối cùng phóng đi. Nơi đó một mực thông tới cửa thành mới thôi, một đám đến từ chức mệnh chu nhất tộc giáp sĩ ngăn cản đường đi, đồng thời ngăn trở ngoại lai tu sĩ tiến vào. Cái này rất có đóng cửa đánh cho tư thế. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, dứt khoát trực tiếp chui vào đội ngũ bên trong. Hắn lợi dụng thiên cơ thuật cưỡng ép cải biến người chung quanh nhận biết, để bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình kỳ thật đã sớm tại cái này. Tiếp xuống, nếu là chức mệnh chú nhất tộc lựa chọn mạch mặt, vậy bọn hắn liền có thể chính thức tiếp thu phần này thuộc về bọn hắn đại lễ. Tầm nửa ngày sau, đội ngũ cuối cùng chức mệnh chú giáp sĩ giống như là thu vào mệnh lệnh, bắt đầu xua đuổi bọn hắn. Các ngươi, cùng chúng ta tới. Hồng vận đạo nhân cho mời, hắn sẽ tại nghịch mệnh chỉ trước thay các ngươi ban thưởng vận. Nghe vậy, vốn đang cảm thấy bị mạo phạm tu sĩ lập tức đổi giận thành vui. Bọn hắn bởi vì tới muộn, cũng không biết thật Hồng vận cải biến lưu trình chuyện, trong lòng vẫn như cũ tin chắc Hồng vận đạo nhân có thể thay bọn hắn mang đến hảo vận. Một đoàn người đi theo giáp sĩ, hướng phía nghịch mệnh chỉ phương hướng đi đến. Trần Cảnh An vị trí tại đội ngũ ở giữa, bất luận là từ đâu bên cạnh phát sinh biến cố, hắn cũng có thể làm tới thành thạo điều luyện. Rốt cục, một bãi không ngừng phun ra kim sắc nước mưa ao xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này đã chật ních không ít tu sĩ. Trần Cảnh An nhìn thấy, đội ngũ cuối cùng đã có người bị đuổi tới nghịch mệnh chỉ bên trong. Hắn sớm tin tưởng kết quả, biết phong vận phù văn có thể đem người cùng nghịch mệnh chỉ ngăn cách ra. Bất quá, tin tức này lúc trước chức mệnh chú nhất tộc từ đầu đến cuối giấu giếm. Cho tới bây giờ, bọn hắn công nhiên lôi kéo một đám người lại tới đây, rất rõ ràng là không có ý định giả bộ nữa. Trần Cảnh An chú ý tới, đội ngũ phía trước nhất, người kia vẫn không thể nào phát động nghịch mệnh chỉ. Hắn lại nhìn về phía thật Hồng vận phương hướng. Không ngoài sở liệu, gia hỏa này mặt đã đen. Hắn ý thức được có người đang làm trò quỷ. Cũng không phải là chính mình giả ban thưởng vận mới khiến người không cách nào tiếp xúc nghịch mệnh chỉ, mà là có người ở sau lưng tính toán bọn hắn. Chỉ sợ đám người này liền muốn động thủ. Trần Cảnh An không có chờ người giá đao thói quen, hắn trực tiếp lấy ra sơn hà bút, tại chỗ khắc họa thay thế phủ văn dọc theo đội ngũ đem nó đưa đến phía trước. Rất nhanh, hàng trước nhất tu sĩ tắm rửa tới nghịch mệnh chỉ ao nước. Hắn trên đỉnh hiện ra chói mắt chùm sáng màu vàng nóng. Đây là cấp cao nhất nghịch mệnh hiệu quả. Kỳ danh nhìn thấy khả năng. Đây là một loại căn cứ tu sĩ trước mắt tình huống, ngẫu nhiên thu hoạch tới hắn tự thân vận mệnh mấu chốt nhất một loại khả năng. Đây có lẽ là đột phá cơ duyên, có lẽ là cái nào đó chân tướng sự tình, có lẽ là tương lai một lựa chọn. Tóm lại, đây là ít có hoàn toàn đang hướng nghịch mệnh hiệu quả. Đặt ở bình thường, mấy chục năm đều sẽ rất ít ra loại cấp bậc này nghịch mệnh hiệu quả. Thế nhưng là ngay hôm nay, tương đạo chùm sáng màu vàng nóng thành quần kết đội thăng thiên. Nghịch mệnh chỉ góp nhặt vô số tuế nguyệt khí vận, tại thời khắc này bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhìn thấy một màn này, chức mệnh chu nhất tộc tộc nhân biểu lộ đều biến tương đối khó coi. Bọn hắn nghĩ cách đem tự thân chủng tộc khí vận cùng nghịch mệnh chỉ khóa lại, vốn là vì được nhờ. Thế nhưng là nhìn điệu bộ này, nghịch mệnh chỉ duy trì liên tục phun ra khí vận, cái này cũng tương đương với chức mệnh chu nhất tộc khí vận đang kéo dài hao tổn. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nghịch mệnh thành chủ trực tiếp hạ lệnh, lập tức lên tất cả mọi người cấm chỉ tiến vào nghịch mệnh chỉ. Trung quanh một đám chức mệnh chu tu sĩ đồng dạng đi lên phía trước. Nhưng mà, ở đây tu sĩ cũng không phải người ngu. Bọn hắn tự nhiên thấy được phía trước đám người kia, mỗi người đều thu được cấp cao nhất nghịch mệnh hiệu quả. Hôm nay nghịch mệnh chỉ tuyệt đối xảy ra vấn đề. Bọn hắn muốn là vì thế mà đến, gặp gỡ cơ hội ngàn năm một thừa này, đương nhiên không có khả năng bởi vì nghịch mệnh thành chủ một câu từ bỏ. Nói cho cùng, nghịch mệnh thành chủ tính là cái gì chứ? Không có nghịch mệnh chỉ, ai nguyện ý đến địa phương quỷ quái này? Hắn hôm nay lại còn muốn bày ra thân phận, ngăn cản bọn hắn tiến vào nghịch mệnh chỉ, thật đúng là ngựa không biết mặt dài. Không ai để ý sẽ mệnh lệnh của hắn, tu sĩ một mạch xông vào nghịch mệnh chỉ. Thấy một màn này, đám kia chức mệnh chú nhất tộc giáp sĩ lập tức giết đi lên. Cái này coi như dẫn phát chúng nộ, nhất là những cái kia vừa thu được nhìn thấy khả năng tu sĩ. Bọn hắn tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt, đám người này vậy mà muốn giết bọn hắn. Không hiểu đâu. Những này có thể xa liên quan bạn giảm đi vào nghịch mệnh trì tu sĩ, bản thân cảnh giới cùng tiền cơ thuật tạo nghệ cũng không tính là thấp. Khi bọn hắn đồng thời lựa chọn phản công, dù là chức mệnh chú nhất tộc xem như tiền cơ hải đỉnh cấp sinh linh, bọn hắn cũng không thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Trọng yếu nhất là, bọn này phản công tu sĩ số lượng còn tại duy trì liên tục gia tăng. Chương 1369, quần công, thế kiếp chi kén chương 1369, quần công, thế kiếp chi kén làm cản. Nghịch mệnh thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần khí tức gào thét mà ra, thang đến giữa không trung hóa thành một cái kình thiên cự trường, hướng phía đám người rơi xuống. Chỉ là rất nhanh, một trường này liền trực tiếp bị đánh tan. Một vị tắm rửa qua chùm sáng màu vàng nóng tu sĩ hiện ra chân thân, kia là một cái đen nhánh quả đen, trên lưng lông vũ vị trí, vừa dài lấy lông tóc màu xám, giống như là trực tiếp buộc vòng quanh cung xương. Đây là sấm sứ quạ, một cái cùng chức mệnh chu đạt song song đỉnh tiêm chủng tộc. Nghịch mệnh thành chủ không nghĩ tới bọn này tu sĩ bên trong vậy mà lẫn vào sấm sương quạ, sắc mặt khó coi. Ngươi sấm sương quạ nhất tộc là muốn cùng tộc ta khai chiến a? Sấm sương quạ nghe vậy cười nhạo, ánh mắt chuyển hướng một bên thật hổ vận, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Các ngươi chức mệnh chu nhất tộc quả nhiên là hầu như không muốn mặt. Ngày bình thường dựa vào nghịch mệnh chỉ mưu cầu người khác khí vận, bây giờ lại giả mạo hồng vận đạo nhân, chức mệnh lao tổ ngươi cũng là càng sống càng trở về. Nghe nói như thế, một đám tu sĩ ánh mắt toàn bộ trợn tròn. Hồng vận đạo nhân, giả. Bọn này chức mệnh chu lại đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Đỉnh cấp sinh linh liền có thể khi dễ như vậy người sao? Ngày bình thường, bọn hắn e ngại tại chức mệnh chú nhất tộc tiết tuổi, còn có bọn hắn cái tiên tà môn mệnh thu nạp dệt, phàm là giết chức mệnh chú liền có thể lọt vào trả thù. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ chức mệnh chú nhất tộc cũng truy cứu không đến. Đáng khốn kiếp này. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ đan vào một chỗ. Các tu sĩ bắt đầu vây công chức mệnh chú. Thật Hồng vận đồng dạng điều động thiên cơ lực lượng, muốn đem mọi người trấn áp. Chỉ là rất nhanh, hắn thiên cơ lực lượng liền bị áp chế. Một bóng người từ trong đội ngũ đi ra. Trang phục của hắn cùng thật Hồng vận không khác chút nào, nhưng nếu là thật đem bọn hắn đặt chung một chỗ so sánh, như vậy thật giả vẫn là không khó phân biệt. Đây là sự thực Hồng vận đạo nhân. Không nghĩ tới hắn vẫn ở trong chúng ta. Trước không muốn vọng có kết luận, hiện tại giả hồng bận nhiều lắm. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới chức mệnh chú nhất tộc lão tổ, đường đường thất giai thiên cơ sư, lại còn có thể mặt dạng mày dày bạo danh thay thế người bên ngoài. Ta nếu là hắn, dứt khoát chết đi coi như xong, còn sống cũng là cho thất giai thiên cơ thuật mất mặt. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không mò ra Trần Cảnh An thật giả, nhưng là chức mệnh lão tổ là biết. Gia hỏa này nhất định chính là vận may. Hắn lại nghĩ tới lúc trước phát sinh tất cả cổ quái chuyện, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đây đều là ngươi làm. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, thuận tay đem phúc thỏ biến hóa kỳ phiên ném về phía một chỗ, rất nhanh liền có một cái to lớn màu trắng con thỏ xuất hiện. Kia con thỏ thẳng đến lúc trước giam giữ tán tu địa phương, vừa đối mặt giẫm chết không ít trước mệnh chu, đem người ở bên trong phóng ra. Đám người kia đã sớm đối phủ thành chủ đoán hận chất chứa đã sâu. Bây giờ nhìn thấy trên trận xảy ra chiến đấu, không chút do dự liền gia nhập đối kháng phủ thành chủ cùng lịch mệnh chỉ một phương. Có vị thân hình cao lớn, xem xét chính là thể tu hán tử, hai tay riêng phần mình cầm lên một đầu trước mệnh chu, trực tiếp đưa chúng nó đồng thời nghiền nát thành máu nước. Hắn hung hăng nói, chó má trước mệnh chu, đỉnh cấp chủng tộc liền dám không đem lão tử làm người nhịn, hôm nay chính là chết tại nơi này, cũng muốn mang theo các ngươi bọn này xuất sinh cùng đi. Lời này lập tức được đến vô số người hưởng ứng. Chức mệnh chu nhất tộc đã dẫn phát chúng nộ. Trần Cảnh An đem sơn hà bút ném ra, trực tiếp nguyên địa bắt đầu cho người vẽ tăng vận phù văn. Hắn hôm nay dự định thật tốt thanh toán một chút, nhà mình cùng chức mệnh chu nhất tộc khúc mắc. Căn cứ vào điểm này, hắn đều không có ý định thu lấy nhân quả khế ước. Chức mệnh lao tổ bị hắn ngăn chặn, chỉ có thể không ngừng cùng hắn dùng tiên cơ thuật đối hoành. Nhưng song phương căn bản không phải một cái tầng cấp. Chức mệnh lao tổ là hợp thể hậu kỳ, hắn ở trên cảnh giới hoàn toàn áp chế Trần Cảnh An. Nhưng mà, hắn tại tiên cơ thuật bên trên tạo nghệ, bản thân cũng không so Trần Cảnh An cao minh, hơn nữa bởi vì lo lắng nhận tiên cơ phản vệ, chức mệnh lao tổ từ đầu đến cuối có chỗ giữ lại. Loại tình huống này hắn gặp phải một cái không nhìn tiên cơ phản vệ hung nhân, bóng ma tâm lý diện tích có thể nghĩ. Chức mệnh lao tổ lần này là thật hối hận. Hắn không có việc gì giả mạo cái này tên điên làm cái gì. Hiện tại tốt, không chỉ có nhà mình chủng tộc nhận lịch mệnh chỉ ảnh hưởng, khí vận hạ xuống. Chức mệnh chu nhất tộc hoàn thành người người kêu đánh tồn tại. Đừng nhìn nơi này chỉ là lịch mệnh chỉ trụ sở. Bọn hắn chức mệnh chu nhất tộc đại bản doanh, tỷ lệ lớn cũng tại gặp phải đồng dạng độ chấn động thế công. Thiên cơ hải chủng tộc có thể không có cái gì đồng khí liên chi lời giải thích. Tứ đại đỉnh cấp chủng tộc có thể đi đến hôm nay, vậy cũng là dẫm lên vô số đối thủ đi tới. Chức mệnh chu nhất tộc cho người bên ngoài thời cơ lợi dụng, cũng đừng trách người khác bắt bọn hắn làm đá kê chân. Chức mệnh lao tổ bị thiên cơ thuật bị thương không nhẹ. Càng chí mạng là, bọn hắn chủng tộc khí vận giờ phút này ngay tại một loại bay tốc độ nhanh hạ xuống, phản ứng tới mỗi trên người một người. Cái kia chính là phàm có chỗ niệm, tất nhiên vô hồi ứng. Bất luận làm cái gì, bọn hắn đều sẽ thu nhận không thuận tâm kết quả. Xem như thất giai thiên cơ sư, hắn bao lâu không có như thế biệt khuất qua. Chức mệnh lao tổ vừa mới bắt đầu còn một mực cầu hòa, tới đằng sau xác nhận Trần Cảnh An là thật không có ý định chừa cho hắn sinh lộ, đáy mắt cũng là hiện lên một tia ngoan ý, ngươi đem ta bức bách đến tận đây, vậy cũng đừng trách ta kéo ngươi xuống nước. Đang khi nói chuyện, chức mệnh lao tổ biến trở về bản thể. Kia là một đầu tự sắc nghệ lớn, chỉ thấy nện trong miệng nhà tơ, kia sợi tơ nhanh chóng biến hóa thành Trần Cảnh An bộ dáng. Trong khi hoàn thành một phút này, Trần Cảnh An bỗng nhiên có loại vận rủi quấn thân cảm giác. Hắn lại nhìn về phía đối diện, vẫn như cũng là chức mệnh lao tổ. Chỉ có điều, gia hỏa này vậy mà cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cảm giác này giống như là soi gương. Hơn nữa, trong gương chính mình giống như phía ngoài hắn càng giống chính mình. Trần Cảnh An có thể phát giác được, thiên cơ hải dường như cũng tại bài xích hắn. Chức mệnh lao tổ thì là khôi phục khí định thần nhàn bộ dáng, dường như lúc trước tất cả chật vật đều chưa hề phát sinh qua. Trần Cảnh An thôi diễn thiên cơ, rất nhanh đến mức tới đáp án. Thế kiếp kén. Đây là chức mệnh chú nhất tộc bản mệnh thần thông, cố gắng cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng cái này thế kiếp kén có thể trao đổi hai cái khí vận của người. Nhất là tại trong lịch cảnh, cái này hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Trần Cảnh An không có nghĩ tới tên này đem duy nhất số lần dùng tại trên người mình. Chức mệnh lao tổ lộ ra rất là đắc ý, đạo hữu, thắng bại chưa định, tiếp sau phải nhớ kỹ câu nói này, lúc này coi như là giải dạy dỗ. Trần Cảnh An không để ý đến. Hắn cảm thụ được tự thân biến hóa, dường như cái này thế kiếp kén cũng không hoàn toàn là chuyện xấu a. Không nói những cái khác, hắn chính sự vậy mà bắt đầu tăng gọn. Cái này độ chấn động trước này chưa từng có. Dựa theo cái này tình thế tiến hành tiếp, hắn đột phá tới hợp thể trung kỳ cũng không phải bóc tưởng. Cái này tốc độ tăng cao đến có chút kinh người. Trần Cảnh An nghĩ lại, đây đại khái là thế kiếp kén tác dụng phụ. Kia là đối lập chức mệnh lao tổ tới nói. Hắn xem như người bị hại, vậy cái này chính là đang tác dụng. Trần Cảnh An không ngại đợi thêm một chút, tốt đem phần này đột nhiên xuất hiện cơ duyên hoàn toàn tiêu hóa. Chương 1370, cấp 6 tín vật, thiên mệnh hiện thân. Chương 1370, cấp 6 tín vật, thiên mệnh hiện thân. Chức mệnh lao tổ cảm thụ được chính mình trao đổi khí vận. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình chỉ cần đi lại mấy bước, liền có thể trực tiếp biến thành đạo chủ. Ý nghĩ này hiện lên. Đồng nhiên, Trần Cảnh An trong ống tay áo bay ra một cái con thỏ ngọc bội. Đây là đại đạo tín vật. Chức mệnh lao tổ hai mắt tỏa ánh sáng. Với hắn mà nói, cho dù cái này đại đạo tín vật cũng không phải là hắn chủ tu thần đạo, nhưng hắn xem như thất giai thiên cơ sư hoàn toàn có biện pháp đem chính mình thần đạo thay thế ra ngoài. Mặc dù có tác dụng phụ lại như thế nào, đây chính là đạo chủ a. Đợi hắn bước vào một bước kia, liền phải nhường thiên cơ hải lấy chức mệnh chu bi tôn. Cho ta. Chức mệnh lao tổ hướng phía trước một chảo, viên tiêu ngọc bội hướng hắn bay đi. Lúc này, Trần Cảnh An một cái khác ống tay áo bên trong lại có một đạo tử quang lấp lóe. Chẳng lẽ kia lại là một cái đại đạo tín vật? Chức mệnh lao tổ trợn cả mắt lên. Nhiều ít thần quân cả một đời đều không gặp được một cái đại đạo tín vật cái này hồng vận đạo nhân vậy mà có thể một hơi xuất ra hai kiện. Đạo này chủ hắn không làm. Có bực này bá đạo khí vận, tương lai thiên ngoại đại thừa còn có thể không có hắn một tịch chi vị sao? Chính mình mục quan trọng quang lâu dài. Lời tuy như thế, trước mệnh lao tổ cũng dự định đem một kiện khác đại đạo tín vật cấp tới. Hắn thiên cơ chi lực hóa thành tia trạng, trực tiếp dẫn dắt đại đạo tín vật hướng hắn dựa sát vào, dày đặc sát cơ tuôn hướng Trần Cảnh An. Chỉ cần đem hắn trừ bỏ, mình coi như chân chính hoàn thành thế kiếp. Từ nay về sau, giao long vào biển, lại không khó khăn chắc trở. Nhưng vào lúc này, biến cố mọc lan tràn. Trước mệnh lao tổ chú ý tới, phía sau hắn nghịch mệnh chỉ đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, thời gian tại thời khắc này dường như đình chỉ. Những cái kia chất lỏng màu vàng dừng lại giữa không trung. Tối đen như mực hình cầu từ Trần Cảnh An trong ngực bay ra, bay tới hai người ở giữa, sau đó liền có vô số kim sắc khối vụn bay tới, vờn quanh tại trùng quanh bọn họ. Trước mệnh lao tổ phát giác chính mình không thể động đậy. Hắn lúc trước thả ra ngoài thế kiếp kén cũng tại thời khắc này cùng thân thể của hắn cắt ra liên hệ. Chuyện bắt đầu thoát ly nắm trong tay, trước mệnh lao tổ sắc mặt kỳ biến. Lúc này, hắn đối diện Trần Cảnh An mở miệng, giống như là đối với người nào nói chuyện. Hôm nay như vậy, có thể coi là nghịch mệnh. Trước mệnh lao tổ chưa phát giác sởn hết cả gai úc. Hắn sao không biết, nơi này ngoại trừ mình cùng Trần Cảnh An bên ngoài, còn có người thứ ba tồn tại. Còn có, thời gian không phải đình chỉ. Vì sao Trần Cảnh An vẫn không bị ảnh hưởng? Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đã vượt ra khỏi trước mệnh lao tổ nhận biết. Hắn nhưng là thất giai thiên cơ sư. Thiên ngoại vậy mà loại này hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Trước mệnh lao tổ ánh mắt gắt gao cắn một cái phương hướng. Sau đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần, chậm rãi đi tới. Trước mệnh lao tổ không biết rõ người này đi được bao lâu, cho đến cuối cùng một ý niệm mẫn diệt một phút này. Hắn bỗng nhiên ý thức được, người kia là từ hắn nhận biết điểm mù bên trong đi ra. Là người này chủ động đi tới, trước mệnh lao tổ tự nhiên là thu được tin tức tương quan. Đây là một vị đại thừa. Trước mệnh lao tổ lưu lại cái cuối cùng ý niệm, bản thân hắn như vậy chôn bụi. Mà hắn cố thi thể kia, thì bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân tản ra chói mắt kim quang, cho đến đem hắn biến thành một cái người tí hon màu vàng. Trần Cảnh An đồng dạng không thua bao nhiêu. Chỉ có điều, hắn biến thành kim nhân, khả năng cũng liền đối phương một phần ngàn thậm chí một phần vạn. Xác nhận qua ánh mắt, đều là thời đỉnh người. Trần Cảnh An xưa nay đều không cảm thấy thiên ngoại liền hắn một vị thời đỉnh hành giả. Nhưng người trước mặt này thân phận, vẫn là tương đối làm cho người ngoài ý muốn. Gặp qua thiên mệnh tiền bối, người tới lòng bàn tay nâng lên, những cái kia kim sắc mảnh vỡ nhanh chóng hội tụ đến sàng bảy chi hạch cùng phản vệ nguyên tụy ngoại tầng. Đây là nghịch mệnh kết tinh đồng thời cũng là tạo thành thiên mệnh châu cái cuối cùng bộ phận. Theo ba người hợp nhất, hoàn chỉnh hình thái thiên mệnh châu xuất hiện. Thiên mệnh yêu đế đem nó hướng phía trước đẩy, đưa đến Trần Cảnh An trước mặt, ngay sau đó trên người hắn huy chương liền có phản ứng. Cấp 6 tín vật thiên mệnh châu ngay tại nhận chủ ngươi đã thu hoạch được cấp 6 tín vật thiên mệnh châu cấp 6 tín vật. Trần Cảnh An trực tiếp trợn tròn mắt. Thiên mệnh châu có thể bình tới cấp 6 tín vật, há không phải nói rõ thiên mệnh yêu đế ít ra cũng là cấp 6 hành giả. Hắn nhớ kỹ, chính mình lúc trước hỏi qua Đỗ Tinh Vũ liên quan tới cao cấp hành giả phân chia. Cấp 4 hành giả là đại thừa bên trong người nổi bật. Cái này cấp 6 hành giả, cảnh giới tuyệt đối đạt đến đại thừa phía trên. Thiên ngoại chỉ có cái này đại thừa 2-3 con, lại còn có thể sinh ra loại cấp bậc này nhân vật. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức rõ ràng. Thiên mệnh yêu đế khoát tay áo, mặc ta sinh tiền như thế nào phong quang, đến bây giờ cũng toàn bộ thành rỗng. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, tiền bối như vậy cảnh giới người, chẳng lẽ không có phục sinh chi pháp sao? Chỉ liên hắn đối hợp thể cùng đại thừa hiểu rõ. Cái này cảnh giới mỗi đột phá một lần, mạng sống năng lực vậy cũng là bay vọt về chất. Thiên mệnh yêu đế càng là thời đỉnh bên trong người, lại không tốt, hắn cũng có thể dựa vào tín vật lần nữa trở về. Thiên mệnh yêu đế nghe xong trực tiếp cười, cảnh giới cao thấp kỳ thật đều là giống nhau. Người có bảo mệnh pháp, hắn có kỹ thuật giết người, thực lực không đủ đều là một cái hạ tràng. Tín vật này xác thực có thể để cho ta lần nữa trở về, một cái giá lớn là tín vật vĩnh cửu giáng cấp, mà ta cũng sẽ vĩnh viễn vây ở phục sinh lúc cảnh giới. Cá nhân ta cũng không cho rằng đây là con sống. Trần Cảnh An không nghĩ tới tín vật còn có bực này một cái giá lớn. Đối có lòng dạ tu sĩ tới nói, quả thật có chút sống không bằng chết. Hơn nữa, mình quả thật là muốn tiên mệnh châu bằng không hắn cũng không đáng như vậy dày vò. Đã thiên mệnh yêu đế sắp chết, kia mình coi như kế thừa đối phương ý bát. Hắn thoáng suy nghĩ, không người mà bái, đồ nhi gặp qua sư tôn. Thiên mệnh yêu đế nhẹ gật đầu, ta cuộc đời còn chưa thu qua đệ tử, năm đó yêu đình đế vị cũng là giao cho bộ hạ kế thừa, đáng tiếc tiểu tử kia không có cách nào phục chúng, cho người đến sau mở một cái xấu đầu. Hắn thuyết pháp như vậy, cũng coi là đối yêu đế chi vị một loại hoàn toàn mới giải độc. Thiên đình cùng yêu đình chính là một cái so sánh tổ. Nhưng mà, thiên đế truyền thừa, từ xưa đến nay đều tại một nhà bên trong. Yêu đế lại khác biệt, từ xưa đến nay xuất hiện qua vô số đế tộc, đến mức yêu đế thị tộc cũng không thể hình thành bất kỳ lực hướng tâm. Yêu đình chi hạ, vô số đạo chủ ngấp nghé đế vị, nghiễm nhiên chính là không an phận các lộ chư hầu. Trần Cảnh An nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi cười ra tiếng. Thiên mệnh yêu đế ngữ khí ung dung, ngươi nếu muốn, ta cái này làm sư tôn mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng còn có thể làm được nhường đế vị hoàn toàn quy về ngươi cái này một nhà một họ, cái này chủ muốn quyết định bởi ngươi. Trần Cảnh An một mặt thành khẩn cầu sư tôn chỉ điểm. Thiên mệnh yêu đế khẽ gật đầu, cái này đế vị trên bản chất là ta đại thừa chi vị cắt ra một bộ phận. Nếu chỉ nhìn lực lượng, ngươi có thể đem cùng trời bên ngoài thần vị đem đối ứng, đây là duy nhất lại mạnh nhất đại thừa thần vị. Như từ thực tế suy nghĩ, đây thật ra là ta lưu lại một tọa độ một đầu khác, chính là thế nhân tâm trí hướng về tiên giới. Chương 1371, đại thừa bốn bước, tiên đạo cảnh giới. Chương 1371, đại thừa bốn bước, tiên đạo cảnh giới tiên giới. Trần Cảnh An không nghĩ tới hôm nay có thể được tới tương quan tin tức. Hắn lập tức bình hai, đánh lên 12 phần tinh thần. Thiên Mệnh Yêu Đế cũng là lần đầu tiên dạy đồ đệ, gặp hắn có hứng thú, thế là liền giảng được hào hứng một chút. Mọi người đều biết, đại thừa là một chứng vĩnh chứng, là các đầu thời gian biến bên trên tổng cộng. Chỉ có bước vào đến một bước này, chúng ta mới xem như chính thức có được tại thời gian biển đặt chân tư cách. Đại thừa giai đoạn tu hành, chủ yếu có thể chia làm 4 cái giai đoạn, quá khứ, hiện tại, tương lai cùng quý nhất. Tiên giới đối với đại thừa cảnh, có một cái khác xưng hô, gọi là Thái Hư Nguyên Tiên, lại xưng Tiên Vương. Thái Hư Nguyên Tiên phía trên, chính là vị sư đã từng cảnh giới, công tham tạo hóa, gọi là Thanh Tĩnh Huyền Tiên, lại được xưng làm là Tiên Đế. Thanh Tĩnh Huyền Tiên phía trên, là vì Đại La Kim Tiên, danh xưng Tiên Tôn, kia là áp đảo tạo hóa phía trên, không hề bị đến bất kỳ trói buộc cảnh giới. Trần Cảnh An mơ hồ minh bạch, sư tôn là cấp 6 hành giả, cũng chính là Tiên Đế bên trong người nổi bật. Nghe nói như thế, Thiên Mệnh Yêu Đế khỏe miệng có chút dương lên. Hắn gật đầu, chính là cái này ý tứ, lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Chúng ta thời đỉnh hệ thống bên trong, cấp 2 hành giả phải là loại kia thu được đại đạo tín vật hoàn mỹ đạo chủ, cấp 4 hành giả là quý nhất bên trong người nổi bật, cấp 6 hành giả như ta đồng dạng, đã tại Tiên Đế vòng tròn bên trong sông ra danh khí. Lại hướng lên, cấp bậc cao nhất chính là cấp 7 hành giả, bọn hắn là thời đỉnh quyền uy người bảo vệ. Nói đến đây, Thiên Mệnh Yêu Đế trên mặt khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trần Cảnh An suy đoán hắn có lẽ là có cơ hội đột phá, nhưng là thất bại. Đây là sư tôn chỗ đau, chính mình cũng không tất yếu tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Chủ đề về tới yêu đế chi vị bên trên. Thiên Mệnh Yêu Đế, ngươi nếu là lựa chọn tiếp nhận ta đế vị, chờ đến thời gian liền sẽ được đưa đến tiên giới đi, trở thành ta tiên vực chỉ hạ con dân, đời này tối cao cũng chính là đại thừa cảnh. Hắn không che giấu chút nào chính mình khuynh hướng, xem như ta đệ tử duy nhất, ta là không hy vọng ngươi phí thời gian ở đây. Trần Cảnh An mới từ chỗ của hắn hiểu được cảnh giới toàn mới, chính là nhất có đấu trí thời điểm. Còn mời sư tôn chỉ điểm, đệ tử nên như thế nào tiến vào tiên giới. Thiên Mệnh Yêu Đế, ngươi nếu có thể chính mình đột phá đến đại thừa, đến lúc đó tự nhiên là lại nhận tiên giới tiếp dẫn. Chỉ có điều, đại thừa chỉ là thoát khỏi gông cùm xiềng xích bước đầu tiên. Tự chủ đột phá đại thừa, tương lai đạt đến quý nhất xác suất gấp trăm ngàn lần tại tiên vực tiếp dẫn đại thừa, hơn nữa có xung kích Thanh Tĩnh Huyền Tiên cơ hội. Trần Cảnh An, cho nên sau đó phải tìm kiếm một cái tiên đế tiến hành tìm nơi nương tựa, bởi vì hắn rất coi trọng ta. Thiên Mệnh Yêu Đế lắc đầu, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền đem đường cho đi chết. Đối tiên đế tới nói, quý nhất cấp bậc đại thừa là bọn hắn tốt nhất tôi tớ, tiên đế không tiếp cho bọn họ cao nhất vinh sủng. Chỉ có điều, nếu là có đại thừa mưu toan tiến thêm một bước, cùng tiên đế tranh phong, tất nhiên sẽ chia lãi tiên vực phúc trạch. Loại hành vi này một khi bị phát hiện, hậu quả chính là trở thành tiên đế tư lương. Trần Cảnh An chú ý tới, Thiên Mệnh Yêu Đế sau khi nói đến đây còn liếm lấy một chút đầu lưỡi, rất có một loại đánh giá mỹ thực ký thị cảm. Hắn lại liên tưởng đến đối phương cũng là một vị cường đại tiên đế. Đáp án liền vô cùng sống động. Thiên Mệnh Yêu Đế ăn qua đại thừa, hơn nữa rất có thể số lượng không ít. Trong chốc ngắn này, Trần Cảnh An bỗng nhiên may mắn lên. May mắn chính mình chỉ là nho nhỏ hợp thể. Tại người ta tiên đế trong mắt, hắn khả năng còn không có hàm răng lớn. Thiên Mệnh Yêu Đế nhìn hắn một cái, tiếp tục giảng thuật, ngươi nếu có dạ tâm, tại quy nhất trước đó cũng đừng nghĩ lấy đi tiên giới. Nếu không, một khi tiết lộ ngươi là tự chủ đại thừa thân phận, những cái kia tiên đế không có khả năng đối ngươi nhân từ nương tay. Trần Cảnh An nghe hắn kiểu nói này, không khỏi nhớ tới bây giờ Thế Tôn cùng đạo tổ. Nếu đại thừa liền có thể lập tức tiến về tiên giới. Như vậy hai vị này vẫn dừng lại tại thiên ngoại, chỉ sợ không phải bị nhốt lấy, mà là bọn hắn cũng có tự thân dạ tâm. Trần Cảnh An vô ý thức hướng phía Thiên Mệnh Yêu Đế chứng thực. Thiên Mệnh Yêu Đế nhẹ gật đầu, tạ giải ngữ cùng Hạ Thành Trương đúng là hạt giống tốt. Trần Cảnh An sững sờ, cảm giác chính mình giống như là nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Tạ giải ngữ, Hạ Thành Trương, chẳng lẽ đây là đạo tổ cùng Thế Tôn bản danh? Bất quá lại một suy nghĩ, lấy Thiên Mệnh Yêu Đế thực lực cùng bối phận, hắn đường đường tiên đế là không thể nào đi hô những người này tôn hiệu. Nhưng mình cũng giống. Trần Cảnh An bỗng nhiên có loại siêu tập tới lãnh chi thức cảm giác hưng phấn. Thiên Mệnh Yêu Đế lúc này cũng là không thể xem hiểu ý nghĩ của hắn, phối hợp giải thích. Thiên ngoại điều kiện tu luyện khẳng định là không bằng tiên giới, nhưng nơi này thắng ở ôn thỏa, hơn nữa lại là các ngươi căn cứ chính xác nói chi địa, sẽ không bị tiên đế nhìn rõ tới. Nhưng là, nếu như ngươi rời đi chính mình tu thành đại thừa địa phương, tùy tiện tiến về khu vực khác, kia liền có khả năng đụng tới cải trang vi hành tiên đế, cái này chỉ có thể chính ngươi nắm chắc. Hai người bọn họ bây giờ cũng nhanh chóng dứt, nhất là Tạ Giải Ngữ, tuổi của nàng không nhỏ, đột phá quy nhất cũng chính là cái này một hai luân hồi chuyện. Ngươi nếu có thể gặp phải, có thể hướng nàng tỉnh giáo, vi sư năm đó đối nàng từng có chỉ điểm chi tình. Nếu là không đổi kịp, đó chính là ngươi mệnh số, chớ có bại hoại chúng ta sư môn tập tụ. Trần Cảnh An trịnh trọng bằng lòng. Trong lòng của hắn cũng kinh ngạc tại đạo tổ thực lực mạnh. Không nghĩ tới, vị này vậy mà chỉ thiếu chút nữa, liền phải đứng lên đại thừa chi đỉnh. Còn có Thế Tôn, hắn có thể được tới Thiên Mệnh Yêu Đế khen ngợi, giải thích do thực lực của hắn cùng tuổi tác cũng là tương đối xuất sắc. Như lại thêm Thiên Mệnh Yêu Đế chính mình. Vậy bọn hắn thiên ngoại đại thừa thành tài suất là thật không thấp. Nơi này là thỏa thỏa quái vật phòng. Thiên Mệnh Yêu Đế nói đến đây, cũng liền đình chỉ. Hắn lại nhìn thoáng qua Thiên Mệnh Châu dặn dò, thật tốt đối đãi nó, người ta sư đồ chưa hết chi ngôn, ngươi cũng có thể ở Thiên Mệnh Châu bên trong tìm tới đáp án. Còn lại một chút thời gian, vi sư liền không lãng phí ở trên thân thể ngươi. Trần Cảnh An nghe vậy lúc này lễ bái, đệ tử cung tiễn sư tôn. Thiên Mệnh Yêu Đế cười cười, lại lần nữa rời đi. Hắn biến mất một phút này, đình trệ thời gian lại lần nữa bắt đầu đi lại. Trong tòa thành trì này, vẫn còn tại bộ phát đại chiến, duy chỉ có thiếu một cái chức mệnh lão tổ. Nhưng là, những cái kia trước mệnh chú nhất tộc người cũng không bất kỳ khác thường gì. Liên phảng phất bọn hắn hôm nay đại chiến, đồng dạng là mệnh trung chú định. Trần Cảnh An lần này có thể xác định, trước mệnh lão tổ cái này sinh linh tồn tại qua vết tích, quả thật bị thiên mệnh yêu đế cho xóa đi. Lấy thực lực của hắn, có thể làm được điểm này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá cái này khiến hắn ý thức được một chút, có ít người khả năng chính là thông qua loại phương thức này biến mất. Thì như hắn trước mắt ngay tại mưu đồ địa phủ đại đế, vị này đại đế thật chết tại địa phủ diệt vong đại chiến bên trong, chỉ sợ không hẳn vậy. Chương 1372, hợp thể trung kỳ, mệnh võng la trước. Chương 1372, hợp thể trung kỳ, mệnh võng la trước. Bởi vì căn cứ thiên mệnh yêu đế hôm nay thấu lộ ra ngoài tin tức, bọn hắn những này đại thừa ở giữa cũng không tồn tại có ngươi không ta căn bản mâu thuẫn. Tương phản, đám kia áp chế tân tấn đại thừa tiên đế mới là bọn hắn cùng chung địch nhân. Loại tình huống này cũng không đến mức có đại thừa ngu đến mức tại cái này một mẫu ba phần đất bên trong còn muốn phân ra ai là lão đại. Thuộc hạ tranh đấu, đó là vì thiên ngoại phạm vi bên trong tài nguyên. Nhưng đại thừa tu hành là thông qua thời gian biển, cái này hai không liên quan gì. Cho nên địa phủ đại đế hạ lạc khẳng định có kỳ vọng, lại còn là thế tôn tên thật. Hạ Thanh Trương, Trần Cảnh An không biết rõ vì sao hắn đối danh tự này lại có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều trước mắt của mình dường như cách một tầng mê trướng, đều khiến hắn nắm chặt một chút linh quang, sau đó liền thoáng qua liền mất. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng thế tôn ở giữa đã làm giao dịch nhiều lắm? Cái này giống như cũng không thể nào nói nổi. Quá nhiều nghi hoặc cần hắn từng cái giải khai. Trần Cảnh An bình phục tâm tình, hắn nhìn qua nước mưa dần dần giảm bất nghịch mệnh trì, dứt khoát trực tiếp thao túng thiên mệnh châu đem nó kéo ra đi ra, sau đó chọn chúng những tu sĩ kia cho bọn họ đánh lên tăng vận phù văn. Vậy liền coi là đối bọn hắn phối hợp phản kháng trước mệnh chu tộc cảm tạ. Đến mức còn lại đám kia trước mệnh chu, Trần Cảnh An không định buông tha. Tuy nói hắn thắng được cùng trước mệnh lão tổ quyết đấu, đồng thời còn từ thế kiếp kén dưới tay toàn thân trở lui, cũng lại nhân họa đắc phúc. Nhưng cái này không phải là bởi vì trước mệnh lão tổ nâng tay, mà là chính mình đầy đủ ương ngạnh, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng. Giữa bọn hắn mâu thuẫn là muốn tiến hành thanh toán. Trước đó, Trần Cảnh An đầu tiên muốn đột phá cảnh giới. Hắn chính sử đã hài lòng đột phá hợp thể trung kỳ yêu cầu. Trần Cảnh An thuận tay diệt sát hơn phân nửa trước mệnh chu, sau đó tìm một chỗ thanh tĩnh bế quan chi địa tiến hành đột phá. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm, 2000 năm. Khi thời gian đi vào thứ 2700 năm thời điểm, Trần Cảnh An thuận thế mở hai mắt ra. Hắn thuận lợi đột phá đến hợp thể trung kỳ. So với đột phá trước đó, hắn chính sử chiều dài trọn vẹn phát triển 4 lần. Cái này nếu là tiến thêm một bước, vậy hắn chính là hợp thể hậu kỳ, đã có luyện hóa đại đạo tín vật trở thành hoàn mỹ đạo chủ tư cách. Như tại trước kia, phần này tiến bộ đủ để cho hắn đắc chí. Thế nhưng là thiên mệnh yêu đế lúc trước giảng thuật, cực lớn núi rộng Trần Cảnh An tầm mắt. Hợp thể cảnh phía trên, vẫn có 3 cái cảnh giới chờ đợi truy tìm. Cái này từng bước leo lên, vẫn không được khinh thường. Hắn thông lệ đối tự mình tiến hành một phen quyết nhủ, sau đó liền nghĩ tới tiên giới mọi việc, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự đắc. Đại thừa cảnh là tiên vương, chính mình cái này hợp thể cảnh là vô lậu chân tiên, hắn cũng là tiên nhân. Trần Cảnh An vừa nghĩ đến đây, rời đi bế quan chi địa. Chuyến này thiên cơ hải hành trình dừng ở đây. Trước khi đi, Trần Cảnh An lại cho chức mệnh chú nhất tộc tính một quẻ. Bọn hắn lại còn tại kéo dài hơi tàn. Theo lý thuyết, bọn hắn không có thất giai thiên cơ sư tòa chấn, đã sớm hẳn là bị đá ra thiên cơ hải tứ đại đỉnh cấp tộc quần hàng ngũ. Nhưng là chức mệnh chú nhất tộc đến bây giờ cũng chỉ là tổn thất đại lượng lãnh thổ, đồng thời cắt nhường ra lợi ích. Đây đại khái là tứ đại đỉnh cấp tộc còn ăn ý bọn hắn còn muốn tay cầm tay, cùng một chỗ làm bài ngoại bộ kia cân bằng thuật. Người bên ngoài không dám đắc tội cái khác tam tộc, bị ép tạm dừng đối chức mệnh chú nhất tộc hành động. Nhưng Trần Cảnh An không có cái này cố kỵ. Hắn chỉ là kéo dài báo thù thời gian, không có nghĩa là chính mình liền sẽ từ bỏ. Cái khác tam tộc muốn người bảo lãnh, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Chức mệnh chú nhất tộc tổ địa. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ thần quân đều tụ tập ở này, tổng cộng 10 người. Những này thần quân đều là lục giai thiên cơ sư. Trước kia theo chức mệnh lão tổ bị xóa đi vết tích, một mực từ hắn phụ trách trưởng quản mệnh võng la trước cũng tuyên cáo giải thể. Đây chính là chức mệnh chú nhất tộc xuất hành bên ngoài thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không có như vậy bảo hộ, bọn hắn sớm đã bị cửu gia ám sát không biết bao nhiêu. Thập đại thần quân cộng đồng ra người xuất lực, đồng thời đầu vào không ít trong tộc chân tàng tài nguyên, cùng cái khác tam đại đỉnh cấp chủng tộc giao dịch thiên cơ chi vật. Lúc này mới đem mệnh võng la trước lại nhặt lên. Bọn hắn là quả thực phiền muộn, có thần quân phàn nàn, ta lúc trước cũng không biết thứ này phiền toái như vậy. Lời này rất nhanh đến mức tới phụ họa. Đúng, chính là quên trước tiên là ai phụ trách cái này, người này em đẹp bỏ gánh. Không nói trước những này, chúng ta lần này thật vất vả tránh thoát diệt tộc tai nạn, tiếp xuống đến cùng cái khác tam tộc tạo mối quan hệ, đến làm cho bọn hắn thất giai thiên cơ sư gia nhập vào, gia tăng mệnh vong la trước tính ổn định, không phải lần sau lại không cẩn thận vỡ vụn. Thế nhưng là dạng này chúng ta chẳng phải thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Ngu xuẩn, lên cái thất gỗ không nhất định sẽ chết, nhưng chúng ta nếu là không thất thời, người ta hoàn toàn có năng lực đem chúng ta ăn đến xương cốt đều không thừa. Chức mệnh chu nhất tộc thần quân đạt thành nhất trí, dự sẵn hậu lễ đến nhà, tự tay đem cái này quan hệ tới bọn hắn toàn tộc tổn vong mệnh mạch giao phó tới cái khác tam tộc thất giai thiên cơ sư trong tay. Trong đó, Sấm Xương Quạ tộc lấy được số định mức lớn nhất. Sấm Cốt lao tổ vừa được đến thứ này, lập tức liền đụng phải có người đến nhà bái phòng. Người này đến từ Quỷ Chi đại đạo. Hắn mang đến Quỷ Chi đạo chủ giao dịch phương án, bằng lòng toàn lực nâng đỡ Sấm Xương Quạ nhất tộc lại xuất hiện một vị thất giai thiên cơ sư, đổi lấy trong tay bọn họ mệnh võng la trước. Điều kiện này sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Sấm Cốt lao tổ tại chỗ đáp ứng, nhưng lại yêu cầu Quỷ Chi đại đạo một phương trước làm tròn lời hứa. Quỷ chi đại đạo đáp ứng. Phụ trách xử lý chuyện này chính là Minh Độ Thần Quân. Minh Độ Thần Quân mang đến không ít quỷ chi đạo chủ ban cho thế kiếp con rối, đây là đủ để tái giá thiên đạo phản vệ bà bối. Lục giai thiên cơ thuật đột phá tới thất giai thiên cơ thuật, trong đó lớn nhất một hạng cứng nhắc chỉ tiêu chính là thôi diễn số lần cùng độ chấn động. Cái này cùng thiên đạo phản vệ tương quan, như thế nào lấy có hạn sinh mệnh thu hoạch tới càng nhiều tin tức hơn, đây chính là phân chia cấp bậc khác nhau thiên cơ sư tiêu chuẩn. Quỷ chi đại đạo giúp người phương pháp đột phá cũng rất thô bạo. Bọn hắn phụ trách gánh chịu thiên đạo phản vệ, cho Sấm Xương Quả đầy đủ cơ hội rèn luyện. Bất quá, Sấm Xương Quả thôi diễn nội dung, cần là Quỷ chi đại đạo cung cấp phương hướng cùng tin tức, cái này cũng là bọn hắn ước định một bộ phận. Sấm Xương Quả lập tức đi bắt đầu chuyển động. Minh Độ Thần Quân ở một bên vây xem, biểu hiện trên mặt lộ ra hứng hở. Quả thật, bọn hắn là có tìm vận may ý nghĩ, nói không chừng cái này Sấm Xương Quả xem như định cấp thiên cơ sinh linh, liền có thể bắt đến chút ít cùng cái kia tập nhân tin tức tương quan. Cho dù không thành, bọn hắn cũng có thể thông qua mệnh võng la trước đạt thành mục đích. Thứ này tại chức mệnh chú nhất tộc trong tay, chỉ là dùng để truyền lại tình hình nguy hiểm thông tin mạng. Nhưng ở Quỷ chi đại đạo trong tay, đây là một cái tương đối hoàn mỹ tế phẩm. Hắn cũng không tin, lúc này đem toàn bộ chức mệnh chú nhất tộc đều như thế, coi như không ra người kia tin tức. Chương 1373, thiên mệnh tại ta, chức mệnh chu vương chương 1373, thiên mệnh tại ta, chức mệnh chu vương chuyện giống vậy rất nhanh cũng tại kính ảnh cùng tính hoạch kiến hai tộc bên trong xảy ra. Tại thiên cơ hải, không ai sẽ ngại nhà mình thất giai thiên cơ sư không đủ nhiều. Bọn hắn kết hợp với mệnh bóng la trước chia cắt tình huống, không khó đoán được Quỷ chi đại đạo đối tượng hợp tác không ngừng một nhà. Kể từ đó, ai nếu là đơn độc cự tuyệt, vậy thì phải gánh chịu một vị thất giai thiên cơ sư trầm mặc chi phí. Kết quả này tam tộc cũng không nguyện ý thấy được. Lại nói, bọn hắn ước gì mà khác hai nhà cự tuyệt, tới chính mình nơi này làm sao có thể như xe bị tổ xích. Cuối cùng, Quỷ chi đại đạo thu hoạch toàn bộ mệnh võng la trước trưởng không quyền. Minh Độ Thần Quân tại xin phép qua đạo chủ về sau, nhanh chóng bố trí xong thi triển thiên cơ thuật các loại nghi thức đạo cụ. Hắn lúc này là thật đem bản lĩnh giữ nhà đều cho dùng tới. Dù sao Quỷ chi đại đạo một hơi gánh chịu ba vị tân tấn thất giai thiên cơ sư thiên đạo phản vệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là cái giá không nhỏ. Minh Độ Thần Quân nếu là đem chuyện làm hư, rất khó tưởng tượng đạo chủ sẽ lấy như thế nào phương thức thanh toán hắn. Chỉ là nghĩ đến cái này, hắn liền một hồi sờn hết cả gai ốc. Không thể tiếp tục như vậy. Minh Độ Thần Quân lúc này thu xếp lên mệnh võng la trước một chương nện hình dáng lưới lớn chậm rãi triển khai, trên đó lưới tơ nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Cái này giống như là một phần lập thể gia phả, trực tiếp dựa theo bối phận đem lớn nhỏ bắt đầu xuyên, lớn như vậy trước mệnh chú nhất tộc tại như vậy toàn diện bao trùm hạ. Một cái không lọt bị chiếu rọi đi ra. 10 vị thần quân, thật không hổ là thiên cơ hải tứ đại đỉnh cấp chủng tộc. Đây là chức mệnh chú nhất tộc đã xuống dốc quan cảnh. Đơn sách đi ra, tại thiên ngoại có thể có phần này của cải thế lực hai cánh tay tính ra không quá được. Hơn nữa, cái này tứ đại đỉnh cấp chủng tộc cộng lại còn liệu không ra một vị đạo chủ. Cái này khiến Minh Độ Thần Quân liền không quá coi trọng bọn hắn. Một đám nhà ấm đóa hoa, chỉ có cảnh giới không có lịch duyệt, cùng cảnh phía dưới cái kia chính là thỏa thỏa chiến năm cặn bã. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có thể có được thiên cơ hải nhiều như vậy cơ duyên lọt mắt xanh, coi là thật bất công. Nghĩ như vậy, Minh Độ Thần Quân ánh mắt liền biến dữ tợn. Tặc tử, để ta nhìn ngươi bộ dáng. Hắn chọn chúng mục tiêu bắt đầu như thế. Một giây sau, mệnh võng la trước bên trên biểu tượng trong đó một vị thần quân bộ phận trực tiếp đứt gãy. Minh Độ Thần Quân rất hưng phấn, chính là như vậy, không sai, tiếp tục quyết tán ra, như là phóng hỏa đốt rừng như thế, nhường bản tọa nghe được sợ hãi của bọn hắn. Chỉ là, kia đứt gãy trung vi là ngừng lại. Cái này khiến Minh Độ Thần Quân có chút không nghĩ ra, lập tức suy tính lên. Đợi đến kết quả vừa ra, vị này đường đường thất giai thiên cơ sư trực tiếp trợn tròn mắt. Người đã chết. Trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình, bởi vì vị kia thần quân cái chết dẫn đến hắn nghi thức bị ép gián đoạn. Minh Độ Thần Quân đống nhiên có một loại dự cảm không ổn, lại lần nữa nhìn về phía cái thứ hai chi nhánh. Quả nhiên, vị kia thần quân chỗ mạng nhện đã nứt ra. Cái này căn bản không phải trùng hợp, rõ ràng là có người tại đồ sát trước mệnh chu nhất tộc thần quân. Minh Độ Thần Quân trước tiên nghĩ tới chính là vừa hoàn thành giao dịch cái khác tam tộc, lấy tình trạng của bọn họ, xác thực có khả năng tin tưởng vị chi đại đạo kế hoạch, sau đó lại thuận thế cho bọn họ chơi ngang chân. Bất quá, hắn nghĩ lại, đám người kia hẳn không có lá gan này. Lấy Quỷ chi đại đạo thể lượng, thậm chí đủ để cùng bọn hắn tập thể khai chiến, đồng thời chiếm thượng phong. Cái này tam tộc hẳn là sẽ không ngu đến mức tại rõ ràng như vậy địa phương cho mình một ngạn. Đại khái là một người khác hoàn toàn. Minh Độ Thần Quân muốn tại những này trước mệnh chu bị giết sạch trước, đem bọn hắn toàn bộ hiến tế. Hắn tại chỗ dẫn nổ còn lại mệnh mạng. Cùng lúc đó, trước mệnh chu nhất tộc tổ điện. Trần Cảnh An ưu tiên tuyển hai vị hợp thể giai đoạn trước quả hừng mềm, đem bọn hắn cho tận diệt, sau đó chuẩn bị đối cái khác thần quân tiếp tục ra tay. Đột nhiên, trước mệnh chu tổ điện từng cái phương hướng đều có trùng thiên huyết quang dâng lên. Hán thị lực phạm vi bên trong chức mệnh chu đều không ngoại lệ bạo thể mà chết, thể nội hết thể đều bị thu nạp vào huyết quang bên trong. Trần Cảnh An nhận ra đây là huyết tế chi pháp, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ lại chức mệnh chu còn có cựu gia của hắn? Nếu là như vậy, mình có thể cân nhắc cùng vị này cùng chung chí hướng đạo hữu nhận biết một hai, nhưng không phải hiện tại. Trần Cảnh An trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi, cảm giác thì tinh chuẩn bắt giữ những cái kia huyết quang trạng thái. Huyết quang chính giữa, một bộ sung mãn nghệ thân thể hiện hiện, sau đó lại chắp vá lên còn lại mấy chân. Đây là một cái từ vô số cựu hận cùng oán niệm tổ hợp mà thành máu nhện. Nó mọc lên vô số ánh mắt, dường như ngay tại quan sát thế giới tất cả nơi hẻo lánh. Trong đó, một ánh mắt khóa chặt Trần Cảnh An. Trần Cảnh An không quay đầu lại, chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm thần bất định, dường như chính mình hất lên áo ngoài bị người cho xé mở. bên hai của hắn truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Tìm tới ngươi. Trần Cảnh An tin tưởng đây không phải huyễn cảnh, mà là một trận đặc biệt nhắm vào hắn nghi thức. Chính mình còn thật vừa đúng lúc, chủ động đụng vào cửa. Phu phụ được chính là không phá thiên cơ cũng không thể giữ được. Trần Cảnh An chỉ cảm thấy mình sắp bị kéo lại. Lúc này, hắn chủ động khai thông viên kia bị thiên mệnh yêu đế giao cho mình thiên mệnh châu. Hạt châu này cũng không uổng hắn hao hết khí lực đem nó chắp vá hoàn chỉnh. Chỉ thấy, thiên mệnh châu hình dạng nhanh chóng xảy ra biến hóa, mặt ngoài kim sắc sơn phủ trở nên đỏ như máu, ngay sau đó khắp chung quanh vừa dài ra từng cây nhỏ xúc giác. Đây là mới máu nhện. Trần Cảnh An trong lòng nghi hoặc, nhưng là rất nhanh thiên mệnh châu liền chủ động đối với hắn mở ra sử dụng tin tức. Trong đó, liền bao quát thiên mệnh hai chữ giải thích. Thiên mệnh tại ta. Giờ phút này, hắn cảm giác được chính mình dường như thu được đối đầu kia máu nhện quyền khống chế. Trần Cảnh An tầm mắt lập tức bị lệnh. Hắn thấy được ở phía trước chạy vội chính mình, cũng nhìn thấy dưới thân mặt đất bao la, còn có trên lưng mình bị kia chắp tay mà đi, dạo bước hướng về phía trước lão giả. Trên bờ môi của hắn hạ mấp máy, biểu hiện trên mặt nghiễm nhiên là một bộ vây bởi con mồi trèo tức dáng vẻ. Nguyên lai chính là ngươi giả thần giả quỷ. Trần Cảnh An chính mình đột phá hợp thể đến nay, còn là lần đầu tiên rơi vào như vậy hạ phong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn một mực tại tránh cho đánh cấp cao cục, cùng nó tính toán xào rượu, không bằng ẩn thân tại phản hư vòng tròn nổ cá. Chỉ là, phiên toái chính mình cũng sẽ tìm tới cửa. Trần Cảnh An nhanh chóng thích ứng máu nhẹ lực lượng, sau đó đông nhiên ngừng bước chân. Đứng tại trên lưng hắn Minh Độ Thần Quân thình lình cũng ngừng lại. Hắn một mặt dấu chấm hỏi. Bất quá, Minh Độ Thần Quân nhanh chóng lấy ra một cái dao linh, trong miệng phát ra đặc thù nào đó tần suất, kia là nhện ngôn ngữ. Hắn đang nói, "Ngoan Hải Nhi, trước mặt tiểu tử mỹ vị ngon miệng, đem hắn mang về." Minh Độ Thần Quân từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi, chính mình tự mình huyết tế đi ra máu nhện sẽ có vấn đề. Trình độ nào đó, đây cũng là một cái thiên cơ sinh linh. Hơn nữa, nó tắm rửa tám vị thần quân còn có vô số chức mệnh chu huyết khí, những tinh hoa này đúc thành nó tồn tại. Vô tiền khoáng hậu chức mệnh chu chi vương.